nhưng về sau, Trương Xuân Hoa đi. Thật không có cùng Trầm Lãng nói một chữ, một cái nhãn thần giao lưu cũng không có. Nàng lần này đến, ngược lại phảng phất là đại biểu Trương Xung Thái Thú tới bày tỏ hòa hoãn. Trở lại gian phòng của mình về sau, Trầm Lãng hơi nghi hoặc một chút. Thật chẳng lẽ là ta nghĩ sai? Cái này Trương Xuân Hoa cũng chỉ là tới xem Kim Mộc Lan. Chỉ là đại biểu Trương Xung tới bày tỏ hòa hoãn. Không phải tới câu dẫn ta Trầm Lãng. Không phải mỹ nhân kế. Nàng thật không có biểu hiện ra đối với Trầm Lãng có bất kỳ một chút ý tứ à, liền một cái chính nhãn cũng không có à. Nàng từ đầu tới đuôi đều ở đây cùng Mộc Lan nói, mà lại nói mỗi một câu, đều phù hợp danh môn khuê tú thân phận. Hoàn toàn là có tri thức hiểu lễ nghĩa đại tài nữ diễn xuất. Nhưng Trầm Lãng vẫn cảm thấy không đúng. Lại một lần nghĩ không ra không đúng chỗ nào. Đồng nhiên, hắn đầu óc sáng lên. Lấy giấy bút, đem Trương Xuân Hoa trước khi đi thời gian nghiệm bài thơ này viết ra, hình thành với văn tự. Đang ngồi Bắc Vọng Yên Vũ Sâu, xoay người lại khóc xấu chân trời nguyệt. Cùng người hình bóng phân nô Việt, Ngọc Trầm trải qua thì đối với ly biệt. Hôm qua buồn bực đến kích cạnh cửa, lại đi vòng hành lang lại ngủ một mình. Ngày xưa chỉ là khoảng không ước, hồn về mạc cầu phách về tuyển. Nhìn bài thơ này, hắn máu mũi đều muốn phun ra ngoài. Nghe thấy lấy nàng nghiệm, cũng không cảm thấy cái gì. Cái này nhất viết ra, liền tinh tường minh bạch, đây cũng là nhất thủ dấu đầu thơ A. Trầm Lãng dùng dấu đầu thơ bấy chết Lý Văn Chính. Tháng cái kia Thiên Trương Tấn Lệ đính hôn tuyệt sát bố cục. Mà Trương Xuân Hoa cũng tới một lần lấy đạo của người trả lại cho người. Số lẻ câu đệ nhị chữ, số chắn câu thứ tư chữ, cái này tám chữ đơn độc bày ra chi về sau, hợp thành một câu nói. Mời quân tới. Ngày, giờ Sửu Lang tiểu. Cái này. Đây là nghìn dặm tiễn 13A. Chú thích, kế tiếp còn có nhất càng, ta tiếp tục viết chữ, các huynh đệ đem vé tháng cho ta à, kêu rên. Chương 107, 107. Lãng gia thiết ngọc thâu hương. Quốc quân hạ chỉ Trầm Lãng, ba cảng. Đây là một cái nữ tài xế à, hơn nữa còn là một cái yêu đua xe siêu cấp nữ tài xế. Trầm Lãng đại hỉ. Bởi vì trực giác của hắn đúng. Trương Xuân Hoa cái yêu tinh này quả nhiên là tới câu dẫn ta, quả nhiên là mỹ nhân kế a. Ha 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 ha. Cái này chứng minh cái gì? Chứng minh Trầm Lãng mị lực vô địch a. Nhân gia nộ giang đệ nhất mỹ nhân nghe nói tài hoa của ta chi về sau. Cũng không nhịn được thiêu thân lao đầu vào lửa. Ai? Dáng dấp như thế xoái, như thế có mị lực, thật là một tội lỗi a. Nhiều như vậy mỹ nhân yêu thích ta, mặc dù ta có ngàn vạn. Ta mệt mỏi quá a. Tiếp lấy Trầm Lãng nhịn không được hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Giờ Sửu, cũng chính là 1 giờ sáng đến 3 điểm chung. Ở Lang Tiểu, khoảng cách không xa a, tối đa 10 dặm địa. Đêm cao phong hắc, không phải là cậu nam nữ cấu kết thành gian tốt thời điểm sao? Phi phi phi. Có như vậy một giây chung, Trầm Lãng đang do dự chính mình có muốn hay không đi. Cái kia chỉ hồ ly tinh thực sự là rất khiến người tâm động a. Tuyệt đối ngàn dặm mới tìm được một vưu vật. Cặn bã nam Trầm Lãng không ngừng tìm cho mình lý do. Thân thể nam nhân quá trớn không tính là thật quá trớn, tinh thần quá trớn mới tính. Chỉ cần trong lòng ta yêu nương tử, ngẫu nhiên ra đi tầm hoan tác nhạc cũng là nhân chi thường tình a. Hoa nở kham gãy thẳng tu gãy, chớ cho kim cương khoảng không đối với nguyện. Tuy là ta và phía ngoài nữ nhân sang bậy. Tuy là ta sinh hoạt cá nhân rất hỗn loạn, nhưng ta nam nhân tốt ta. Lại nói nhân ra một cái muội tử làm sao thịnh tình mời ngươi, ngươi không đi chẳng phải là quá tổn thương nhân tâm. Bất cận nhân tình a, quá không có thân sĩ phong độ. Lại nói ta coi như đi, ta cũng chưa chắc muốn thật làm những gì a. Coi như ôm vào cùng nhau, cũng không nhất định phải hôn môi a. Coi như hôn môi cũng không nhất định phải gì đó a. Coi như gì đó, cũng không nhất định chịu trách nhiệm a, mọi người ngươi tình ta nguyện. Thế nhưng vẹn vẹn một giây chung, Trầm Lãng liền đem những này khỉ niệm toàn bộ bóp rơi. Bởi vì hắn biết, như hắn nửa đêm thật đi lang tiểu, liền trở thành trò cười. Không sai, cái kia chỉ hồ ly tinh là ở trêu chọc câu dẫn hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy trực tiếp như vậy. Nàng đây là khiến cho một cái đại chiêu, trong nháy mắt ở Trầm Lãng trong lòng lưu lại một cái ấn tượng khắc sâu. Bình thường yêu giả trang căng thẳng thiên kim tiểu thư thấy rõ nhiều, chợt tới một cái như vậy tuyệt mỹ quyến rũ đẹp đẽ đồ đê tiện. Còn thật là khiến người ta tâm thần chập chờn. Đương nhiên, ở chỗ này đẹp đẽ đồ đê tiện bốn chữ này là nghĩa tốt. Có chút hồ ly tinh chính là như vậy, trêu chọc ngươi thời điểm, nhất định lớn mật vô biên, sóng lớn được vô biên vô hạn. Thế nhưng ngươi thật mắc câu thời điểm, sẽ phát hiện liền tay của người ta đầu ngón tay ngươi cũng kể bên không đến, nhiều lắm chỉ có thể để cho ngươi ngửi được hồ ly tinh tao vị mà thôi. Con bé nghịch ngợm, cùng lãng gia chơi cái này chủng du đùa giỡn. Ngươi còn quá non, cẩn thận dẫn lửa thiêu thân. Phương tâm khó giữ được a. Ngay sau đó, Trầm Lãng bỗng nhiên ra đầu tê dại một hồi. Bản năng cảm giác được một mùi nguy hiểm. Cầu sinh, cầu sinh. Càng là lúc này, muôn ngàn lần không thể phiêu a. Vì vậy, Trầm Lãng cầm viết xong bài thơ này cực nhanh vọt tới Mộc Lan căn phòng. Nương tử, không được, không được. Trương Xuân Hoa cái này không biết xấu hổ hồ ly tinh dĩ nhiên cầu dẫn ta. Người xem một chút, đây là dấu đầu thơ a, nàng đây là hẹn ta nửa đêm đi lang tiểu ước hội a. Thực sự là không biết liêm sỉ a, ta nhìn nàng tư tư văn văn, có tri thức hiểu lễ nghĩa, còn tưởng rằng là cái gì danh môn khuê tú, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên là người như thế a. Nương tử a, lấy sau loại nữ nhân này chúng ta muốn phân rõ giới hạn, bớt đi hướng. Trầm Lãng vô bộ ngực, căm phẫn trào dâng, thực sự là quá phận, ta bắt nàng làm địch nhân, nàng dĩ nhiên muốn ngủ ta, tốt quá phận. Nhưng về sau, Trầm Lãng len lén liếc về Mộc Lan cái bản trên có một tấm giấy trắng, trên đó viết Trương Xuân Hoa cái kia bài thơ. Hơn nữa nút ở bên trong cái kia tám chữ, mời quân tới, giờ xỉu làng tiểu, đã bị Mộc Lan dùng bút lông vòng. Mộc Lan là rất chính trực, nhưng tuyệt đối là thông minh, đối thi tử cũng có rất cao tạo nghệ, chỉ là nàng không yêu thích mà thôi. Nàng sớm phát hiện trong này giấu đầu thơ, chỉ bất quá dẫn mà không được phát, chờ xem Trầm Lãng biểu hiện. Trầm Lãng sau lưng một thân lánh mồ hôi a. May mà ta phản ứng kịp thời a, nếu như lại muộn nửa canh giờ, ta Trầm Lãng liền lành lạnh a. Rốt cục sống sót, quá khó khăn. Chỉ bất quá nương tử a, không nghĩ tới ngươi là người như thế a, ngươi chính trực đâu. Nương tử, ngươi xem ta làm người có hay không chính phái? Chuyên nhất hay không chuyên nhất? Trầm Lãng vẻ mặt chính nghĩa, dường như kịch truyền hình vai nam chính. Mộc Lan ôn nhu nói, phu quân ngươi như không thèm nghĩ nữa, làm sao sẽ đi đem bài thơ này viết ở giấy lên, làm sao sẽ phát hiện bên trong dấu đầu thơ đâu. Nói rõ ngươi chính là quan tâm nàng a, ngươi chính là lòng có khỉ nữa a. Trầm Lãng tức thì muốn khóc. Đây là ngươi mặc dù không có mắng ta, thế nhưng ta cảm thấy ngươi tâm lý đang mắng ta mặt khác một cái phiên bản a. Đây là chủ nghĩa duy tâm a, đây là chu tâm a. Phốc phốc. Mộc Lan nhuyễn miệng cười, tuyệt đẹp mặt mũi dường như hoa tươi nở rộ. Được rồi, coi như ngươi ngoan. Mộc Lan ôn nhu nói, nhưng sau nhẹ nhàng ở hắn gương mặt trên hôn một cái. Khí trời đã không nóng, còn có chút lạnh, nhưng là khoảng chừng chỉ có hơn 10 cờ mà thôi. Trương gia nhà cũ bên trong. Một cái nguy nga lộng lẫy bên trong gian phòng, đốt không khói than tuổi, khiến cho nhiệt độ bảo trì ở 20C tả hữu. Trương Xuân Hoa đang đọc sách. Nàng lười biếng nằm mềm mại ghế lớn nhìn lên thư. Nàng thân trên hầu như không có mặc gì, liền nhất kiện đạt, dùng các ưu tê liệt tư thế ngồi phịch ở ghế lớn nhìn lên thư. Thực sự là đẹp không sao tả xiết, mê người không gì sánh được. Nhìn vẫn là Trầm Lãng viết cái kia bản Phong Nguyệt Vô Biên, đệ thập nhất lần. Nàng thân thể quá đẹp, thế cho nên thị nữ cũng không dám nhìn, một là bởi vì hội tự ti, mà là bởi vì sẽ tâm động. Tiểu thư, ngài không phải mời Trầm Lãng công tử đi lang tiểu sao? Làm thế nào không xuất phát? Thị nữ hỏi. Hắn sẽ không đi. Trương Xuân Hoa nói, như hắn thật đi, ngược lại cũng bị ta coi không dậy nổi. A, thị nữ nói, vậy ngươi còn mời hắn? Trương Xuân Hoa nói, ta chỉ là trêu chọc một cái hắn, thử xem hắn thành sắc mà thôi. Thuận Liên nói cho một cái Kim Mộc Lan, lão nương dự định qua đây đoạt nàng hắn tử. Tiếp đó, Trương Xuân Hoa lười biếng nói, thật hy vọng Kim Mộc Lan hội báo nổi A, hy vọng nàng là một cái chân chính ngay thẳng nữ nhân. Đại ngốc tỉnh. Thân thể hắn phi thường đặc thù. Phía trước bị thương như vậy trọng, vẹn vẹn không đến nửa nguyện còn kém không nhiều lắm khỏi hẳn. Hơn nữa người khác gây mất đầu khớp xương cần thật lâu tài năng khép lại, hắn không đến một cái nguyện, liền hoàn toàn mọc tốt. Điều này làm cho An Tái Thế đại phu phi thường kinh ngạc. Chẳng qua coi như khỏi hẳn, đại ngốc như trước hôn mê bất tỉnh, nhường phi thường không được giải khai. Nhưng sau bỗng nhiên một ngày, hắn liền tỉnh lại, cái này đại tinh tinh một dạng nam nhân bỗng nhiên theo giường ngồi dậy tới. Trong óc của hắn hiện ra kinh điển tam vấn đề. Ta là đại ngốc ta biết. Nhưng đây là đầu trong. Ta tại sao muốn ở chỗ này? Trầm Lãng cao hứng vô cùng. Thế nhưng tổng có một loại người, ngươi phi thường quan tâm hắn, quan hệ phi thường thân mật. Nhưng chính là cùng hắn không phản đối, không có pháp trò chuyện thiên. Cũng tỉ như Trầm Lãng cùng đại ngốc. Đại ngốc tỉnh lại, Trầm Lãng kích động vô cùng, trước tiên liền tiến lên xem hắn. Nhưng về sau, hai người yên tĩnh không nói. Không phản đối a. Đại ngốc, ngươi tốt á. Trầm Lãng. Đại ngốc. Đúng vậy a, ta tốt, nhị ngốc. Trầm Lãng nói, lấy sau đừng gọi ta nhị ngốc, ngươi nên gọi thiếu gia. Đại ngốc, được, nhị ngốc. Trầm Lãng nói, gọi thiếu gia, không nên kêu nhị ngốc. Đại ngốc nói, không có vấn đề, nhị ngốc. Mộc Lan ở bên trên phốc thử cười nói, đại tráng, lấy sau gọi Trầm Lãng thiếu gia biết không? Đại ngốc lập tức hô, phải, thiếu gia. Trầm Lãng mím môi, tức giận nhìn chằm chằm đại ngốc, hắn hoài nghi cái này chỉ tinh tinh đang giả ngu, không phải thật sự ngốc. Mộc Lan nói, đại ngốc, lấy sau ngươi thì ở lại đây biết không? Đại ngốc nói, ta đây cha, ta đây nương, ta đây em trai đâu. Mộc Lan nói, đệ đệ ngươi đi xa nhà, phụ thân ngươi thụ thường, đang ở không xa chỗ, ngươi mẹ kế cũng ở trong nhà này. Đại ngốc vẫn là trầm ngâm không nói. Hắn có chút không muốn ở tại trong nhà người khác, thế nhưng lại không biết làm như thế nào biểu đạt. Mộc Lan ôn nhu nói, đại tráng, Trầm Lãng cần ngươi, có rất nhiều người muốn lấn phụ hắn, ngươi phải bảo vệ hắn biết không? Đại ngốc tức thì chợt đứng lên nói, ai muốn lấn phụ nhị ngốc? Bọn họ đánh ta có thể, thì là không thể đánh nhị ngốc. Kỳ thực, Trầm Lãng đến bây giờ cũng không biết, đại ngốc vì sao theo tiểu đối với hắn tốt như vậy. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, vẹn vẹn chỉ là bởi vì đương thời trẻ đần độn Trầm Lãng cho đại ngốc một khối kẹo. Vẹn vẹn chỉ là một khối kẹo mà thôi. Bởi vì theo nhỏ đến lớn, không có ai đã cho đại ngốc kẹo ăn, không người nào nguyện ý cùng hắn chơi. Đối với nằm ở cô độc cùng giá rét người, một tia ý nghĩ ngọt ngào đầy đủ ghi khắc trung thân, nhất là đối với đầu óc có điểm kẻ ngu. Mộc Lan nói, cái kia lấy sau hai huynh đệ các ngươi liền sống chung một chỗ được không? Ngươi mẹ kế đã ở, như ngươi nguyện ý, chúng ta có thể mang phụ thân ngươi cũng nhận lấy. Đại ngốc bằng lòng lưu lại. Mộc Lan cùng Trầm Lãng trở lại viện tử của mình. Phu quân, Minh Thiên chúng ta dự định chắc thí một cái đại ngốc gân mạch cùng xương cốt, chúng ta hoài nghi hắn có thể sẽ có rất cao luyện võ thiên phú. Mộc Lan đạo. Trầm Lãng cũng phi thường chờ mong. Bởi vì đại ngốc thân thể quá đặc thù, phảng phất đột biến gen giống nhau, dáng dấp cao như vậy đại hùng tráng. Hơn nữa, chịu thương nặng như vậy đã vậy còn quá nhanh liền khỏi hẳn. Mấu chốt nhất là Trầm Lãng mới vừa dùng ít quang xem qua, lúc trước hắn gây mất đầu khớp xương, dĩ nhiên không có một chút điểm vết thương. Cái này quá bất khả tư nghị a, cái này rõ ràng là nhân vật chính đãi ngộ a. Ta mới là nhân vật chính a, vì sao cái thiên phú này không để cho ta ư? Chẳng qua nói không chừng ta Trầm Lãng có càng châu bỏ thiên phú cũng nói không chừng đấy chứ. Minh Thiên ta cũng đi chắc thí một cái. Ta nhất định là hiếm có, không đúng, là vạn năm không gặp kỳ tài luyện võ, nhất định là. Tuy là ta không tính luyện võ, thế nhưng vì cái gì không đem vạn năm không gặp kỳ tài luyện võ thiên phú cho ta? Mộc Lan chứng kiến phu quân dường như lại lâm vào nào đó trùng bừa bộn huyễn tưởng bên trong, tức thì trong lòng bất đắc dĩ. Nàng ôn nhu nói, phu quân, thiên sắc không còn sớm, nên nghỉ tạ. Trầm Lãng nói, há, được. Nhưng về sau, nàng đi trên chính mình tú lâu. Trầm Lãng trở lại gian phòng của mình. Ở bên trong gian phòng của mình, Trầm Lãng lại một lần nữa lăn lộn khó ngủ. Thực sự là quá buồn chán a. Đã mấy ngày thời gian trôi qua, quốc quân bên kia ý chỉ còn không có xuống. Hết thảy đều quá bình tĩnh. Mà đang ở này lúc, Trầm Lãng theo cửa sổ chứng kiến Mộc Lan tú lâu tiếp nước sương mù lờ lờ, hơn nữa nàng cửa sổ dường như không có đóng. Chẳng lẽ, Mộc Lan đang tắm? Trầm Lãng tức thì lòng ngưỡng ấy. Trong đầu bắt đầu huyễn tưởng cái kia không gì sánh được tuyệt vời hình ảnh. Có muốn hay không đi rình coi? Toán, làm như vậy cũng quá không có phẩm giá a. Ta Trầm Lãng chính là đường đường nam nhi bảy thước, tại sao có thể làm ra như vậy bẩn thỉu sự tình? Nếu để cho Mộc Lan biết, ta Trầm Lãng còn mặt mũi nào đối nhân xử thế à? Ta Trầm gia phong lưu không hạ lưu, ta là muốn mặt người a. Nhất khắc chung sau. Trầm Lãng mang theo một cái mặt nạ, che khuất mặt mình, cẩn thận từng ly từng tí, dùng cả tay chân leo đến tường vây đi tới. Đã sợ mất mặt, vậy che khuất khuôn mặt tốt. Lại nói ta Trầm Lãng leo đến tường vây lên, là vì nguyệt nhìn xuống thư a, tuyệt đối không phải vì nhìn lén nương tử tắm rửa. Coi như bị ngươi bắt được, ta cũng có lời nói. Ai? Nương tử tú lâu rất cao. Cũng chỉ có ở tường vây trên mới nhìn thấy a, ta có sợ độ cao a. Thế nhưng vì xem nương tử mục. Không đúng, là vì nguyệt nhìn xuống thư, ta cũng chỉ có thể mạo hiểm. Thật vất vả leo đến tường vây cao chỗ, Trầm Lãng mở ra sách vở, nhưng sau ánh mắt mạn bất kinh tâm hướng Mộc Lan tú lâu nhìn lại. Xuyên thấu qua cửa sổ hắn chứng kiến nương tử. Quả nhiên, nàng đang tắm, có đôi khi ngồi, có đôi khi đứng lên. Hình ảnh kia, xinh đẹp dường như mộng cảnh. Trầm Lãng tim đập như sấm, khô miệng khô lưỡi. Trong lúc nhất thời, hầu như quên hết tất cả. Ta nương tử. Quá mỹ. Nhưng về sau, Trầm Lãng cứ như vậy say sưa ở xinh đẹp cảnh sắc bên trong. Mà đang ở này lúc, đột nhiên một đạo cấp bách thanh âm chói tai vang lên. Quốc quân có chỉ, Trầm Lãng tiếp chỉ. Quốc quân có chỉ, Trầm Lãng tiếp chỉ. Đạo thanh âm này trong nháy mắt đâm rách đêm tối tĩnh lặng. Thường vây ở trên Trầm Lãng chợt run run một cái. Tú lâu lên, đang ở tắm Mộc Lan cũng khẽ run lên, đôi mắt đẹp chợt phóng tới. Tức thì nàng cùng tường vây trên rình coi Trầm Lãng bốn mắt nhìn nhau. Chú thích, thứ ba càng tiến lên, nay thiên đổi mới hơn một vạn chữ, thật mệ than, còn có phiếu hàng tháng huynh đệ ngàn vạn đừng lưu, ta quá cần nó. Chương 108, sắc phong Trầm Lãng. Mộc Lan đột nhiên tình ý cáo bạch, một càng. Nhưng mà, Mộc Lan dường như không thấy gì cả, dường như không có phát hiện Trầm Lãng. Hai chỉ ánh mắt đối diện, phảng phất là nhất đôi khoảng không. Nàng bắn phá đi ra bên ngoài một mảnh đen như mực về sau, lại đem ánh mắt rời. Trầm Lãng ở tường trên ngủ đông xuống, may mà tiểu gia ăn mặc đêm đen hàng y, mang theo mặt nạ màu đen. Giấu ở cái này một mảnh đêm tối bên trong, là không dễ dàng bị phát hiện. Sao? Sau đó, Mộc Lan phảng phất rơi vào do dự. Khoảng chừng 7 giây chung về sau, nàng hay là từ trong thùng tắm đi tới. Trong nháy mắt, Trầm Lãng ngó mũi thật muốn xuất hiện. Toàn bộ linh hồn đều bị trầm luân, cái kia là ta. Nương tử a. Rất nhanh, mỹ cảnh tiêu thất. Bởi vì Mộc Lan tiến vào bên trong gian thay quần áo. Trầm Lãng nhanh lên dọc theo cây thang, dùng tốc độ nhanh nhất phản hồi về đến phòng bên trong. Trực tiếp cởi hạ y phục dạ hành, lấy xuống trên mặt mặt nạ màu đen. Hít thở một hơi thật sâu, nhưng sau khi định thần nhàn đi ra ngoài. Ở sân phía ngoài bên trong, hắn gặp phải nương tử. Không biết vì sao, nương tử dường như khuôn mặt có hơi hồng. Chẳng qua cũng bình thường, mới vừa tắm nước nóng chứ sao. Nhìn ta một chút lãng ra, ở tường vây trên đọc sách nửa canh giờ cũng không đỏ mặt. Phu quân, nhanh đi tiếp chỉ đi. Mộc Lan trên nét mặt mang theo có chút gánh ưu. Ở phủ bá tước trong đại sảnh. Trầm Lãng nhìn thấy theo thủ đô tới hoạn quan. Không biết cái này hoạn quan phẩm cấp gì, Trầm Lãng cũng không có đi quan tâm. Bởi vì này hoạn quan thái độ xú cực kỳ, cảm hướng thiên, vẻ mặt lạnh lùng dáng vẻ. Bị thiến còn như vậy điều. Người có đồ chơi kia sao? Cái kia hoạn quan lạnh lùng liếc liếc mắt, hắn truyền chỉ nhiều, cái nào một lần đối phương không phải nơm nớp lo sợ à? Duy chỉ có trước mắt cái này tiểu bạch kiểm chẳng những thái độ tàn mạn, hơn nữa còn nhìn chằm chằm vào ta toàn thân xem, nhất là bên ngoài còn hướng hắn không có địa phương xem. Trầm công tử, ngươi đây là diễn cái nào một màn à? Quốc quân thánh chỉ còn chậm quá, khiến ta chờ như thế hồi lâu, ngươi đây là coi rẻ tạp ra sao? Hoạn quan lạnh lùng nói. Trầm Lãng nhanh lên tiến lên, cho một túi tiền nhỏ, lấy lòng nói, công công bất giận, chút tiền ấy ngài cầm đi dùng trà. Cái kia hoạn quan tiếp nhận túi tiền, phát hiện chịu nặng. Bên trong ít nhất, có trên 100 kim tệ đi. Huyền Vũ phủ bá tước xuất thủ kinh người như vậy rộng rãi. Không nghĩ tới a, dĩ nhiên phát một khoản ngoài ý muốn chi tiền. Cái này hoạn quan đại hỉ, nhưng trong lòng lại cười nhạt, thực sự là cái gì đều không hiểu thổ báo tử. Ngươi cho rằng trả thù lao liền không đánh ngươi khuôn mặt sao. Ngây thơ, nực cười. Nhưng về sau, cái này vị hoạn quan thái độ tốt hơn một chút, liếc liếc mắt Trầm Lãng nói, quốc quân có chỉ, vị. Quốc quân chiêu viết. Trầm Lãng Tô Giác Sa Căng Mưu phản có công, ban tặng thái học giám sinh xuất thân. Liền hết. Ngắn như vậy tiểu vô lực, hơn nữa phía sau cũng không có khâm thử. Trầm Lãng biết, Trung Quốc cổ đại đế vương một ít thánh chỉ phía sau cũng không có khâm thử hai chữ. Kỳ thực, điều này đại biểu nào đó trùng thái độ, không quá hữu hảo thái độ. Nhưng mà, nghe được cái này thánh chỉ về sau, phòng sau bá tước đại nhân mặt mũi chợt lạnh lẽo. Mộc Lan khuôn mặt sắc cũng trong nháy mắt biến được băng hàn đứng lên. Dựa vào cái gì ạ? Phu quân ta tài hoa hơn người như vậy, quốc quân ngươi dựa vào cái gì làm như vậy tiện hắn? Phu quân ta viết thư đã thịnh hành toàn bộ Thiên Nam hành tỉnh, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ thịnh hành toàn bộ Nhạc Quốc. Tất cả mọi người vô an tán dương, ngươi dĩ nhiên làm nhục như vậy cho hắn. Tiếp chỉ đi. Cái này hoạn quan lãnh đạm đạo. Trầm Lãng tiến lên tiếp nhận quốc vương thánh chỉ. Nhưng về sau, cái kia hoạn quan đi, nói cho đúng là không kịp chờ đợi đi, bởi vì hắn muốn đi nhìn kỹ tinh tưởng, Trầm Lãng đến tột cùng cho hắn tiễn bao nhiêu tiền. Huyền Vũ bá đi tới, cầm quốc vương chiếu thư, khuôn mặt sắc càng làm khó dễ xem. Thái học giám sinh, hơn nữa còn là ví dụ giam. Cái này là ý gì? Không khác nào chỉ vào Trầm Lãng mũi nói, rác rưởi. Ưu tú nhất người đọc sách đương nhiên là đi qua khoa cử kiểm tra trên cử nhân, kiểm tra lên tiến sĩ chức vị. Nhưng có vài người kiểm tra không lên tiến sĩ hoặc cử nhân, lại muốn công danh phải làm gì đây? Vậy vào thái học đọc sách đi, lúc này thái học cũng không tệ lắm. Bởi vì ngay từ đầu thái học thu nhận đều là quý tộc quan lớn đệ tử. Chỉ sau một ít có tiền thương nhân cũng dồn dập nâng quan hệ đem con của mình đưa vào thái học mạ vàng. Cái này khiến thái học những quý tộc kia học sinh không đồng ý a. Các ngươi những thứ này dân đen tính là gì ạ? Có mấy cái tiền lại vẫn muốn cùng lão tử cùng một trường học. Thế nhưng triều đình lại không muốn mất đi khoản này tài nguyên a, vì vậy lại mặt khác mở một cái quốc tử học, tất cả quý tộc và quan lớn đệ tử tiến nhập nơi ấy đọc sách. Vì vậy Thái học liền trở thành kẻ có tiền cho con em gia tộc soát văn bằng địa phương, bên trong đã hoàn toàn trướng khí mù mịt. Cho nên không khách khí chút nào nói, Thái học bên trong học sinh 8 phần 10 đều là bất học vô thuật rác rưởi. Hiện tại liền đường phố trên mắng chửi người đều sẽ có một câu như vậy, ngươi ra là Thái học, các ngươi toàn bộ ra đều ở đây Thái học đọc sách. Mà này lúc, Trầm Lãng liền trở thành bên trong một thành viên. Mấu chốt là như thế một chuyện nhỏ không đáng kể, quốc quân dĩ nhiên phái người chuyên môn tới truyền chỉ. Cái tín hiệu này, phi thường không tốt. Quốc quân cơ hồ là một bạt thai hung hăng phiến ở Huyền Vũ phủ bá tước mặt lên. Then chốt Trầm Lãng cùng Huyền Vũ bá lần này là thật sự có công lao à, chẳng những cứu lại Ninh La công chúa tính mệnh, hơn nữa trước giờ bóc phát càng quân âm mưu. Cứ việc có điểm vẽ mặt, nhưng cuối cùng là có công a. Không nghĩ tới, cái này vị quốc quân trực tiếp một trưởng gỗ xuống. Hơn nữa ngươi còn muốn tạ ân, dù sao quốc quân đây chính là ban cho a. Chúng ta cái này vị quốc quân, thực sự là không tốt a. Trầm Lãng cười nói, nhạc phụ đại nhân, quăng đi huyễn tưởng, chuẩn bị chiến đấu đi. Huyền Vũ bá biểu tình ngưng trọng gật đầu. Trầm Lãng cười nói, chúng ta đại khái còn có 5-6 thiên an tĩnh thời gian. Hảo hảo hưởng thụ cái này 5-6 thiên an tĩnh và nhàn nhã đi, tiếp chúng ta lại muốn chiến đấu. Ta lại muốn đi hại nhân, lại muốn đi sát nhân, lại muốn đi vẽ mặt. Ta như thế một người hiền lành, nhất không thương chính là trả thù cùng hại nhân, ta hoan hỉ nhất vui mừng cùng người hòa bình bộ dạng chỗ. Đều do thế đạo này, rõ ràng đem ta bức tốt vì lương. Nhạc phụ đi, nương tử cũng đi. Bọn họ phi thường ăn ý, mỗi khi Trầm Lãng nói tao nói thời điểm, bọn họ liền yên lặng ly khai. Vẫn là nhạc mẫu đại nhân tốt nhất, cuối cùng sẽ nên hợp, phi thường hiểu được buôn bán khoe khoang. Trầm Lãng trở lại viện tử của mình, Mộc Lan cũng theo vào tới. Trầm Lãng nhìn tường ở trên cựu nhân danh sách đờ ra, bút trong tay rục dịch. Phu quân, ngươi chớ làm loạn a. Mộc Lan ôn nhu nói. Biết phu chi bằng thê. Mộc Lan biết Trầm Lãng này thì muốn đem quốc vương tên cũng viết ở chỗ này tường lên. Trầm Lãng nói, không được, ta muốn đem quốc quân tên viết ở phía trên. Mộc Lan vội la lên, phu quân, thật không thể, bị người chứng kiến biết gây họa. Trầm Lãng nói, không được, ta nhất định phải viết, ta theo nhỏ đến lớn còn không có bị như vậy lấn phụ. Bất kể là ai, chỉ cần đắc tội ta, tên của hắn liền nhất định sẽ xuất hiện ở đây mặt tường lên. Nhưng về sau, Trầm Lãng đằng đằng sát khí đem hai chữ viết ở tường lên. Quách Tĩnh. Vị diện gia Quách đại hiệp vẻ mặt ngộp bức, vì sao hả? Trầm Lãng nói. Sau đó Ngũ Thiên là khó được an tĩnh và nhàn nhã. Chi về sau, hắn lại muốn khai mở điền cuồng vẽ mặt lịch trình. Cho nên, trong khoảng thời gian này đương nhiên phải thật tốt dỗ ta nào một cái. Đệ nhị thiên ban đêm, Trầm Lãng lại bỏ vòng một tường đọc sách. Rất khéo, Mộc Lan lại ở tú lâu trên tắm rửa, cửa sổ vẫn là mở. Chỉ bất quá lần này nàng một mạch ngồi ở trong thùng tắm không có đứng dậy. Chỉ có tắm xong tất về sau, nàng đứng lên mê người thân thể mềm mại, đưa lưng về phía Trầm Lãng đi tắm thùng. Giờ khắc này, Trầm Lãng lại một lần nữa nhiệt huyết sôi trào. Nương tử vóc người thực sự là quá hòa a. Mặc quần áo hòa bạo. Không mặc quần áo, liền phảng phất đổi một cái người giống như, dường như địa ngục ma nữ một dạng, hấp thụ nam nhân dương hồn. Trong ngày một lên, Trầm Lãng không thể không rời giường ba lần. Thứ ba trời tối lên, Mộc Lan lại ở 11 giờ đêm tả hữu tắm rửa. Trầm Lãng dọc theo cây thang lại leo lên tường rào thời điểm, hai chân đều có điểm run rẩy. Nhưng về sau, hắn lại một lần nữa thưởng thức được thế giới trên mê người nhất hình ảnh. Cái này trời tối lên, Trầm Lãng rời giường hai lần. Thứ tư thiên. Trầm Lãng vành mắt đều hắc, cánh tay cùng thắt lưng cùng nhau đau nhức. Trong lòng hắn hầu như ở kêu rên, nương tử ngươi nay thiên còn muốn tắm rửa sao? Phu quân ta thắt lưng có điểm chịu không nổi a, dinh dưỡng cùng không được lên. Thế nhưng tú lâu tối cao tầng nào đèn lại một lần nữa hiện ra, lại một lần nữa hơi nước lượn lờ. Trầm Lãng trong lòng ma quỷ lại dục dịch. Dình coi cái này chủng sự tình là sẽ huyền đó a. Thoáng dây rùa nửa dây chung, Trầm Lãng lại một lần nữa đỡ eo, dọc theo chân leo lên. Hai chân đều là mềm a. Nhưng mà chờ bò vòng một tường chi về sau, xuyên thấu qua cửa sổ, lại một lần nữa chứng kiến tuyệt mỹ vô song Mộc Lan. Cái kia cùng Bạch Thiên mặc quần áo hoàn toàn khác nhau Mộc Lan. Trầm Lãng lại một lần nữa như si mê như say sưa, hồn phi phách tán. Mà ngay tại lúc này, một cái tiếu lệ thân ảnh mơ mơ màng màng khai môn đi tới. Là Tiểu Băng. Nay trời tối trên Tiểu Băng cố ý ăn mặc tương đối mỏng ở Trầm Lãng trước mặt lắc, kết quả nàng phát hiện cô gia dĩ nhiên không có dùng lưu manh mắt nhìn nàng. Điều này làm cho nàng thật đau lòng, vì vậy tức giận phía dưới, nước đường uống nhiều, ngủ thẳng nửa đêm đi tiểu. Ai, thật không phải là Trầm Lãng không muốn xem nàng a, thật sự là hữu tâm vô lực a. Tiểu Băng mơ mơ màng màng đi tới sân, muốn đi nhà xí, thế nhưng còn muốn đi hơn 10m, tức thì cảm thấy không có dũng khí. Vì vậy do dự nửa giây chung, Tiểu Băng đang ở ngồi chồm hổm ở trong sân đại thụ hạ ngay tại chỗ giải quyết. Nhưng về sau, Tiểu Băng bỗng nhiên phát hiện tường vây trên có người rình coi. A! Tức thì kinh hô một tiếng. Nhưng rất nhanh, nàng nhận ra cái thân ảnh kia là Trầm Lãng cô gia. Cứ việc cô gia mang theo mặt nạ màu đen, ăn mặc hắc sắc y phục dạ hành, nhưng coi như đốt thành cho nàng cũng nhận ra được. Bởi vì thiên hạ còn có người nào đẹp trai như vậy thân ảnh a? liên hèn mọn rình coi thời điểm đều mê người như vậy. Vì vậy, mới vừa kinh hô một dạng Tiểu Băng lập tức che cái miệng nhỏ nhắn. Thế nhưng, nàng kinh hô một nửa thanh âm, vẫn là sợ rất nhiều người. Trầm Lãng bị sợ giật mình, chân hạ hết sạch, trực tiếp giẫm nát vài miếng ngói, phát sinh một tràng tiếng vang chói tai. Mộc Lan cũng chấn kinh, cực nhanh hướng bên ngoài trông lại, bản năng che ngực. Ngay sau đó, trong sân rất nhiều ánh nến sáng lên, mười mấy thị nữ mở cửa sổ ra. Meo meo, meo meo. Trầm Lãng ở tường vây trên nhanh lên nằm xuống ẩn nút, học vài tiếng mèo kêu. Miễn bản có nhiều vang, hơn nữa còn là không có bị phiến qua cái kia chủng mèo được. Cái này mười mấy thị nữ hướng tường vây nhìn lên tới liếc mắt. Nhìn cái gì vậy, một con mèo hoang dọa ta một hồi mà thôi. Tiểu Băng thư uy mãnh liệt. Tức thì, mười mấy thị nữ dồn dập quan trên cửa sổ, thổi tắt ánh nến. Phảng phất không có gì cả phát sinh một dạng, chúng ta không có gì cả thấy. Tiểu Băng hung hăng trừng Trầm Lãng liếc mắt, thấp giọng sắng giọng, cô già, ngươi thực sự là chán ghét chết, dĩ nhiên nửa đêm ngồi xổm nhìn lén nhân ra lấy sau cũng không để ý tới ngươi nữa. Nhưng về sau, nàng bụ mặt chạy. Trầm Lãng rất muốn nhắc nhở nàng, Tiểu Băng váy của ngươi còn không có kéo đi tới. Thứ năm trời tối lên. Trầm Lãng bưng ngang lưng ở giường trên kêu rên, chua quá đau quá a. Nương tử van cầu ngươi không muốn như vậy thích sạch sẽ, nay trời tối trên cũng không cần tắm rửa đi. Ngươi nếu như tắm nói, cũng mời quan trên cửa sổ có được hay không à? Phu quân ta thật chịu không được. Ta như vậy Mỹ nam tử thông thường đều tương đối suy nhược, thể lực và tinh lực đều có giới hạn a. Tiếp tục như vậy nữa, thật muốn hoàn toàn bị đào khoảng không, hôm qua ta cũng đã đi giống như An Đại Phu muốn bổ thận hoàn. Ta phát hệ, nay trời tối trên ngủ sớm một chút. Coi như nương tử lại tắm rửa, coi như cửa sổ đại mở, ta cũng ta tuyệt đối không được vòng một tường đọc sách. Ta Trầm Lãng nếu như lại lên tường, ta đây chính là ngươi Kim Mộc Lan tốt tử. Vì từ bỏ cái này nghiện, Trầm Lãng thật sớm lên giường ngủ. Thế nhưng lật qua lật lại làm sao đều ngủ không được, thật giống như có một trọng yếu nhiệm vụ chưa hoàn thành. Đến muộn trên lúc 11 giờ. Nương tử tú lâu tầng cao nhất đèn lại một lần nữa lạnh, cách thật xa Trầm Lãng hầu như đều có thể nghe được tiếng nước. Nương tử lại muốn tắm rửa. Trong lòng ma quỷ lại một lần nữa sống lại, dục dịch. Cái này nhất định so với thai thuốc còn khó hơn a. Trầm Lãng không khỏi rời giường. Ta khẳng định không nhìn lén, ta chính là xuất môn đi bộ một chút. Trong phòng quá buồn bực, ta cần đi ra ngoài hô hấp một cái không khí mới mẻ. Nhưng về sau, Trầm Lãng lại một lần nữa đổi trên đêm đen hàng y, mang trên mặt nạ màu đen. Về phần tại sao đi ra ngoài hít thở mới mẻ không khí còn muốn mang mặt nạ. Điểm ấy không trọng yếu. Tất cả vũ trang hoàn tất, Trầm Lãng đi ra cửa phòng. Ta chỉ là không được cẩn thận đi tới tường vây xuống, nhưng sau không được cẩn thận bỏ vòng một tường mà thôi. Thế nhưng, làm Trầm Lãng lại một lần nữa bỏ vòng một tường thời điểm, lại phát hiện cái gì cũng không nhìn thấy. Bởi vì, nương tử tắm rửa thời điểm, tú lâu tầng thứ hai cửa sổ dĩ nhiên quan. Dĩ nhiên quan. Lại quan. Quan. Trầm Lãng tức thì liền nộ. Kim Mộc Lan, ngươi có ý tứ à? Dĩ nhiên đóng cửa sổ nhà. Trong ngày muộn lên, Trầm Lãng một đêm không ngủ, trong ngực khô hỏa tiêu tán không đi. Kim Mộc Lan, ngươi tại sao có thể như vậy? Quá phận a. Đệ nhị thiên ăn điểm tâm thời điểm. Trầm Lãng âm trầm mặt mũi, phảng phất người nào thiếu hắn một vạn kim tệ tựa như. Ăn đồ thời điểm, ghé chiếc đũa đập chén. Tiểu Băng nhìn thấy cô ra bộ dáng này, đều là hơi nghi hoặc một chút. Hừ. Ăn được nửa bát, Trầm Lãng đã đem chiếc đũa trọng trọng đặt lên bàn lên, nổi giận nói, không ăn. Mộc Lan phất tay một cái, làm cho Tiểu Băng đi ra ngoài, nhưng sau ôn nhu nói, phu quân, làm sao? Trầm Lãng nhìn Mộc Lan, rung giọng nói, ngươi có phải hay không bởi vì ta xuất thân ti tiện mà kỳ thị ta? Mộc Lan kinh ngạc, lắc đầu nói, làm sao sẽ, không có a. Trầm Lãng bi thống nói, cái kia ngươi có phải hay không bởi vì ta tham mộ hư vinh tới các ngươi ra ăn bám mà kỳ thị ta? Mộc Lan cấp bách, thanh âm run nhẹ nhẹ nói, làm sao có thể? Phu quân ngươi không nên nghĩ bậy bạ a. Trầm Lãng ai thanh đạo, cái kia ngươi có phải hay không bởi vì ta tay trói gà không chặt, không biết võ công, không có công danh, cũng không có cái gì tiền đồ mà kỳ thị ta? Mộc Lan vành mắt đều đỏ, nước mắt doanh trọng, móc tim móc phổi vội vàng nói, phu quân, ngươi tại sao có thể có nghĩ như vậy pháp? Ta cho tới bây giờ cũng không có nghĩ như vậy quá a. Phu quân, ta thật rất thích ngươi, ngươi không nên như vậy. Là ta địa phương nào làm được có bất hảo, để cho ngươi hiểu lầm sao? Trầm Lãng bi phân nói, ngươi đã không có kỳ thị ta, vậy ngươi tắm thời điểm tại sao muốn đóng cửa sổ nhà? Lẽ nào ngươi cảm thấy ta sẽ đi rình coi sao? Lẽ nào ngươi cảm thấy ta là người như vậy phẩm giá người đê hèn sao? Kim Mộc Lan, vợ chồng chúng ta trong lúc đó còn có thể hay không thể có một chút tối thiểu tín nhiệm? Chú thích, đệ nhất càng 4.000 chữ tiến lên, ta tiếp tục liều mệnh viết chữ, nay thiên như trước hơn 1 vạn. Bái cầu các huynh đệ chống đỡ a, ta thật ngay cả ra ngoài lý phát thời gian cũng không có. Cảm tạ phi tước đoạt giải 2 vạn tiền khen thưởng. Chương 109, Mộc Lan bảo bối tương thân tương ái. Tối nay đã định trước đổ máu. Như có thể thêm đặc hiệu nói, này thì Mộc Lan thân sau sẽ có một đám lửa chợt như báo tố. Nhưng về sau, cả người đều cháy hừng hực. Trầm Lãng, ngươi quá phận. Vừa rồi đều làm hại ta khóc. Kim Mộc Lan đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, đôi mắt đẹp phun lửa. Trầm Lãng thấy chi mới vừa vào tiến lên, một tay lấy nàng eo thon nhỏ dùng sức ôm, dán vào nàng thân sau ôm lấy. Thiên! Cái này có giãn, muốn tạc ca. Chờ, lúc này không muốn đổ dầu vào lửa. Trầm Lãng mượn cơ hội hôn nương tử cổ, cầu xin tha thứ, nương tử, ta sai, ta sai. Ta thật lỗi, ta sai tột đỉnh, ta sai long trời lở đất. Mộc Lan bảo bối, ngươi lòng dạ như vậy cao ngất, tạm tha qua ta đây một lần có được hay không? Mộc Lan lúc đầu vừa nghe phu quân vô lại cầu xin tha thứ thanh âm sẽ mềm lòng, thế nhưng... ngươi đây là cầu xin tha thứ nhận sai sao? Ngươi nhận sai thời điểm, chen cái gì chen? Trà sát cái gì trà sát? Đỉnh cái gì đỉnh? Mộc Lan liều mạng chịu đựng. Trong miệng mặc niệm, kim thị ra hấn, nữ tử không đánh trượng phu, nữ tử không đánh trượng phu, nữ tử không đánh trượng phu. Mộc Lan đại mỹ nhân thật nhẫn thật khổ cực a. Nhưng về sau, nàng chợt xoay người, đem Trầm Lãng đặt tại trên đất, ma sát ma sát. A. A. Nương tử, không muốn a. Đoạn, thật muốn đoạn. Chẳng những thắt lưng muốn gãy, địa phương khác cũng muốn đoạn. Cả viện đều truyền đến Trầm Lãng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tức thì, trong sân tất cả thị nữ toàn bộ cửa phòng đóng chặt, nhưng sau lỗ tai dán tại môn bên trên nghe. Cô ra bi thảm thời điểm, ngươi ngàn vạn lần không nên không muốn ở bên trên, nếu không sẽ rất thảm. Đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân, cô ra liền không báo phục ngươi. Tiểu hoàn cái mông trên bây giờ còn có sâu lông bò qua ấn ký. Thế nhưng, nghe cô ra tiếng kêu thảm thiết, thật sự rất tốt thoải mái a. Chọn 3 tiếng đồng hồ. Trầm Lãng chọn bị tàn phá 3 tiếng đồng hồ. Sống không bằng chết, cả người đều ở trong địa ngục Trầm Luân. Từ hôm nay lấy về sau, hắn nghe được 6 cầm đùa giỡn đều sẽ bản năng gan run rẩy, giang lui. Thật thống khổ. Nhất về sau, hắn bị Mộc Lan ôm tiến nhập tú lâu phía trên nhất một tầng. Đã chuẩn bị xong thuốc nước, Mộc Lan đem Trầm Lãng bỏ vào. Phu quân không phải thích xem sao? Hiện tại chính ngươi tắm rửa, tự xem đủ đi. Mộc Lan đạo. Ô ô ô. Nhưng mà cái này con bé nghịch ngợm ác hơn đều còn ở phía sau. Nàng dĩ nhiên tại căn phòng cách vách tắm rửa, ở giữa liền cách một đạo mảnh, không cao hơn 5 thước. Hoa lạp lạp dòng nước đều có thể nghe. Nước ấm xẹt qua nàng tuyết bạch da thịt thanh âm đều có thể nghe. Liền cách một tầng mảnh. Thế nhưng Trầm Lãng đừng nói đi tới, liền cánh tay nâng lên khí lực cũng không có. Duy nhất một điểm khí lực, chỉ có thể đem hơn nửa cân trọng đồ đạc nâng lên. Hô, hô. Trầm Lãng dùng sức thổi cái kia đạo mảnh, nhưng sau buông tha. Nhưng về sau, nội tâm của hắn liều mạng oán thầm. Kim Mộc Lan, ngươi chính trực đâu? Không nghĩ tới a, ngươi dĩ nhiên là một nữ nhân như thế a. Đã vậy còn quá âm hiểm xảo trá. Bên cạnh Mộc Lan nũng nịu hòn ẻn tiếng nói, phu quân, nhân ra đây là theo ngươi học nhà, gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Gì? Ngươi cái này con bé nghịch ngợm lúc nào liền đọc tâm thuật đều sẽ. Ta đây lấy sau đi ra ngoài lêu lổng thời điểm, chẳng phải là rất nguy hiểm. Có một việc tình bổ sung một cái. Mộc Lan lão sư trung sử khách, là nhất đại võ đạo tông sư. Trước 2 thiên, hắn nhìn dặm xa xôi tới một chuyến, đại ngốc gân cốt kết quả khảo nghiệm xuất hiện. Kỳ tài luyện võ. Trong 1 vạn không có 1 kỳ tài luyện võ. Hiếm có kỳ tài luyện võ. Đến tột cùng thiên phú có bao nhiêu cao không biết. Nhưng nói chung, so với Mộc Lan thiên phú cao hơn. Vì vậy Trầm Lãng tràn đầy phấn khởi đi tới tông sư trước mặt, đôi mắt trông mong nói, đại tông sư, vậy ngài giúp ta nhìn. Ta là không phải cái kia chủng nghìn năm không gặp kỳ tài luyện võ. Trung sử khách tông sư xem Trầm Lãng liếc mắt, ánh mắt có điểm cổ quái. Lúc đầu một câu nói muốn bật thốt lên ra, rồi lại nuốt trở về. Thâm bất khả chắc, tiểu liền ta như vậy tông sư cũng nhìn không thấu a. Đây chính là đại tông sư lợi bình. Trầm Lãng đại hỉ. Ta luyện võ thiên phú quả nhiên rất châu bò a, liền đại tông sư đều nhìn không thấu. Đương nhiên. Hắn không nhìn thấy sau lưng nương tử vừa rồi đối với đại tông sư một bộ biểu tình cầu khẩn. Đây thật là làm cho đại tông sư làm khó dễ. Hắn lao nhân ra nơi nào nói láo a? Thế nhưng đừng lo, nhân gia sư phụ già ngôn ngữ nghệ thuật vẫn là phi thường được. Liên phảng phất trái đất trên những thứ kia dám bảo tiết mục, những thứ kia chuyên gia chứng kiến hàng giả cho tới bây giờ không được nói thẳng, chỉ biết nói xem không chính xác, xem không chính xác. Lại qua nhất thiên. tất cả mọi người cùng đợi quốc vương ý chỉ, đối với Lý Văn Chính ý chỉ. Như giết Lý Văn Chính, tắc thì Tân Chính tạm hoãn. Như không giết Lý Văn Chính, tắc thì Tân Chính tiếp tục. Chỉ cần quốc vương ý chí nhất hiện, Trúc Nhung, Trương Sung đám người ngay lập tức sẽ hóa thân trở thành hung mãnh hổ lang, hướng Huyền Vũ phủ bá tước liều mạng cắn xé mà tới. Vừa mới qua đi mấy ngày bình tĩnh kỳ, trong nháy mắt sẽ hủy diệt. Mấy ngày ngủ đông cùng đợi, sẽ chỉ làm bọn họ đem móng vuốt mài đến càng thêm sắc bén. Như không có gì bất ngờ xảy ra, chính là ở nay thiên. Buổi sáng Mộc Lan lại tại diễn võ trường luyện võ. Mà Trầm Lãng hôm qua muộn trên bị Mộc Lan thao luyện sống không bằng chết, toàn thân đều giống như muốn nứt mở. Thế nhưng ngâm nước nhất muộn bôi thuốc canh, ngủ tiếp một đêm chi về sau, dĩ nhiên sinh long hoặc hổ, bước đi sinh phong. Trầm Lãng không khỏi cảm thán, ta quả nhiên là liền đại tông sư đều nhìn không thấu kỳ tài luyện võ a. Ăn xong điểm tâm về sau, Trầm Lãng một thân đoản đả quần áo, hướng diễn vũ tràng đi tới. Đi ngang qua đại ngốc tiểu viện. Cái kia hiếm có kỳ tài luyện võ đại tinh tinh, chính ngồi xổm trên đất xem con kiến mang ra. Nhìn thấy Trầm Lãng qua đây, đại ngốc nhanh lên nhiệt tình nói. Nhị ngốc thiếu gia, mau tới đây xem con kiến mang ra, có thể có ý tứ, ta đem tốt nhất vị trí tặng cho ngươi. Trầm Lãng khinh thường nói, ngươi nghĩ rằng ta là ngươi à, như thế không cầu tiến, xem con kiến mang ra. Ngươi vài tuổi à, cái này thật tốt thời gian chính là ta nam nhi kiến công lập nghiệp tốt cơ hội, tại sao có thể như vậy hoang phế. Đại ngốc lẩm bẩm, không nhìn liền không nhìn mà, tại sao phải mang ta. Nhưng về sau, hắn lại tràn đầy phấn khởi xem con kiến mang ra. Một bên cẩn thận từng ly từng tí rời đi phương vị, e sợ cho ngăn lại con kiến quân đoàn đường hành quân. Trầm Lãng hùng dũng ai vậy đi. Đi tới diễn vũ tràng. Nương tử, ta muốn luyện võ. Trầm Lãng đạo. Mộc Lan kinh ngạc nói, phu quân vì sao có nghĩ như vậy pháp. Trầm Lãng nói, nam nhi phải tự cường, nương tử ngươi quá ưu tú, ta cảm thấy ta có cần phải truy trên bước tiến của ngươi, nếu không thì ta sợ có một chút liền ngươi mê người mông góc cũng không nhìn thấy. Mộc Lan giả vờ nghe không hiểu, nói, cái kia phu quân ngươi luyện võ mục đích là cái gì chứ? Trầm Lãng nhớ tới hôm qua muộn trên bị nương tử đặt tại trên đất ma sát, trà đạp 3 tiếng đồng hồ 6 cầm đùa giỡn hình ảnh. Thống khổ a. Quan một chữ ngựa liền cựu trùng bất đồng tư thế a, mỗi một trùng đều cơ hồ làm cho vỏ trứng xé rách ra. Quá thảm a. Cái kia trùng gân mạch muốn xé rách ra đến, bắp thịt muốn bể mất cảm giác, quá thống khổ. Ta luyện võ mục đích, đương nhiên là vì báo thù, là lão bà ngươi đặt tại trên đất ma sát, trà đạp 100 lần, 100 lần. Trầm Lãng nghĩa tránh ngôn từ nói, ta luyện võ mục đích, đương nhiên là vì bảo vệ nương tử, bảo hộ nhạc phụ cùng nhạc mẫu đại nhân a. Mộc Lan nói, cái kia phu quân ngươi có cái gì tương đối cụ thể mục tiêu cùng yêu cầu đâu? Trầm Lãng nói, yêu cầu của ta rất đơn giản, mỗi thiên luyện nửa canh giờ, cũng không cần quá cực khổ, trong vòng một năm là có thể đánh bại một cái địch nhân cường đại. Mộc Lan buồn bã nói, phu quân, ngươi nói cái kia kẻ địch mạnh mẽ sẽ không phải là ta chứ? Trầm Lãng kinh hoàng. Không được, không được, ta nương tử thật tiến hóa. Thật biết đọc tâm thuật. Trầm Lãng vội vàng nói, làm sao lại như vậy? Làm sao đâu? Đừng nói ta đánh không lại nương tử, coi như ta đánh thắng được, ta cũng luyến tiếc tổn thương ngươi một căn cái lông a. Mộc Lan lại giả vờ nghe không hiểu. Trầm Lãng dừng lại chốc lát nói, há, ta nói sai, ta thu hồi câu nói mới vừa rồi kia. Lão bà đồ không có, ngươi làm sao tổn thương à? Mộc Lan hít sâu một hơi, ta nhịn nữa, kim gia nữ nhân không đánh trượng phu, không đánh trượng phu. Trầm Lãng nói, nương tử, có khả năng hay không có nhất chủng võ công siêu cấp lợi hại. Ta nhất thiên luyện nửa canh giờ, trong vòng một năm liền giống như ngươi lợi hại. Mộc Lan không lời nói, phu quân, ngươi nghĩ nhiều. Trầm Lãng nói không chừng ta là cái kia chủng vạn năm không gặp kỳ tài luyện võ đâu. Đại tông sư đều nói ta thâm bất khả chắc, nhìn không thấu đây. Mộc Lan lườm hắn một cái. Trầm Lãng nói, ta biết cái kia chủng ức trong một vạn không có một kỳ tài luyện võ, người khác là không nhìn ra. Ta nói bất định chính là cái kia võ đạo thiên tài. Ta thư thư phục luyện nửa canh giờ, chẳng khác nào người khác luyện 3 năm. Mộc Lan không phản bác, nói thẳng, được, phu quân ngươi liền theo ta luyện võ đi. Sau đó, Trầm Lãng hùng tâm đầy trí theo lão bà luyện võ. Nửa canh giờ sau, hai tay hai chân đều muốn gây mất. Sống một ngày bằng một năm, thật là khó chịu, thật là thống khổ. Ghim nửa canh giờ trung bình tấn, hắn nghỉ ngơi 13 lần. Vì vậy, Trầm Lãng quả đoán buông tha. Hừ, cái này trùng vạn năm không gặp kỳ tài luyện võ. Yêu người nào, ta không lạ gì. Đánh không lại nương tử đánh liền chẳng qua chứ, đại không lấy sau cũng làm cho ngươi ở đây phía trên. Trầm Lãng nói, vậy, cái gì đó, nương tử ta bỗng nhiên nhớ lại, đại ngốc có chuyện rất trọng yếu tình tìm ta, ta đây đi liền à, lần sau luyện nữa, lần sau luyện nữa. Nhưng về sau, hắn liền rời đi diễn vũ tràng. Cho nên, các ngươi đừng nói nhân vật chính không luyện võ à. Các ngươi căn bản cũng không biết, hắn có nhiều nỗ lực. Đi ngang qua đại ngốc sân thời điểm, cái này chỉ đại tinh tinh vẫn còn ở ngồi xổm trên đất xem con kiến mang ra. Trầm Lãng rời tới một con ghế, hướng đại ngốc nói, tránh ra điểm, tránh ra điểm. Nhưng về sau, hai huynh đệ tràn đầy phấn khởi cùng nhau xem con kiến mang ra. Một hồi nữa, Kim Mộc Thông đi ngang qua thời điểm nói, các ngươi nhìn cái gì chứ? Nhưng về sau, ba cái kẻ ngu si ngồi cùng nhau xem. Con kiến mang ra thật là đẹp mắt. Đúng vậy a, thật là trang quan. Kim Mộc Thông nói, không biết vì sao, ta bỗng nhiên muốn đi thiêu nước sôi. Mà đang ở này thì... Ẩm. Bỗng nhiên, thiên thượng bỗng nhiên vang lên một hồi sấm sét. Nguyên bản tinh không vạn lý, bỗng nhiên biến được mây đen cuộn cuộn. Với không tiếng động chỗ nghe sấm sét. Phủ thái thú bên trong. Lý Văn Chính mang giấy gông xiềng, quỳ xuống lên. Cách hắn bị Trầm Lãng hãm hại, thời gian vẹn vẹn quá khứ chừng 10 ngày mà thôi, hắn mỗi một ngày đều sống một ngày bằng một năm A. Chọn gây một vòng A, đều cởi hình. Mỗi một ngày đều bị vô biên sợ hãi bao quanh. Cái kia trời tối lên, hắn thật liền một mạch rút ra một mạch rút được hướng đông. Cuối cùng vẫn là Trương Xung phái người đem hắn nhận được phủ thái thú. Nhưng về sau, hắn mỗi ngày đều bị vô cùng vô tận sợ hãi bao vây lấy, mỗi ngày đều ăn không ngon, chỉ uống hạ cháo. Bây giờ, quốc vương ý chỉ rốt cục tới. Quốc quân chiêu viết, Lý Văn Chính phóng đãng hình hài, cử chỉ không hợp, phạt đổng một năm, gian đe, khâm thử. Cái này ý chỉ vừa ra. Lý Văn Chính không khỏi ngây người. Chuyện này. Cái này xử phạt cũng quá nhẹ đi. Hắn lúc đầu cho là mình chắc chắn phải chết đó a. Không nghĩ tới chẳng những không cần chết, liền chức quan cũng không có bị đoạt, thậm chí liền công danh cũng không có bị tước đoạt. Cái này liền phạt rượu ba chén đều toán không được trên đi. Lẽ nào ta Lý Văn Chính lại có như này thánh quyền sao? Trong nháy mắt, tất cả sợ hãi tiêu thất được vô ảnh vô tung. Thay vào đó là vô biên vô tận đắc ý. Ha 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 ha. Quốc quân dĩ nhiên như này xem trọng ta, ta liền như vậy cũng không chết. Lấy sau còn có cái gì ngăn được ta? Ta Lý Văn Chính nhất định hưng vượng phát đạt, ta nhất định chức cao quyền trọng A. Trầm Lãng ngươi cho ta chờ lấy. Ta đây một lần bất tử, ngươi liền chết chắc. Huyền Vũ Bá, Kim Mộc Lan, các ngươi cho ta chờ lấy. Ta sẽ cho các ngươi thấy cái gì là quân tử trả thù. Quân tử trả thù, cũng từ sáng đến tối. Bình Phong Chi sau Trương Xung thái thú cũng hơi kinh ngạc. Lý Văn Chính có chết hay không, là tối trọng yếu chính trị tín hiệu, đại biểu cho quốc vương ý chí. Thế nhưng không nghĩ tới quốc quân chẳng những không xử tử Lý Văn Chính, thậm chí chức quan cùng công danh đều bảo trụ. Vẹn vẹn chỉ là phạt đổng một năm. Đây quả thực là một bạt tai hung hăng phiến ở Huyền Vũ Bá mặt lên. Cái tín hiệu này đã cực kỳ cường liệt. Tân chính chẳng những phải tiếp tục, hơn nữa còn phải gia tốc, tăng lên. Như vậy, hắn Trương Xung cái này đem lợi nhận mới vừa ngủ đông mấy ngày, sẽ lập tức ra khỏi vỏ. Sau đó, lại là đao quang kiếm ảnh A. Chỉ bất quá, cái này vị quốc quân thật đúng là khắc nghiệt thiếu tình cảm A. Lần này căng quân mưu phản lên, Huyền Vũ Bá dù sao cũng là lập công lớn. Tứ diện 8 vạn vây công Huyền Vũ phủ bá tức chẳng những phải tiếp tục, hơn nữa muốn càng thêm mãnh liệt. Lúc này đây truyền chỉ hoạn quan cấp bậc không thấp, ăn mặc màu son sắc áo choàng. Chúc mừng Lý đại nhân. Hoạn quan hướng Lý Văn Chính cười nói, quốc quân thật đúng là khí trọng ngươi a. Lý Văn Chính trọng trọng gõ thủ, hầu như đem cái chán dập đầu phá, khóc thút thít nói, quốc quân chi thiên ân, bề tôi thịt nát xương tan cũng không pháp báo đáp một hai. Hoạn quan đi chi sau. Trương Xung thái thú xuất hiện, hướng Lý Văn Chính không người nói, Lý đại nhân, chúc mừng a. Từ hôm nay lấy về sau, ngươi thực sự là thánh quyến nắm chắc a, ngươi là quốc quân ghi tạc tâm trên người a. Lý Văn Chính khôi phục rụt rè, cứ việc quần áo không được chỉnh, thế nhưng cử chỉ lại biến được cử trọng được khinh, mang theo nhàn nhạt ngạo khí. Trương Thái Thu quá khen. Trương Xung nói, người đâu, lập tức vì Lý đại nhân tắm rửa thay y phục. Lý Văn Chính chắp tay thi lễ một cái, nhưng sau đi ra ngoài, bước tiến trong lúc đó, tràn ngập đằng đằng sát khí. Muộn lên, Huyền Vũ phủ bá tước bên trong. Nhạc phụ chợt một quyền đập ở cái bàn lên. Ẩm. Trong nháy mắt, cái này kiên cố bàn gỗ tử đàn tử bị đập xuyên. Huyền Vũ Bá còn chưa từng có tức giận như vậy, thất thố như vậy qua. Lý Văn Chính chẳng những không có chết, hơn nữa liền chức quan cùng công danh cũng không có bị tước đoạt. Phạt đổng một năm. Ha ha ha. Tuy là tất cả mọi người biết, căng quân mưu phản một chuyện căn bản cùng Lý Văn Chính không có quan hệ. Thế nhưng, Lý Văn Chính dù sao cũng là công khai nói qua hắn cùng căng quân quan hệ cá nhân quá mức bí mật, mà khi nhiều cách nói căng quân tài đức sáng suốt không gì sánh được. Ngươi làm quốc quân. Cứ như vậy khẩn cấp muốn cướp ta Kim thị gia tộc cơ nghiệp sao? Làm quân chủ, cái này đẳng cấp khắc nghiệt thiếu tình cảm sao? Đây là ta tổ tiên cơ nghiệp, không phải ngươi Ninh thị ban cho. Qua đi mấy trăm năm, ta Kim thị gia tộc vì ngươi Ninh thị lập hạ nhiều thiếu công lao. Thật là khiến người ta trái tim băng giá a. Trầm Lãng tiến lên, cầm lấy sạch sẽ tơ lụa, băng bó Nhạc phụ đại nhân chảy máu tay. Nhạc phụ đại nhân bình tĩnh chờ nóng. Trầm Lãng thản nhiên nói, kỳ thực mấy ngày trước quốc quân ban thưởng ta thái học giám sinh thời điểm, chúng ta liền ngờ tới là kết quả này không phải sao? Kim Trác Dung giọng nói, Lãng nhi, ngươi nói vi phụ có thể thủ ở tổ tông mảnh này cơ nghiệp sao? Hắn thật là không có gì tự tin. Trầm Lãng thản nhiên nói, có thể. Kim Trác nói, nhưng cái này dù sao cũng là Nhạc quốc bên trong à, một khi bị quốc quân nhìn chòng chọc lên. Trầm Lãng nói, chúng ta đây đã đem ánh mắt nhảy vào đến ván cờ bên ngoài, có chút chu tâm ta không thể nói. Thế nhưng Nhạc phụ đại nhân, chúng ta tuyệt sẽ không thua. Thoáng chuẩn bị một cái đi, Lý Văn Chính hội hóa thành một con chó điên tới căn chúng ta. Nay trời tối lên, chúng ta liền triệt để giết chết này chó điên. Trầm Lãng nhìn phía ngoài đêm khoảng không, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Lý Văn Chính, ngươi khẳng định phi thường đắc ý đi, khẳng định cảm thấy đi trên nhân sinh đỉnh phong chứ. Ngươi sống không quá tối nay. Nguyên bản ngươi trực tiếp chết còn tốt, hiện tại chỉ biết bị chết càng thêm thảm liệt. Đang ở này thì, Kim Trung Cực nhanh mà vào. Chủ nhân, cô gia, ngân y tuần sát sứ Lý Văn Chính mang binh đến đây bắt người. Huyền Vũ bá mặt sắc phát lạnh nói, hán. Mang binh đến đây tà phủ trên bắt người. Bắt người nào? Cô gia sao? Huyền Vũ phủ bá tức lâu đài ngoài cửa lớn. Gầy gò ngân y tuần sát sứ Lý Văn Chính cưỡi thượng cấp đại ngựa, nhìn phủ bá tức ánh mắt tràn ngập khắc cốt ghi xương oán độc cùng cứu hận. Đại môn mở ra, Huyền Vũ bá tức thản nhiên nói, Lý Văn Chính đại nhân, ngươi cái này đẳng cấp hùng hổ, vì chuyện gì ạ? Lý Văn Chính thản nhiên nói, đến đây bắt người. Huyền Vũ bá nói, bắt người nào? Lý Văn Chính nói, Kim Mộc Lan. Chú thích, đệ nhị càng hơn 4.000 chữ tiến lên, 10 điểm tả hữu còn có nhất càng. Nay muộn nhất định giết chết Lý Văn Chính, tuyệt không qua đêm. Các huynh đệ, cho ta chống đỡ, cho ta vẽ tháng. Chương 110, hung ác Trầm Lãng quân. Sử tử lăng chỉ. Ba càng. Nghe nói như thế chi về sau, Huyền Vũ bá không khỏi mặt mũi trợn co lại. Khinh người quá đáng a. Quốc vương một cái tín hiệu phát sinh, đám này chó điên dĩ nhiên là như này không để ý sắc mặt sao. Đám người kia lối ăn dĩ nhiên khó như thế xem. Kim Trác bá tức lạnh giọng nói, nữ nhi của ta đến tột cùng phạm tội gì? Lại muốn làm cho tuần sát sứ các hạ đại động can qua như vậy, mang binh tới cửa. Đã có vượt lên trước trăm năm, không có ai công nhiên mang binh bức bách đến phủ bá tức đại môn chi xuống. Trương Sung sẽ không như vậy làm, Trúc Nhung Tổng Đốc cũng sẽ không làm như vậy. Bởi vì bọn họ là đại nhân vật, một ngày làm như vậy, liền không còn đường lui. Nhưng Lý Văn Chính không giống với, lần này tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn đã triệt để hóa thành một con chó điên. Hắn tự giữ có quốc quân thánh quyến, còn có cái gì không dám làm. Nghe được Huyền Vũ bá câu hỏi, Lý Văn Chính cười lạnh nói, tội gì? Nhiều dân chí tử. Lời này vừa ra, toàn trường mọi người biến sắc. Ai cũng biết, Huyền Vũ bá nhất là yêu dân. Tuy là toàn bộ Huyền Vũ thành bách tính không phải là con dân của hắn, thế nhưng ở nội tâm hắn hay là đối với những dân chúng này tràn ngập thương tiếc. Chớ đừng nói chi là ở đất phong ở trên những con dân này, Huyền Vũ bá phú thuế là thấp nhất. Đụng tới tai họa năm thời điểm, phủ bá tức chẳng những không được kiếm tiền, ngược lại còn muốn bỏ tiền ra nuôi sống đất phong ở trên con dân. Chính là bởi vì như đây, phía ngoài cô nương đều trăm phương nghìn kế muốn gả cho Huyền Vũ phủ bá tức đất phong ở trên nam tử, thậm chí có nhiều chỗ trực tiếp trốn nhà tiến nhập Kim thị đất phong. Lý Văn Chính lạnh giọng nói, Kim Mộc Lan, ngươi giới quyền dòng chính kỵ binh mắt không vương pháp, bên đường tung ngựa, đụng bị thương 13 danh bình dân, đụng chết ngũ cái. Làm vì bọn họ chủ quan, ngươi là có hay không phải phụ trách? Ta làm ngân y tuần sát sứ, thay thế quốc quân dò xét thiên hạ, nhìn thấy như này người người oán trách việc, đương nhiên muốn xen vào. Đem tổn thương người cùng thi thể dẫn tới. Đem người kiểm chứng dẫn tới. Theo Lý Văn Chính một tiếng lệnh xuống. Năm thi thể bị mang lên. Còn có 8 cái gân cốt gãy đọa bình dân cũng bị mang lên. Mấy chục người kiểm chứng cũng dẫn tới. Một màn này có phải hay không nhìn rất quen mắt? Đúng. Thiên hạ không có cái mới xuất hiện sự tình. Câu, ngư, nắm pháp. Người già bị đụng nắm pháp. Trầm Lãng cùng Kim Mộc Lan đám người dễ dàng nghĩ tới cái này từ. Chỉ bất quá Lý Văn Chính đám người tâm ngoan thủ lạc, dùng là chân tránh bình dân bách tính. Diễn trình diễn nguyên bộ. Kim Mộc Lan đi ra liệt, nói, ta đội kỵ binh kia đâu? Lý Văn Chính nói, bị Diêm Sơn Thiên Hộ Sở cầm xuống, đang ở trong đại lao. Cái này đẳng cấp ương ngạnh binh lính càng quái, như này tang tâm bệnh cuồng, bên đường giẫm đạp dân chúng vô tội, bản quan bẩm báo thái thú cùng tổng đốc chi về sau, nhất định đưa hắn nhóm toàn bộ xử tử. Làm sao có thể? Phủ bá tước kỵ binh nhất là cẩn thận. Coi như mấy trăm kỵ binh hành quân thời điểm, cũng sẽ không giẫm đạp va chạm. Một lần kia Trầm Lãng cố ý dây vào sứ cũng chỉ là chịu một chút vết thương nhẹ mà thôi, vẹn vẹn mười mấy kỵ binh đội ngũ tuần tra, làm sao lại đụng chết đụng bị thương mười mấy người. Hiện tại Mộc Lan dưới quyền chi này kỵ binh tinh nhuệ lại bị người bắt, giam ở Diêm Sơn Thiên Hộ Sở trong đại lao. Toàn bộ Huyền Vũ Thành có 3 cái Thiên Hộ Sở, Diêm Sơn Thiên Hộ Sở là một cái trong số đó. Chính là một cái Huyền Vũ Thành, lại có 3 cái Thiên Hộ Sở, hơn nữa còn là đời biên, đủ đủ 3.000 quân đội. Nhằm vào là ai? Hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Cái này Diêm Sơn Thiên Hộ Sở nhưng là chân chính quân đội tinh nhuệ, hoàn toàn không phải điển hình cái kia chủng dân quân Thiên Hộ Sở có thể tương để tịnh luận. Huyền Vũ Bá, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực. Lý Văn Chính nói, Kim Mộc Lan kỵ binh dưới quyền tung ngựa dẫm đạp dân chúng vô tội chí tử, nàng làm chủ quan có phải hay không có trách nhiệm? Kim Mộc Lan tướng quân, cái này mời theo ta đi phủ thái thú, đem cái này sự tình tra rõ tinh tường đi. Lý Văn Chính thanh âm vang vọng toàn bộ đêm khoảng không, trong ánh mắt tràn ngập khoái ý. Lo lắng hai hùng cái này hơn 10 thiên, rốt cục có thể báo thủ. Quá thoải mái. Nội tâm của hắn khát vọng cái này một màn này. Huyền Vũ Bá nổi giận đùng đùng, xuất lĩnh kỵ binh trực tiếp đi Diêm Sơn Thiên Hộ Sở đoạt người. Như vậy, Trúc Nhung Tổng Đốc cùng Trương Sung Thái Thú, liền có thể danh chính ngôn thuận xuất quân bình loạn. Mấy năm trước Đông Giang Bá Tước chính là như vậy chết. Kim Mộc Lan tướng quân, ngươi dám làm không dám vì sao? Lý Văn Chính nói, ngươi như không đi nói tinh tưởng, vậy cũng đừng trách Diêm Sơn Thiên Hộ Sở bên kia tra tấn ép hỏi a, quân Trung Hán tử hạ thủ trọng, vạn nhất ngươi bộ hạ kỵ binh có cái gì không hay xảy ra. Coi như không chết người, thế nhưng gãy cánh tay đứt tay đó cũng là chúng ta mọi người cũng không muốn nhìn thấy, dù sao bên trong đội trưởng kỵ binh nhưng là một nữ tử a. Người kỵ binh kia đội trưởng Trầm Lãng từng thấy, tên gọi Kim Kiếm Nương. Nàng từ nhỏ ở phủ bá tước lớn lên, là trung thành nhất gia tướng. Cái này vị Kim Kiếm Nương võ công cao vô cùng, nhưng là lại rất ngượng ngùng, mỗi lần nhìn thấy Trầm Lãng đều sẽ mặt đỏ. Một cái nữ tướng rơi vào trong tay địch nhân, như không kịp thì nghĩ cách cứu viện, hậu quả liền khó nói. Mộc Lan là chân chánh thương lính như con mình, huống hồ Kiếm Nương là nàng tâm phúc, dường như tỷ tỷ một dạng. Cho nên, nàng liền phải đi ra ngoài. Đi phủ thái thú phải đi phủ thái thú, chí ít đem Kiếm Nương cùng phủ bá tước cái kia mười mấy kỵ binh cứu ra. Thế nhưng, Trầm Lãng kéo nàng tay nhỏ bé. Nhưng về sau, thân ảnh của hắn bước lên trước, ngăn ở Mộc Lan trước mặt. Cái này trong nháy mắt, Mộc Lan phương tâm thật muốn dung hóa. Một người nam nhân có hay không cường đại, không phải xem võ công mạnh bao nhiêu, mà là ở lúc mấu chốt có nguyện ý hay không động thân mà ra. Trầm Lãng đi tới Lý Văn Chính trước mặt. Ai nha Lý huynh, làm sao biến được gầy như vậy hả? Trầm Lãng nói, vì sao như thế không thương tiếc thân thể của chính mình à, ngươi còn như thế tuổi trẻ, đừng làm cho cha mẹ của ngươi người tóc bạc tiễn người tóc đen à. Cút mẹ mày đi người tóc bạc tiễn người tóc đen, ngươi đã nói qua nhất lần. Lý Văn Chính cười lạnh nói, đừng nhạy Trầm Lãng. Không muốn giống như một cái tiểu xỉu giống nhau diễn đùa giỡn, vô dụng. Giờ khắc này, Lý Văn Chính là tràn ngập không sợ cùng cảm giác về sự ưu việt. Thậm chí đối với Trầm Lãng còn tràn ngập thương tiếc. Ngươi Trầm Lãng quả thực tài hoa hơn người, thế nhưng không có biện pháp, ngươi dựa vào sơn không được à, cho dù có tài hoa cũng vô dụng, vẫn bị nghiền chết liệu. Ta Lý Văn Chính sau lưng là quốc quân, còn có so với cái này cứng hơn dựa vào sơn sao. Lý Văn Chính đắc ý nói, Trầm Lãng có một câu nói không biết ngươi có nghe hay không qua. Trầm Lãng nói, châu chấu đá xe, vẫn là lấy trứng chọi đá. Lý Văn Chính cười nói, hai câu này đều có thể. Cái gì quân yêu, cái gì quỷ kế, cái gì chí gần như yêu. Không có ích lợi gì, tuyệt đối lực lượng có thể nghiền ép tất cả âm mưu. Trầm Lãng ngươi là rất lợi hại, phi thường thông minh, hầu như hãm ta với tuyệt cảnh, nhưng vậy thì thế nào? Quốc quân tin cậy ta, ta có thanh quyến, ta làm sao cũng sẽ không chết ta. Ta Lý Văn Chính bất tử, Trầm Lãng ngươi xui xẻo, ngươi Huyền Vũ phủ bá tước xui xẻo. Tiếp đó, ta liền ở lại Huyền Vũ thành không đi. Ta sẽ dùng tận hết thể thủ đoạn đối phó các ngươi Huyền Vũ phủ bá tước, đối phó ngươi Trầm Lãng, thẳng đến ngươi cửa nát nhà tan mới thôi. Trầm Lãng, ta muốn để cho ngươi biết, đắc tội ta Lý Văn Chính là ngươi cả đời này ác ngộng, ta sẽ để cho ngươi tới địa ngục đều hối hận cùng ta là địch. Lý Văn Chính nói ra những lời này thời điểm, hàm răng đều xuất huyết. Chân chính nghiến răng nghiến lợi a. Lúc này đây Trầm Lãng mang cho hắn thống khổ quá khắc cốt minh tâm, làm cho hắn cũng trở thành quyền quý vòng cho cười, hình tượng triệt để hủy. Theo này chi về sau, hắn danh sĩ hiển thần nhân thiết lập là hủy diệt. Sau đó, chỉ có thể đi mặt khác một cái người thiết lập, quốc vương chó điên hình thức. Trầm Lãng nhìn trước mắt cái này người, hốc mắt hăm sâu, một số gần như điên cuồng, nguyên bản tài tử phong phạm đã không được cách nhìn, ngược lại giống như một cái âm ngoan độc xà. Nhẹ nhàng một tiếng thở dài, Trầm Lãng thản nhiên nói, Lý Văn Chính, ngươi chạy mau, bọn họ lập tức phải tới. Nghe được Trầm Lãng lời nói về sau, Lý Văn Chính không khỏi kinh ngạc, cười lạnh nói, Trầm Lãng, ngươi lại làm cái gì yêu? Trầm Lãng nói, ba canh giờ trước, bọn họ tiến nhập Nộ Giang quận thành, đi phủ thái thú tìm ngươi, kết quả đánh khoảng không. Hiện tại hắn nhóm hướng Huyền Vũ thành đến, ngươi chạy mau a. Lý Văn Chính tê thanh nói, Trầm Lãng ngươi điên sao? Ngươi đến tụt cùng đang nói cái gì? Trầm Lãng nói, Lý Văn Chính, ngươi muốn chết, ngươi không thấy được ngày mai Thái Dương. Lý Văn Chính ngẩn ngơ, nhưng sau ha ha cười nói, thực sự là nực cười vô cùng a, ai dám giết ta? Quốc quân chỉ là đem ta phạt đổng một năm mà thôi, ta còn có một bí mật không có nói cho ngươi biết, cái kia chuyển chỉ hoạn quan chuyên môn đi qua trong nhà của ta, cho phụ mẫu ta tiễn một khoản tiền, đúng lúc là ta ba năm đồng lộc, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ý nghĩa quốc quân thưởng thức ta, ý nghĩa Trầm Lãng ngươi và Huyền Vũ phủ bá tước ngày tận thế thì sẽ đến. Hiện tại Trầm Lãng ngươi dĩ nhiên nói ta muốn chết, thực sự là như thế nào loại chi sai lầm à? Ai tới giết ta à? Ai tới giết ta à? Là ngươi Trầm Lãng sao? Là Huyền Vũ phủ bá tước sao? Ta liền đứng ở chỗ này, các ngươi cũng không dám đụng đến ta một cọng tóc gáy. Ta là Nhạc Quốc Ngân Y tuần sát sứ, ta đại biểu cho quốc quân, các ngươi dám giết ta đó chính là mưu phản. Trầm Lãng, ta liền đứng ở chỗ này, có đảm lượng có bản lĩnh nói, ngươi liền tới giết ta a. Ngươi không dám, các ngươi không dám. Mấy ngày mấy đêm không có ngủ Lý Văn Chính, đã tiến nhập nhất chủng cực kỳ phấn khởi trạng thái. Trầm Lãng nói, ta đương nhiên không thể giết ngươi, Huyền Vũ phủ bá tước quả thực không dám giết ngươi. Bởi vì phải giết ngươi nhân là quốc quân a. Ha 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 ha. Lý Văn Chính cười to, chỉ vào Trầm Lãng nói, ngươi tâm thần sao? Làm ngươi mộng tưởng hao huyền đi, quốc quân mới vừa hạ chỉ a, đừng nói giết ta, tiểu liền chức quan cùng công danh cũng không có cướp đoạt a. Ngươi muốn quốc quân giết ta? Nhất định người si nói mộng a, Thái Dương rời khỏi phía tây đều không thể. Lý Văn Chính nói đúng. Hắn hiện tại đại biểu cho là một cái tín hiệu, quốc quân nếu đã đặc xá hắn, làm sao có thể sau đó là giết hắn? Đừng nói hắn không có làm gì sai, coi như hắn làm gì sai, quốc quân đều không thể giết hắn. Nếu không thì, há lại không phải tự đánh mặt của mình mà sao? Lý Văn Chính đắc ý cười, Trầm Lãng, ngươi biết, ta hiện tại liền đại biểu cho quốc vương ý chí, hắn làm sao lại giết ta? Ngươi thực sự là vô tri vô cùng ngu xuẩn a. Đúng vậy a, làm cho quốc quân phủ định chính mình thánh chỉ, điều này sao có thể? Phàm nhân căn bản làm không được a. Trầm Lãng thản nhiên nói, nhưng ta không phải là phàm nhân a, đối với các ngươi cái này đẳng cấp phàm phu tục tử mà nói, ta hoàn toàn giống như thần nhân a. Giống như ta vậy xinh đẹp cùng trí tuệ cùng tồn tại người, còn có chuyện gì tình là không làm được. Chớ nói chi là giết ngươi chính là một con chó điên. Trầm Lãng suy ngẫm cằm không tồn tại dâu, Phong Khinh Vân đạm nói, cứ việc ta khoảng cách thủ đâu nghìn dặm, thế nhưng nửa tháng trước ta lược thi tiểu kế, liền đã định trước cái chết của ngươi cục. Lý Văn Chính cười to nói, khoe khoang đại khí, ăn nói lung tung. Trầm Lãng ngươi cái này đẳng cấp cố làm ra vẻ, chân tướng là một cái tiểu xỉu a. Tiếp đó, hắn lớn tiếng quát lên, Kim Mộc Lan, đi với ta phủ thái thú một chuyến đi, đem cái này sự tình tra tinh tưởng, nếu không thì thời gian liền tới không kịp. Người đến, mời Kim Mộc Lan tiểu thư theo chúng ta đi một chuyến. Vài cái ngân y vũ sĩ tiến lên. Mà đang ở này thì, mấy chục hắc y kỵ sĩ cực nhanh tới. Bọn họ một thân hắc, mỗi người đều mang mặt nạ trên thêu một con quạ. Hắc thủy thai cao thủ. Đây là, quốc vương nanh bước, trực tiếp nghe lệnh của quốc quân, không được lệ thuộc bất luận cái gì nha môn. Bọn họ một dạng chỉ chấp hành bí mật nhiệm vụ, trọng đại nhiệm vụ. Khoảng chừng tương đương với Minh Triều Đông Xưởng cùng Cẩm Y vệ cộng lại khủng bố. Lý Văn Chính kinh ngạc, chuyện gì tình a, lại muốn xuất động Hắc Thủy Thai đại nội cao thủ. Cái này mười mấy đại nội cao thủ vọt thẳng đến Lý Văn Chính trước mặt, cầm đầu một gã thiên hộ cưỡi tại trên ngựa, thản nhiên nói, Lý Văn Chính thật sao? Lý Văn Chính nói, bản quan chính là Ngân Y tuần sát sứ Lý Văn Chính, chư vị Hắc Thủy Thai đại nhân tới đúng dịp, hiệp trợ ta pha án. Huyền Vũ phủ bá tước kỵ binh ương ngạnh vô lễ, xem mạng người như cỏ rác, làm tướng lĩnh Kim Mộc Lan bụng làm dạ chịu, mời chư vị đại nhân đưa nàng cầm xuống. Tiếp lấy Lý Văn Chính cười gần nói, Trầm Lãng, hiện tại quốc quân đem Hắc Thủy Thai đại nhân cũng phái tới. Ngươi là chết đã đến nơi, Huyền Vũ phủ bá tước có thể có lá gan đối kháng quốc vương đại nội cao thủ sao? Cái này thì tương đương với mưu phản. Cái kia vị Hắc Thủy Thai thiên hộ ngắm Lý Văn Chính liếc mắt, xuất ra bức họa đối chiếu một cái, nói, Lý Văn Chính đại nhân, mời đem mọi người phân phát. Lý Văn Chính mừng rỡ nói, được. Hắc Thủy Thai đại nội cao thủ đều đến, hắn những thứ này binh sĩ đều hoàn toàn dùng không được lên. Khoảng khắc chi về sau, tất cả mọi người tại chỗ lui được sạch sẽ. Liên thưa lại Hạ Trầm Lãng, Kim Mộc Lan, Huyền Vũ Bá, Lý Văn Chính đám người. Hắc Thủy Thai cao thủ nói, Huyền Vũ Bá, tiếp phát sinh tất cả, ngươi coi như không có gì cả thấy. Nhưng về sau, hắn nhàn nhạt hạ lệnh, đem Lý Văn Chính mang đi, xử tử lăng trì. Lời này vừa ra, tất cả mọi người tại chỗ kinh ngạc đến ngây người. Lý Văn Chính càng là phảng phất bị sét đánh một dạng, phảng phất hoàn toàn không thể tin vào thai của mình. Có phải hay không tính sai à? Có phải hay không các người lầm? Có phải hay không muốn đem Trầm Lãng xử tử lăng trì à? Các ngươi nhìn lầm tên đi. Lý Văn Chính sắp điên, âm thanh gào thét. Hắc Thủy Thai chư vị đại nhân, các ngươi tính sai đi, quốc quân mới vừa cho ta hạ chỉ, phạt đổng 3 năm a. Quốc vương ý chỉ làm sao có thể thay đổi xoành xoạch à? Thế nhưng không người nào để ý đến Lý Văn Chính. Hắc Thủy Thai mấy người cao thủ, trực tiếp đưa hắn kéo đi, mang tới một cái đại bên trong buồng xe. Thậm chí không kịp áp giải vào thủ đô, trực tiếp sẽ ở nơi này xe ngựa bên trong tra tấn. Lý Văn Chính hồn phi phách tán. Nay lúc, hắn nhìn thấy Trầm Lãng mặt mũi, thật sự dường như nhìn thấy quỷ. Trầm Lãng, ngươi đến tuột cùng làm cái gì? Ngươi là người hay quỷ ạ? Trầm Lãng, ngươi đến tuột cùng lấy cái gì quỷ kế? Dĩ nhiên làm cho quốc quân đổi ý chỉ. Đúng vậy a, Trầm Lãng đến tuột cùng khiến cho cái gì thủ đoạn? Dĩ nhiên như này lật tay thành mây, trở tay thành mưa, xa ở nghìn dặm bên ngoài dĩ nhiên làm cho quốc quân đổi chính mình ý chỉ, muốn đem Lý Văn Chính giết chết vẫn không tính là, hơn nữa còn là tàn nhẫn nhất xử tử lăng trì. Trầm Lãng, ngươi nói cho ta à, để cho ta chết cái minh bạch, chết cái nhắm mắt ta. Chú thích, thứ ba càng tiến lên, nay thiên đổi mới 13.000 chữ. Lạc giọng cầu chống đỡ, cầu vẽ thăng A. Cảm tạ độc ngồi nghĩ năm xưa 30.000 tiền khen thưởng, cảm tạ. Chương 111, Trầm Lãng trí tuệ đỉnh phong. Diệt ngươi toàn bộ ra. Một càng. Trầm Lãng muốn giết chết Lý Văn Chính rất dễ dàng, không biết có nhiều thiếu chủng biện pháp. Thế nhưng muốn làm cho quốc quân phủ định chính mình ý chỉ diệt trừ Lý Văn Chính, thật liền phi thường khó. Âm mưu này, Trầm Lãng không sai biệt lắm nửa tháng trước mà bắt đầu bố trí. Bởi vì quốc quân không muốn xử tử Lý Văn Chính, là một thứ đại khái suất sự kiện, cho nên Trầm Lãng nhất định phải có hậu thủ. Hơn nửa tháng, xem như là rất đầy đủ, nhưng là phi thường đuổi. Chư vị lẽ nào không có phát hiện, từ lễ đính hôn đệ nhị thiên cũng liền Trầm Lãng diệt Vương Liên Chi về sau, Kim Hối liền không được thấy sao. Hắn phụng mệnh tiến nhập thủ đô làm việc. Hắn không phải một cái người đi, mang mấy chục người, hơn nữa còn mang một khoản số lượng khổng lồ kim tệ. Trầm Lãng hại nhân, cho tới bây giờ đều là thiên mã hành không, nhường sơ không được phương hướng, càng là khó lòng phòng bị. Như vậy, hắn là như thế nào làm cho quốc quân đem Lý Văn Chính lăng trì đâu? Lời này muốn từ năm ngoái nói lên. Đương thời Lý Văn Chính mới vừa trúng nhị giáp tiến sĩ, Xuân Phong đắc ý. Mà thủ đô có một danh kỹ đại gia, tên gọi Hà Doanh Doanh. Người này cầm kỳ thư họa đều phi thường tinh thông, ở toàn bộ thủ đô Hoa Khôi bảng trung có thể đứng vào trước 10. Hơn nữa dáng dấp xinh đẹp, nhất là bên ngoài nổi danh là của nàng eo thon nhỏ, nhường điên đảo tâm thần. Cái này trùng Hoa Khôi khách nhân đều rất cao cấp, bình thường có tiền thương nhân thậm chí cũng không tốt nhìn thấy nàng, đặt quan quý nhân cùng thành quý thư sinh mới là nàng khách quen. Nàng nhưng là bán nghệ không bán thân Hoa Khôi, ý tứ chính là một cái bức cách. Mỗi một khoa thi hội thi đỉnh chi về sau, trung học đệ nhị cấp những thứ kia thanh niên tuấn kiệt tốt nhất phương thức ăn mừng là cái gì? Đương nhiên là đi dạo thanh lâu á. Đương nhiên, nơi này thanh niên tuấn kiệt là chỉ 20 đến 45 tuổi trong lúc đó. Vượt lên trước 45 tuổi nam nhân, có chút còn sinh long hoa hổ, tỉ như xem quyển sách này chư vị ân công nhóm. Nhưng có chút nam nhân, nhất là thiên thiên ghé vào nơi ấy đọc sách, đến 45 tuổi chi sau tải cao trong nam nhân, thông thường đã bất lực, đi dạo bất động thanh lâu. Lý Văn Chính cao trúng tiến sĩ mới 28 tuổi. Đương nhiên dương khí vẫn còn tương đối vượng, cho nên đối với đi dạo thanh lâu cái này chủng phong lưu danh sĩ hành vi xua như xua vịt. Hắn vừa thấy được Hoa Khôi một trong Hà Doanh Doanh, tức thì cũng có chút hồn phi phách tán. Tốt đi, hắn nhìn thấy Mộc Lan càng hồn phi phách tán. Nam nhân đều là đại chân heo, nhìn thấy tuyệt sắc mỹ nhân đều hồn phi phách tán, nhân chi thường tỉnh. Sát vách Ngô lão nhị còn thấy ai cũng run run đây. Đương thời có chừng mười mấy tiến sĩ đi cầu thấy Hà Doanh Doanh. Vì vậy đương nhiên là làm thơ. Do ai viết thơ tốt nhất, người nào liền có thể trở thành Hà Doanh Doanh vào lầu chi khách. Không phải nhập mạc chi tân, càng không phải là vào cơ thể chi khách ra. Cái kia nhất thiên Lý Văn Chính thật là đến mức quá ác, tao tính đại phát. Dĩ nhiên viết ra nhất thủ cực kỳ tốt thơ, lập tức lực gáp quần hùng, đem được đầu khôi. Thơ viết. Bên ngoài tĩnh được gì, thả lỏng sinh không cốc. Bên ngoài tươi như gì, hà ánh trường đường. Bên ngoài văn như thế nào, lòng du khúc triều. Bên ngoài thần như thế nào, nguyệt bắn hàn giang. Không thể không nói, bài thơ này viết vô cùng tốt. Có thể thấy được đương thời Lý Văn Chính đúng là bị Hà Doanh Doanh sở kinh diễm đến, cho nên mới thành tựu bản này kiệt tác. Lý Văn Chính cái này thủ mỹ nhân thơ lập tức chịu đến Hà Doanh Doanh ưu ái, mời hắn trên lầu cát, uống một bữa rượu, đồng thời vì hắn diễn tấu một khúc. Cái này sự tình hắn đến nay đều vẫn lấy làm kiêu ngạo, thậm chí so với chúng nhị giáp tiến sĩ còn muốn kiêu ngạo. Bởi vì đậu tiến sĩ chỉ là đánh bại một đám cử nhân, cái kia trời tối trên hắn chính là đánh bại mười mấy tiến sĩ. Không chỉ có như đây, Hà Doanh Doanh còn đem cái này thủ mỹ nhân thơ sao chép xuống, đọc ở khuê phòng của nàng bên trong. Đương nhiên, cái kia trời tối trên Lý Văn Chính cùng Hà Doanh Doanh vẹn vẹn chỉ là uống rượu mà thôi, không có làm khác bất cứ chuyện gì tình, đừng nói ô yếm. Nhân ra Hà Doanh Doanh tạm thời còn nhìn không được trên ngươi một cái nhị giáp tiến sĩ, ngươi Lý Văn Chính xuất thân lại không tốt, chờ ngươi hôn đến vị trí cao quyền trọng lúc, nhân ra đều đã hoa tàn ít bướm. Chi sau Lý Văn Chính lại đi bái phòng thời điểm, nhân ra Hà Doanh Doanh lần đầu tiên từ chối nói không quá thoải mái, lần thứ hai từ chối nói thân thể không quá phương tiện. Cái này còn làm cho Lý Văn Chính một hồi lâu hề hoài, lần đầu tiên nhận thức rõ ràng chính mình giai cấp địa vị. Vì vậy càng thêm phát thệ, nhất định phải trở nên nổi bật, chức cao quyền trọng. Bài danh thứ 9 Hoa Khôi Hà Doanh Doanh cùng Lý Văn Chính giữa cố sự, kỳ thực liền đến đây kết thúc. Đậu tiến sĩ chi về sau, tiếp chính là hầu quan. Đây là rất khó nhịn, dù cho ngươi Lý Văn Chính là nhị giáp tiến sĩ, nhưng không có dựa vào sơn, xuất thân không được, như bức vị trí đều luân không được trên ngươi. Lý Văn Chính liền đủ mấy cái nguyệt, cũng không có tốt chức quan. Lúc này, hắn sẽ muốn làm pháp soát danh tiếng A. Vì vậy, hắn quyết định ra thư Lý Văn Chính thi tập. Chỉ bất quá Lý Văn Chính thi tập cùng Trầm Lãng Kỳ Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên là không có có biện pháp tương để tịnh luận, tiêu lượng kém đến thật xa. Hắn hoa tốt đại nhất khoản tiền ra quyển sách này chi về sau, kết quả đương nhiên phát ngay. Người nào chứng đau được mua một bản thi tập trở về đọc A, những thứ này thơ hẳn là theo những thứ kia muội tử trong miệng đọc ra mới có mùi vị A. Xem văn tự, có cái chìm ý tứ A. Bán không được, Lý Văn Chính sẽ làm pháp đem quyển sách này đưa đi. Nhân ra thu hạ quyển sách này thời điểm, ngàn vạn khích lệ, nói nhất định được đọc mãnh liệt, hơn nữa đọc sách phía trước còn muốn đốt hương tắm rửa. Thế nhưng xoay người chi về sau, nhân ra sẽ đem quyển sách đặt ở giá sách trên đem gác xó. Lại không giống như là Trầm Lãng cái này bản Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên, nhân ra đọc được Mỹ Tư Tư, 3 năm lần đều xem không đủ. Cho nên, hắn dựa vào cái này bản thi tập cũng chưa thành công soát nổi danh tiếng. Chi về sau, hắn bán rẻ thân mình nhất vị đại lão, rốt cục làm trên ngân y tuần sát xứ, cái này bề ngoài qua không đề cập tới. Những thứ này chính là Lý Văn Chính ở thủ đô hầu như hết thẻ tin tức trọng yếu. Bình thường người chứng kiến những tin tức này, nói vậy cũng tìm không đến bất luận cái gì kẽ hở đi, càng thêm không thể đưa hắn hại chết. Thế nhưng Trầm Lãng, lập tức đào được một tia khe hở. Lý Văn Chính viết qua nhất bài thơ cho Hà Doanh Doanh, quốc quân yêu mến mỹ nhân, yêu mến thi tử. Nhưng về sau, một cái âm mưu trong nháy mắt liền sinh ra. Cứ việc âm mưu này sát suất thành công kỳ thực chỉ có 5-6 thành tả hữu, nhưng hắn vẫn là lập tức thực thi. Bước đầu tiên, Trầm Lãng nhường bán nhất bài thơ từ cho Hà Doanh Doanh, siêu cấp như bức thi tử, tô thức thủy điều ca đầu minh nguyệt mấy lúc đó có. Đương nhiên, nơi đây ta liền không được đem bài ca này chép xuất hiện A. Bởi vì nó thực sự bị nhiều lắm tác giả chép qua, bao quát ta ở bên trong, lại chép xuất hiện ta sợ các ngươi hội thổ. Bài ca này không hổ là thiên cổ tuyệt sướng, thật sự là quá kinh diễm, quá châu bò. Hà Doanh Doanh hát ra bài ca này về sau, tức thì ở Hoa Khôi Đại hội trong nháy mắt bộc lộ tài năng mà ra, theo tên thứ 9 tiêu thăng đến đệ nhất danh. Trước 3 gã Hoa Khôi, cũng có thể tiến nhập vương cung vì vương Thái Hậu ngày sinh biểu diễn. Bước thứ 2, Trầm Lãng thiết kế một bộ siêu cấp gợi cảm, lại siêu cấp hoa lệ váy, nhường cho Hà Doanh Doanh, làm cho nàng ở trong cung biểu diễn thời điểm xuyên. Vương Thái Hậu ngày sinh cái kia trời tối lên, Hà Doanh Doanh biểu diễn không gì sánh được thành công. Nàng lại hát nhất thủ tử, vẫn là Trầm Lãng nhường bán cho nàng. Vẫn là nhất thủ siêu cấp như bức thiên cổ tuyệt sướng. Nàng thi từ lại một lần nữa kinh diễm toàn trường. Quần của nàng, nhất là nàng eo thon nhỏ, càng là kinh diễm mọi người, bao quát quốc quân. Bước thứ 3, Trầm Lãng nhường bỏ tiền mua thông hòa sĩ, vì vậy cái kia trời tối trên vương Thái Hậu thọ thần đồ chung, Hà Doanh Doanh vô cùng chói mắt gợi cảm, che đậy hoa thơm cỏ lạ, tưởng chừng như là kê đứng trong bầy hạc. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến là người gì? Phong lưu, tự luyến, tự giữ tài hoa hơn người. Hà Doanh Doanh xinh đẹp như vậy, như này gợi cảm, thi tử tài hoa lại kinh người như vậy. Chứng kiến bức họa này làm nên về sau, nội tâm của hắn càng thêm dục dịch. Vì vậy, quốc quân hỏi, này nữ còn thanh bạch. Hạ nhân hồi phục nói Hà Doanh Doanh thân thể thanh bạch, chưa bao giờ có nhập mạc chi tân. Vì vậy, quốc quân bí mật nhường đem Hà Doanh Doanh cho đòi tiến cung chung, ngủ. Đương nhiên Hà Doanh Doanh dù sao cũng là danh kỹ đại gia, nhất định là sẽ không nạp làm phi tần, nhưng quốc quân cũng tuyệt đối coi là độc chiếm. Thế nhưng cái kia trời tối lên, Hà Doanh Doanh không có lạc hồng. Không thấy huyết A, vậy thì không phải là xử nữ A. Quốc quân tức giận vô cùng, cảm giác mình chịu đến lừa dối. Hà Doanh Doanh tiếng khóc như máu, hướng thiên phát thệ mình là trong sạch, thuần khiết không tì vết. Còn vì sao không có Lạc Hồng, nàng thật không biết, có lẽ là bởi vì cưỡi ngựa. Mà ngay tại lúc này, Lý Văn Chính phát ngai thi tập không giải thích được hỏa bắt đầu tới. Bởi vì Lý Văn Chính nổi danh, hắn ở Huyền Vũ thành lời đồn xấu truyền tới thủ đô. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền nghìn dặm mà, nhân tiện hắn thi tập cũng tiểu hỏa nhất cái. Có người hội báo quốc quân, Lý Văn Chính thi tập chúng có nhất bài thơ, dĩ nhiên là ca tụng Hà Doanh Doanh, hơn nữa bài thơ này thì liền động ở Hà Doanh Doanh trong khuê phòng. Tiếp lấy có người nghe đồn, Lý Văn Chính cái kia thủ mỹ nhân thơ đã động Hà Doanh Doanh, vì vậy trở thành nàng nhập mạc chi tân. Hà Doanh Doanh lần đầu tiên, chính là giao cho Lý Văn Chính. Quốc quân nổi giận, lập tức phái người đi điều tra Lý Văn Chính nơi ở. Kết quả, tìm được một tấm Hà Doanh Doanh mỹ nhân đồ, mặt trên còn có một ít không rõ ân ký vệt, phảng phất vẽ địa đồ giống nhau. Người còn có một chứng thối mùi vị. Không chỉ có như đây, ở Lý Văn Chính nơi ở còn lục soát một sợi tơ khăn, phía trên có một mảnh lạc hồng, chuyển hiện đỏ sẫm sắc, phải có chút tuyết nguyệt. Then chốt cái này khăn lụa trên còn thêu một đóa rơi lệ hoa hồng, đây là Hà Doanh Doanh chuyên dụng khăn lụa a. Thật truy a. Bằng chứng như sân a. Bất luận cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung quốc vương phẫn nộ. Thế nhưng cái này chủng sự tình, không thể cùng người khác nói a. Tốt ngươi một cái Lý Văn Chính a, quả nhân nữ nhân ngươi cũng dám ngủ. Đây là trước giờ cho quả nhân đội non xanh. Nhưng lúc này, hắn cho Lý Văn Chính ý chỉ đã phát ra ngoài a. Không giết, không được cướp đoạt chức quan, không được cướp đoạt công danh, vẹn vẹn chỉ là phạt đổng một năm. Loại thời điểm này phải làm gì? Ngươi làm cho quốc quân nhẫn. Làm sao có thể? Vì vậy, hắn phái ra Hắc Thủy Thai cao thủ, không có ý chỉ, không có tội danh, trực tiếp đem Lý Văn Chính xử tử tại chỗ, xử tử lăng trì. Chi về sau, liền trực tiếp nói Lý Văn Chính chết bất đắc kỳ tử. Đây chính là trầm lặng âm mưu toàn bộ quá trình. Lý Văn Chính căn bản cũng không có cùng Hà Doanh Doanh ngủ qua, nửa đầu ngón tay cũng không có chạm qua. Trong phòng của hắn có Hà Doanh Doanh bức họa là thật, nhưng bức họa ở trên vệt địa đồ chính là trầm lãng nhường ngụy tạo. Còn có Hà Doanh Doanh khăn lụa ở trên lạc hồng ấn ký, đương nhiên cũng là trầm lãng ngụy tạo. Mấu chốt nhất Hà Doanh Doanh giữ tươi mảng vì sao không được thấy? Quốc quân sủng hạnh nàng thời điểm, vì sao không có lạc hồng? Chuyện này cũng là trầm lãng phái kim hối gây nên. Trong đó quá trình liền không thể lắm lời. Trầm lãng toàn bộ âm mưu vòng vòng bộ dạng khấu, thiên mã hành không, ác độc không gì sánh được. Mấu chốt là làm người trong cuộc Lý Văn Chính, căn bản không pháp phòng ngự. Đối mặt trầm lãng người như thế, ngươi đừng nói có kẽ hở, chính là có khe hở đều không được. Dù cho một tia khe hở, hắn đều có thể cho ngươi điên cuồng xé rách ra một cái vết thương thật lớn, nhưng sau sẽ thuốc nổ vùi vào đi, đưa ngươi nổ thịt nát xương tan. Then chốt ngươi lâm chết đều không biết mình là chết như thế nào. Đương nhiên, âm mưu này có thể thành công 7 thành ở chỗ trí tuệ, 3 thành ở chỗ thời cơ cùng vật khí. Còn có một cái điểm mấu chốt, đó chính là Lý Văn Chính mệnh không bao nhiêu tiền, là một cái rễ cỏ, tùy ý có thể nghiền chết. Ngươi đổi thành Đường Duẫn. Dù cho đổi thành Kim Mộc Thông cái này mập trạch, thì không phải là muốn giết cứ giết. Trầm Lãng, ngươi đến tột cùng làm cái gì? Ngươi đến tột cùng xử cái gì quỷ kế, dĩ nhiên làm cho quốc quân giết ta. Trầm Lãng ngươi nói cho ta, để cho ta chết cái minh bạch. Lý Văn Chính liều mạng gào thét, liều mạng giãy giụa. Trầm Lãng thật là khổ sở a. Đối nhân xử thế quan trọng nhất là cái gì? Trang bức a. Người sáng mắt không được giả trang ám bức. Hắn thật vất vả thiết kế một cái âm mưu, như này hoàn mỹ, như này ngưu bức. Thế nhưng, lại không thể nói ra được. Cái này cùng Cẩm Ý Dạ Hành lại có cái gì khác biệt à? Thật là khó chịu a. Ngày đó Trầm Lãng thành công ở rể Huyền Vũ phủ bá tước sau đệ nhị thiên, liền khẩn cấp an mặc Cẩm Ý, ngồi mã xã hội trong thôn trang bức khoe khoang a. Hiện tại hắn hoàn thành ngưu bức như vậy chuyện tình, dĩ nhiên cũng không chỗ kể rõ. Thật sự là muốn nín chết cá nhân đấy. Lý huynh, ta cũng rất muốn nói cho ngươi a, thế nhưng đây là bí mật không thể nói a. Bằng không ta viết ở giấy lên, lấy sau đốt cho ngươi. Trầm Lãng, ngươi nói cho ta à, nếu không thì ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Văn Chính hầu trực tiếp hô ra. Trầm Lãng vẻ mặt vô tội nói, Lý huynh, ta căn bản không biết ngươi ở đây nói cái gì a. Lời của ngươi nói ta làm sao một câu đều nghe không hiểu a, ta nơi nào hại ngươi nha, trong khoảng thời gian này ta mỗi ngày đều ở nhà cùng nương tử lêu lổng, làm sao có thời giờ cùng tinh lực đi hại ngươi a. Không tin ngươi nhìn ta một chút vánh mắt, không tin ngươi xem một chút đích thực eo, hoàn toàn là một bộ miệt mài quá độ dáng vẻ a. Trầm Lãng vừa nói, vừa chỉ chính mình vành mắt đen, gõ chính mình đau nhức eo. Cái kia Hắc Thủy Thai Thiên Hộ nhịn không được hướng Trầm Lãng trông lại liếc mắt. Thật đúng là như đây, vừa nhìn liền biết thân thể hư. thực sự là thiếu niên không biết ít ít ít. Lại xem Mộc Lan liếc mắt, tức thì thoải mái. Có như vậy nương tử, ai cũng biết hư thành Trầm Lãng bộ dáng như vậy. Lý Văn Chính trong lòng biết rõ, đây là Trầm Lãng làm hại. Hắn liều mạng hét lớn, hát thủy thai mấy vị đại nhân, các ngươi nói cho quốc quân, đây hết thể đều là Trầm Lãng âm mưu, Trầm Lãng âm mưu à. Hát thủy thai thiên hộ thản nhiên nói, ngươi nghĩ nhiều, ngươi cho rằng hắn là thần sao. Lý Văn Chính khóc thét nói, thật là hắn hại ta, thật là âm mưu của hắn a. 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 Đây chính là trong truyền thuyết La Rách cổ họng cũng không có ai tin tưởng. Lý Văn Chính bị kéo vào đại mã xa bên trong, bắt đầu lăng trì. Quốc quân ý chỉ, mã xa một đường chạy băng băng, một đường lăng trì. Nhất định phải để cho Lý Văn Chính tiến nhập thủ đô chi về sau, tài năng triệt để chết đi. Cho nên một bên lăng trì, một bên uy bắt súp che mệnh. Khoảng khắc về sau, đại trong xe ngựa truyền đến một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đã bắt đầu tra tấn. Quốc vương hận ý, thật đúng là cường người ta. Bất luận cái gì ngôn ngữ cũng không cách nào hình dung Lý Văn Chính tuyệt vọng. Thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu nói. Trầm Lãng, mà mẹ nó mẹ ngươi a. Thực sự là quá thê thảm. Bên trong gian phòng, Trầm Lãng lại ở hát. Vô địch là nhiều. Cỡ nào tịch mịch. Vô địch là nhiều. Cỡ nào trống rỗng. Mộc Lan cắn răng, nhẫn thật khổ cực. Rốt cục Mộc Lan nói, phu quân, ngươi một ca khúc hát 39 lần ta không có ý kiến, thế nhưng có thể hay không đừng chỉ hát hai câu này a. Trầm Lãng bất đắc dĩ nói, nương tử, ta sẽ hai câu này a. Mộc Lan rốt cục đại phát thư uy nói, vậy ngươi không cho phép hát, ngươi liền không thể an an lặng lặng chờ sao. Làm một cái an tĩnh mỹ nam tử sao. Ta rất am hiểu. Vì vậy Trầm Lãng an an lặng lặng ngồi ngay ngắn ở đó trong, chờ tin tức. Lý Văn Chính bị lăng trì, tin tưởng cái kia Diêm Sơn Thiên Hộ hẳn là kinh sợ đi, hẳn là đem Mộc Lan thủ hạ chính là Kim Kiếm Nương còn có hơn 10 người kỵ binh thả ra trở về đi. Hai canh giờ trước, Kim Trung liền dẫn người đi Diêm Sơn Thiên Hộ sở yếu nhân. Chính là một cái thiên hộ sở, còn không dám cùng Huyền Vũ phủ bá tước đối nghịch. An tĩnh khoảng chừng 2 phần chung, Trầm Lãng cảm thấy qua đã lâu à, hắn không nhịn được nói, nương tử. Làm sao? Mộc Lan đạo. Trầm Lãng nói, ta ra một điều bí ẩn ngữ để cho ngươi đoán có được hay không? Không tốt. Mộc Lan đạo. Dùng nàng lông mi đều có thể nghĩ ra, cái này vị phu quân câu đấu hội là loại hình gì? Chắc chắn sẽ không thoát ly hạ ba đường, nếu như hảo không được phu quân mạnh, nàng liền không thích đáng thù y. Ồ. Trầm Lãng xoay người đi xanh một khí. Ai? Mộc Lan thở dài một tiếng nói, tốt đi, cái gì câu đố, ngươi nói. Mộc Lan thật rất bất đắc dĩ à, rõ ràng hắn là phu quân. Nhưng mỗi lần đều muốn ta đi hướng hắn. Trầm Lãng hưng phấn nói, ta tùy tiện muốn nhất thủ bừa bộn méo lệ thơ, bên trong ẩn chứa ta không gì sánh được chân thật tiếng lòng, ta mỗi ngày mỗi đêm đều ở đây trong lòng gào thét bốn chữ này, nương tử đoán một chút xem. Mộc Lan nói, được. Trầm Lãng yếu ớt thì thầm, mơ màng tìm đầu bạc, nương tử bố thí tâm lương thiện. Bản ngày sinh lòng lại nhất biến, ái mộ đối lập nhau mình nguyệt hạ. Quả nhiên là nhất thủ méo lệ thơ. Mộc Lan bắt đầu vắt hết óc, bắt đầu đoán bí ẩn này ngữ. Đây là bốn chữ câu đố. Mộc Lan là rất thông minh, rất mau tìm đến phá giải chi pháp. Đoán được trước ba chữ thời điểm, Mộc Lan vẻ mặt vẫn bình thường. Cái này ba chữ theo thứ tự là, ta, tốt, nghĩ. Nhưng đoán được một chữ cuối cùng thời điểm, Mộc Lan khuôn mặt sắc hồng thấu, tức thì nghiến răng nghiến lợi. Đôi bàn tay trắng như phấn dục dịch. Kim thị ra hấn, ta không thể đánh phu quân, ta không thể đánh phu quân. Bởi vì, nhất sau chữ kia đáp án là, côn. Mà đang ở này lúc. Kim Trung tiến đến. Cô gia, tiểu thư, Diêm Sơn Thiên Hộ không ở, là Phó Thiên Hộ giam kỵ binh của chúng ta. Mộc Lan nói, Phó Thiên Hộ. Chính là một cái Phó Thiên Hộ, giám tư nhân tự giam kỵ binh của chúng ta không thả người. Kim Trung nói, đúng, hơn nữa hắn kiên quyết không chịu thả người. Hắn nói muốn thả người có thể, làm cho cô gia tự mình đi cầu hắn. Trầm Lãng lập tức đem côn ném qua một bên, lạnh giọng nói, cái này Phó Thiên Hộ là ai? Hắn không muốn sống sao? Kim Trung nói, hắn hai ngày trước mới vừa trên đảm nhiệm, nói đến ngài cũng nhận thức, chính là cái kia ngài đã từng bán thuốc nhuộn phối Phương Cẩm Tú các lao bản Lâm Mặc Nhi tử Lâm trước. Hắn mới vừa trúng võ cử không lâu sau, lên đảm nhiệm Diêm Sơn Phó Thiên Hộ. Dĩ nhiên là hắn. Thực sự là hoàn gia ngõ hẹp a. Cái kia Lâm Mặc đạt được Trầm Lãng vàng lóng ánh sắc thuốc nhuộn phối Phương về sau, lập tức đem Trầm Lãng bán cho Từ Quan Duẫn, kém chút đưa hắn hại chết. Cho nên, hắn đã ở Trầm Lãng cửu nhân trong danh sách. Nhưng so với Điền Hoành cùng Từ Quang Duẫn mà nói, Lâm Mặc phân lượng quá nhẹ, cho nên tên của hắn không có lên tường. Ở này thì Trầm Lãng nhãn chung, cái này Lâm Mặc càng là một tiểu nhân vật. Hơn nữa ở sau đó làm cho Từ Quang Duẫn phá sản trong kế hoạch, Trầm Lãng còn muốn lợi dụng đến tiểu nhân vật này. Cho nên, Trầm Lãng để hắn cậu thả sống đến bây giờ. Nhưng mà không nghĩ tới, Trầm Lãng không có đi trả thù Lâm Mặc, đối phương ngược lại tìm được phiền phức của hắn. Trầm Lãng không tức giận ngược lại cười nói, hắn là điên sao? Một cái thương nhân nhi tử, chính là một cái phó thiên hộ, dám cùng ta đối nghịch. Hắn chính mồm cùng ngươi nói, để cho ta đi cầu hắn thả người sao? Kim Trung nói, đúng. Hắn nói làm cho cô ra tự mình đi thỉnh cầu hắn thả người, hắn mới suy nghĩ một hai. Trầm Lãng nheo lại con mắt, đi tới thế giới này về sau, Trầm Lãng còn thật không có làm qua một việc tình. Sát nhân toàn bộ ra. Chú thích, đệ nhất càng hơn 5.000 chữ tiến lên, cái này chương viết lên rạng sáng 5 giờ trùng, bái cầu chống đỡ, bái cầu vẽ thắng A, ta đi ngủ vài cái tiểu thì lại xuất hiện tới viết chữ. Chương 112, Trầm Lãng miểu sát đại chiêu. Quá độc. Hai càng. Chính là một cái phó thiên hộ, đương nhiên là không dám cùng Huyền Vũ phủ bá tước đối nghịch. Hắn sau lưng nhất định là có dựa vào sơn, hơn nữa còn là thực cứng dựa vào sơn. Hơn nữa một cái võ cử nhân coi như phong quan, cũng rất thiếu trực tiếp là thật chức phó thiên hộ. Lâm Mặc đem Trầm Lãng ban đứng, nhân cơ hội dựng trên cùng Từ Quan Duẫn, Trương Tấn quan hệ. Thế nhưng cái này một tầng quan hệ thực sự quá cạn, muốn để cho ngươi đi qua võ cử còn có khả năng, thế nhưng muốn cho ngươi một cái thực chức chức quan béo bở, đó chính là nằm mơ. Cái này vị cẩm tú các lão bản Lâm Mặc nhi tử Lâm trước, hắn vì sao liền ngưu bức như vậy đâu? Vì sao giam khấu Lưu Huyền Vũ phủ bá tước kỵ binh đâu? Bởi vì hắn đi cùng Trầm Lãng một dạng đường. An bám. Trầm Lãng ăn là Huyền Vũ phủ bá tước cơm chùa, Lâm trước ăn là Tĩnh An phủ bá tước cơm chùa. Đương nhiên, hai cái này phủ bá tước là không cùng một dạng. Huyền Vũ phủ bá tước là có đất phong lão bài quý tộc, mà Tĩnh An phủ bá tước tắc thì là quốc quân sách phong tân quý, không có đất phong, không có tư quân. Theo lúc này quyền thế lên, Tĩnh An phủ bá tước càng trâu bỏ một ít. Nói thật, Huyền Vũ bá còn không muốn trêu chọc Tĩnh An bá. Ở Thiên Nam hành tỉnh, trấn Bắc Hầu Nam Cung Ngao là quân đội đệ nhất đầu sỏ, mà Tĩnh An bá Ngũ Triệu Trọng chính là đệ nhị đầu sỏ, trưởng quản nhạc quốc mấy vạn đại quân. Cái này vị Tĩnh An bá có 3 cái nữ nhi, 2 cái nữ nhi đều xinh đẹp như hoa, lớn lên giống là mẹ của các nàng. Duy chỉ có cái này tam nữ nhi, dáng dấp thật sự là có chút không pháp nuốt xuống. Như dùng chấm điểm chế nói, cái này vị Tĩnh An phủ bá tức tam tiểu thư Ngũ Ú Ú tối đa chỉ có thể có 3 phần. Đương nhiên coi như chỉ có 3 phần, dù sao cũng là quân đội đại lao nữ nhi à, vẫn sẽ có rất nhiều người xua như xua vì ta. Nhưng nàng có ẩn tật, theo trong bụng mẹ mang tới ẩn tật, hơn nữa càng ngày càng mập, bây giờ 23 tuổi, hơn 270 cân. Rất nhiều đại phu kết luận, cái này vị tam tiểu thư lấy hậu sinh không được con nối dòng. Toàn bộ Tĩnh An phủ bá tức nhưng vì nàng hôn sự xấu chết. Thoáng có điểm xuất thân thiếu niên, cũng không muốn cưới cô gái như vậy trở về ra đi. Lúc này, Lâm trước mới vừa kiểm tra trên võ cử nhân, nhưng sau chính là dài dòng đợi phân phối quá trình. Mắt thấy tốt chức quan từng bước bị người chiếm đi, Lâm trước thật gấp A. Thế nhưng hắn căn bản không có dựa vào sân A, phụ thân cho tiền không biết đưa đi nhiều thiếu, đều là bánh nhân đậu tử đả cầu. Thậm chí có tiền cũng không biết hướng nơi nào tiễn. Hơn nữa đã có tiếng gió thổi phong suất, hắn có thể sẽ bị điều đi phía Nam Thủ Hải đảo, đảm nhiệm bách hộ. Lâm trước thực sự là doa hỏng. Những thứ kia hải đảo trên có thể không có gì cả a, thủy đều là mang mặt, tắm đều rất chắc trở a. Mà lại nói là bách hộ, thủ hạ sẽ không vượt qua 20 người. 20 mấy đại nam nhân bảo vệ một cái cô linh linh hải đảo, phía trên liền một nữ nhân cũng không có, đến lúc đó xảy ra chuyện gì tình ai dám cam đoan à. Hơn nữa phụ thân truyền đến thư, nói cựu nhân Trầm Lãng ở rể Huyền Vũ phủ bá tước, đã nhất phi trùng thiên, Lâm gia đại họa sắp đến. Vì vậy Lâm trước cắn răng một cái, dậm chân một cái, phải đi Tĩnh An phủ bá tước tự đề cử mình. Hắn dáng dấp vai hùng bất phàm, hơn nữa còn là võ cử nhân xuất thân. Ngũ Ú Ú tức thì thỏa mãn, Tĩnh An bá cũng mang ý. Cứ như vậy, Lâm trước một bước đăng thiên, trở thành Tĩnh An phủ bá tước chưa kết hôn hôn phu, trực tiếp gánh đảm nhiệm Diêm Sơn Thiên hộ sở phó thiên hộ. Vì tránh hắn phong mang Diêm Sơn Thiên hộ sở chủ quan đều giả vờ việc trung ly khai, đi mưu cầu điều đi. Bây giờ cái này vị Lâm trước công tử phản hồi Huyền Vũ thành gánh đảm nhiệm thiên hộ, trưởng quân quá ngàn, có thể nói là áo gấm về nhà a. Một cái người bỗng nhiên phát triển, cái kia kiện thứ nhất chuyện cần làm tình là cái gì? Đương nhiên là làm học lớp, bằng hữu tụ hội a. Nếu như không thể khoe khoang trang bức, chẳng phải là cầm ý ra hành. Cái này dường như kiểm tra trên đại học danh tiếng muốn làm rượu, cũng là không sai biệt lắm đạo lý. Trước trời tối lên, Lâm trước thiên hộ đã làm qua. Lâm trước phía trước bạn cũ đồng học đại bộ phận đều đến, đủ mấy chục người. Mọi người dồn dập phách Lâm trước định bợ, thực sự là đem Lâm trước cho thoải mái hư. Nhân sinh đắc ý không ai bằng này a. Nhưng là có một tiếc nuối khổng lồ. Có một người không? Đó chính là Vương Liên. dĩ nhiên không phải bởi vì Lâm trước cùng Vương Liên quan hệ tốt à. Vừa vặn tương phản. Vương Liên thiếu niên trúng cử, niên thiếu đắc chí, ngày ngày đều ở tại Lâm trước trước mặt khoe khoang. Ai nha, ta Vương Liên 16-17 tuổi mới trúng cử, Nhạc Quốc còn có 14 tuổi trúng cử đây này, ta thực sự là kém đến quá xa. Ai? Nhân gia làm quan khởi điểm đều ở đây thủ đô, mà ta dĩ nhiên chỉ có thể làm một cái Huyền Vũ thành chủ bộ, bài danh mới thứ tư. Mỗi khi Lâm trước nghe đến mấy cái này khoe khoang, thực sự là hận không thể đem Vương Liên bóp chết. Thế nhưng, hắn vẫn không thể không được nở nụ cười. Bởi vì, hắn ra là thương nhân A, hắn còn không có kiểm tra trên võ cử nhân A, hắn chính là muốn ra vẻ đáng thương A. Vương huynh lợi hại, Vương huynh tài cao, Vương huynh ngưu bức. Như vậy lịch mợ, theo Lâm trước trong miệng không biết nói ra bao nhiêu. Hiện tại ta Lâm trước phát triển, ngưu bức, áo gấm về nhà. Phía trước các ngươi thiếu lời tân bút của ta, hết thể cho ta trả lại. Phía trước các ngươi ăn ta nhiều thiếu quỷ liếm, cũng hết thể cho ta nhổ ra. Vương Liên huynh, ngươi cũng đã biết ta có giường nào muốn ngươi. Nếu không có ngươi, ta trang bức cùng khoe khoang là không hoàn chỉnh a. Lâm trước đối với Vương Liên thực sự là nhớ mãi không quên. Vì vậy hắn muốn làm pháp hỏi thăm Vương Liên tin tức, đạt được thống nhất hồi phục. Vương Liên nhân gian bốc hơi phát. Hắn hãm hại Trầm Lãng không được ngược lại bị đâm, bị tước đoạt công danh. Mấu chốt nhất là hắn ngủ Liếu Vô Nham tiểu thiếp, cho thành chủ cắm sừng. Tất cả mọi người phán đoán, Vương Liên đại khái đã bị Liếu Vô Nham len lén diệt. Bởi vì Liếu Vô Nham thành chủ cái kia tiểu thiếp, cũng rất giống nhân gian bốc hơi phát. Đương nhiên ở Lâm trước quyển sổ nhỏ lên, Vương Liên chỉ là xếp hạng thứ hai. Xếp hạng thứ nhất cửu nhân là Trầm Lãng. Hai cái nguyên nhân, đệ nhất Trầm Lãng cưới Lâm trước tình nhân trong ngộng Kim Mộc Lan. Đoạt thê chi hận A. Tuy là Kim Mộc Lan cùng ta không có nói câu nào, nhưng cái này cũng không trở ngại ta mơ ngộng hao huyền A, ở trong đầu mặt ta đã huyễn tưởng cưới nàng 100 lần. Lại là một cái mê luyến Kim Mộc Lan, không có biện pháp, Trầm Lãng tình địch đầy thiên hạ. Thứ hai nguyên nhân, Trầm Lãng cùng Lâm gia có thủ. Là Trầm Lãng cùng Lâm gia có thủ, không phải Lâm gia cùng Trầm Lãng có thủ. Lam Điên Hoành chết cái kia trời tối lên, Cẩm Tú các Lâm lão bản Lâm Mặc mấy ngày mấy đêm chưa ngủ, sợ đến hồn phi phách tán, hầu như liền di thư đều viết xong. Lâm trước đương thời tuy là trung võ cử nhân, thế nhưng chức quan không có phân phối xuống, đồn đại muốn đi thủ chim không địa phân hải đảo. Cái thời gian đó, Trầm Lãng nếu như phái người hãm hại hắn, lại nên làm cái gì bây giờ? Cho nên không chỉ có Lâm Mặc, tiểu liền Lâm trước cũng cả ngày lo lắng hãi hùng, e sợ cho chịu đến Trầm Lãng trả thù. Điều này cũng làm cho hắn quyết định. Ngươi Trầm Lãng hội ăn bám, lẽ nào ta Lâm trước cũng sẽ không ăn không? Vì vậy, hắn liền trở thành Tịnh An Bá Tam tiểu thư Ngũ Ú Ú chưa kết hôn hôn phu. Nhưng về sau, hắn cũng như bức. Ngày đó hắn bái kiến Nhạc phụ đại nhân hỏi Huyền Vũ phủ bá tước như thế nào, Tịnh An Bá nói một câu, mộ trùng khô xương, không còn sống lâu nữa. Hắn lại hỏi cái kia Trầm Lãng đâu? Tịnh An Bá nói khiêu lương tiểu xỉu, không đáng giá nhắc tới. Vì vậy, Lâm trước nắm chắc trong lòng. Quốc vương tín hiệu vừa phát ra, Lâm trước hùng dũng oai vệ giết trở lại Huyền Vũ thành. Hắn cùng Lý Văn Chính ăn nhịp với nhau, chế tạo cùng nhau Huyền Vũ phủ bá tước kỵ binh bên đường đụng chết nhân thảm án. Đồng thời, Lâm trước trực tiếp đem hơn 10 người Huyền Vũ phủ bá tước kỵ binh giam xuống, nhốt vào đại lao bên trong. Ta Lâm trước chẳng những là đang trả thù địch nhân, cũng là vì quốc quân phân ưu a. Đang ở này lúc, bên ngoài truyền đến thanh âm. Đại nhân, Huyền Vũ phủ bá tước cô gia Trầm Lãng cầu kiến. Ở trại lính trong sảnh, Lâm trước tiếp kiến Trầm Lãng. Trầm Lãng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này vị Huyền Vũ thành nổi danh thanh niên tuấn kiệt. Nhưng cái hốt tử ảo tưởng, hắn bị gần 300 cân Ngũ Ú Ú đè ở phía dưới là cái gì hình ảnh? Tức thì có điểm sợ run lên. Đều là ăn bám, Trầm Lãng cái này một chén là thế gian hiếm có mỹ vị món ngon. Mà Lâm trước ăn chính là một chậu dầu mỡ heo à, nam nhân đói ăn một miếng lánh dầu mỡ heo còn không có gì, ăn một chậu rửa mặt xuống phía dưới, vậy thì thật là muốn chết người. Vì vinh hoa phú quý, cái này vị thực sự là đầy đủ a. Trầm Lãng nói, Lâm trước công tử, thay ta hướng Tĩnh An Bá vấn an. Lâm trước thản nhiên nói, Trầm Lãng cô ra lời này ta không tốt mang, dù sao ngươi chỉ là một cái người ở rể chủ động hướng nhạc phụ ta như vậy một cái triều đình trọng thần vấn an, không thích hợp đi. Nếu như là Kim Mộc Thông cùng Kim Mộc Lan nói ra lời như vậy, tương đối thỏa đáng. Thực sự là khẩn cấp, nhất đi lên liền trang bức vẽ mặt a. Ta Lâm trước đối mặt với ngươi Trầm Lãng vẫn có cảm giác về sự ưu việt, ngươi chỉ là phủ bá tước một cái tiểu người ở rể, mà ta là chân chánh con rể, đồng thời ta một cái nắm giữ binh quyền quyền quý con rể, tiếp tiền đồ như cẩm. Huống hồ, ta ở Tĩnh An phủ bá tước cũng so với ngươi Huyền Vũ phủ bá tước như bức. Trầm Lãng nói, Lý Văn Chính chết. Lâm trước kinh ngạc, muốn nói lại thôi. Lý Văn Chính tư thông Hà Doanh Doanh chuyện tình ở thủ đô truyền đi sôi sùng sục, thế nhưng lời này hắn không thể nói ra miệng. Trầm Lãng nói, cái gọi là Huyền Vũ phủ bá tước kỵ binh xông tới dân chúng vô tội, chuyện này chân tướng không trọng yếu đúng không? Lâm Trước gật đầu nói, đúng, chân tướng đều không trọng yếu. Không phải từng cái án tử đều muốn làm một nước cạn lộ sỏi. Trầm Lãng nói, mời Lâm đại nhân thả ra ta Huyền Vũ phủ bá tước những thứ kia vô tội kỵ binh. Lâm Trước lắc đầu nói, không được, bọn họ phạm hạ thiên đại hành vi phạm tội, bên đường giẫm đạp bách tính chí tử, ta đương nhiên muốn hỏi ra chủ sử sau màn, nhưng sau đưa cho phủ thái thú, nay trời tối trên liền tra tấn thẩm vấn. Trầm Lãng nói, ngươi thiên hộ sở, không hề động hình quyền lực đi. Lâm Trước nói, Huyền Vũ phủ bá tước kỵ binh giết chết nhân cái kia một con đường, về ta Diêm Sơn thiên hộ sở quan quân, hơn nữa giết chết vài cái nhân chúng có ta bộ hạ tướng sĩ người nhà, ta hoài nghi đây là nhất tông nhu sát. Vì cho ta bộ hạ đòi lại một cái công đạo, đương nhiên muốn động hình thẩm vấn. Trầm Lãng không nói gì. Lâm Trước nói, nghe nói chi kỵ binh này cầm đầu là một cô gái, tên gọi Kim Kiếm Nương, dáng dấp còn rất mỹ lệ, ta thực sự là không đành lòng lạt thủ tồi hoa. Trầm Lãng nói, Lâm Trước huynh, vậy phải thế nào dạng, ngươi mới bằng lòng thả ra ta Huyền Vũ phủ bá tước chi kỵ binh này đâu? Lâm Trước nói, hai con đường. Trầm Lãng nói, xin lắng hay nghe. Lâm Trước nói, con đường thứ nhất, đương nhiên là Kim Mộc Lan xuất lĩnh phủ bá tước đại quân trực tiếp giết tới, đem người cướp đi. Đương nhiên đây chính là mưu phản, tin tưởng ta nhạc phụ cùng Trương Sung thái thú nằm mơ đều sẽ bật cười đi. Trầm Lãng nói, cái kia con đường thứ hai. Lâm Trước nói, ngươi nghĩ ta cầu tình thỉnh tội, hướng phụ thân ta thỉnh tội. Không cần ngươi quỵ hạ dập đầu, chỉ cần trước mặt mọi người cúc cung bái hạ là được rồi. Trầm Lãng nói, rõ ràng là phụ thân ngươi bán đứng ta, ta chẳng bao giờ lại qua mạo phạm địa phương của hắn đi. Lâm Trước nói, chính là bởi vì như đây, mới để cho hắn lão nhân ra lo lắng hãi hùng, Điền Hoành chết ngày ấy, hắn lão nhân ra liền di thư đều viết xong, còn để cho ta trốn thủ đô không nên quay lại. Ngươi cũng đã biết ta đương thời là bậc nào sỉ nhục. Có thù không báo không phải là quân tử. Lâm Trước thản nhiên nói, Trầm Lãng, ngươi một cái người ở rể còn biết báo thù. Ta đường đường Tịnh An phủ bá tước con rể, thì như thế nào không hiểu được một chút như vậy. Thế giới này, không phải Đông Phong áp đảo Tây Phong, chính là Tây Phong áp ngược lại Đông Phong. Huyền Vũ thành bên trong, đại khái chỉ có thể cho phép kế tiếp cường đại thanh niên nhân. Hai người chúng ta chung, tổng có một người thấp hơn đầu, ngươi nói không phải sao. Thảo nào cái này Lâm Trước lòng tự tin đầy đủ. Huyền Vũ phủ bá tức là quốc vương cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Mà Tính An ba tắc thì là quốc quân yêu thích, dòng chính tâm phúc. Mặc dù không có đất phong, không có tư quân, nhưng nắm giữ mấy vạn đại quân Tính An bá ngũ triệu, quả thật có chút coi rẻ Huyền Vũ bá kim trác. Trong mắt hắn, Huyền Vũ phủ bá tức diệt vong chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Song phương là giai cấp địch nhân, Tịnh An bá là quốc vương tay chân, mà Lâm Trước tắc thì là Tịnh An bá tức tay chân. Hắn đối với Trầm Lãng hạ thủ, chuyện đương nhiên. Lâm Trước nói, Trầm Lãng, thức thị vụ giả Vi Tuấn Kiệt. Ngươi chỉ cần hướng ta và phụ thân không người bái hạ chịu nhận lỗi, liền có thể mang đi Huyền Vũ phủ bá tức hơn 10 người kỵ binh. Nếu không thì qua ngày mai, cái kia Kim Kiếm Nương cùng mười mấy kỵ binh hạ tràng, liền không tốt nói. Đến lúc đó tất cả mọi người hội nói, Huyền Vũ phủ bá tước liền chính mình sĩ binh đều không bảo đảm, mất hết mặt mũi. Trầm Lãng hướng Lâm Trước cười nói, ta trở về suy nghĩ một chút, ngày mai cho ngươi trả lời thuyết phục, như thế nào? Lâm Trước nói, được, ta cũng đi chuẩn bị một ít giấy vàng, pháo. Tìm đến một ít tân khách, tốt nhân chứng ngươi ta nở nụ cười quên hết thủ án quá trình. Nhưng về sau, Trầm Lãng ly khai. Nhìn thấy Trầm Lãng gụ rũ cúi đầu dáng vẻ, Lâm Trước thực sự là thật là thống khoái a. Ha 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 ha, ngươi Trầm Lãng cũng có này thiên A. Có dựa vào sơn chính là không dậy nổi, chính là có thể muốn làm gì thì làm A. Trầm Lãng ngươi dựa vào sơn không bằng ta à? Mà cái đắc ý thời điểm, Lâm Trước liền nhất là bên ngoài tưởng niệm Vương Liên. Vương Liên huynh, ngươi đến tột cùng ở đâu trong A? Ta thật nhớ ngươi A. Năm đó ta phách ngươi nhiều thiếu định bợ, ngươi ở trước mặt ta khoe khoang bao nhiêu lần A. Này lúc, Lâm Trước tâm phúc chạy như bay đến. Chủ nhân, hỏi thăm được một ít tin tức. Lâm Trước nói, nói. Cái kia Tâm Phúc nói, lúc đầu Trương Tấn đại nhân lễ đính hôn, Vương Liên xấu mặt ly khai chi về sau, trên đường bị người cướp đi. Mà yến hội tại chỗ, có người nhìn thấy Liêu Vô Nham thành chủ hướng Tâm Phúc vũ sĩ khiến cho một đạo nhan sắc, nhưng sau người cao thủ kia liền vội vã rời đi. Lâm Trước nói, Vương Liên quả nhiên là làm cho Liêu Vô Nham trộm tới, thật hy vọng hắn đừng chết ta. Lâm Trước một kích này phi thường đột nhiên, làm cho Huyền Vũ phủ bá tức có chút trở tay không kịp. Quốc vương tín hiệu vừa đưa ra, quả nhiên những thứ này người dồn dập nhào cắn đi lên, hầu như xem như là vạch mặt. Tiêu Liên Tính An bá như vậy quân đội đầu sỏ cũng không nhịn được, cạnh tranh làm quốc vương lính hầu. Lúc này, Huyền Vũ bá tước lẽ nào xuất lĩnh đại quân giết đi qua? Đó chính là mưu phản a, Đông Giang bá tước vết xe đổ đang ở trước mắt, hắn còn thi cốt chưa hàn đây. Lâm trước một cái phó thiên hộ sở dĩ không có sợ hãi, hoàn toàn là đứng sau lưng Tịnh An bá a. Hơn nữa còn có một cái càng tín hiệu không tốt. Tịnh An bá cùng Trương Sung, mơ hồ có liên thủ xu thế, lại thêm trên phương Bắc Kim thị gia tộc kẻ thù chuyển kiếp Tấn Hải bá tước phủ. Đây là trình diễn thập diện mai phục sao? Bất quá đối với Trầm Lãng, phá giải một chiêu này, thực sự là không cần tốn nhiều sức a. Cái bí mật kia bên trong gian phòng. Bản thân Thiến Vương Liên đã hoàn toàn quên tự thiến thống khổ. Hắn căn bản là xem không được trên cái kia hai lạng thịt mang tới khoái hoạt, hắn thăng hoa. Bởi vì, hắn cảm nhận được thập bội, gấp trăm lần khoái hoạt. Hắn mở ra tân thế giới đại môn. Đương nhiên, cũng không phải là hắn trở thành o, mà là bởi vì hắn đối với Trầm Lãng cho trí huyễn tề nghiện. Đồ chơi này so với bất luận cái gì du phẩm giá đều lợi hại. Cái kia trùng phiêu 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 dục tiên cảm giác, phảng phất thân chỗ vũ trụ bên trong, phảng phất linh hồn xuất hiếu. Thực sự là quá thoải mái. So với tuyệt vời này tư vị, nam nữ về điểm này sự tình có coi là cái gì a? Ta Vương Liên đều muốn thành tiên a. Cái này nửa nguyệt, Vương Liên mỗi ngày đều muốn thành tiên một lần. Nhưng về sau, hết thảy tất cả đều biến được không có chút ý nghĩa nào. Mỗi thiên cũng chỉ có thành tiên cái kia một canh giờ là nhất tuyệt vời. Vì trở thành tiên một khắc kia, vì Trầm Lãng ban thưởng hạ thần dược, hắn cái gì đều nguyện ý làm. Chỉ cần có thần tiên thuốc, cho một hoàng đế đều không đổi. Có thể từng cái kẻ nghiện, đều là như vậy. Chỉ vì thành tiên, không cầu gì khác. Trầm Lãng đi tới Vương Liên trước mặt. Thiến rơi về sau, hắn dĩ nhiên da thịt dĩ nhiên trắng non nhắn nhủi rất nhiều, gầy rất nhiều, còn nhiều hơn vài phần thư tính khí tức. Trong cơ thể hắn mỗi bên trùng vi rút, đã bắt đầu phát tác, cho nên mỗi một lần đi ngoài thời điểm có chút khó nhịn. Nhưng mặt ngoài thân thể, còn giống như không có phát tác ra. Tấn công, tấn công. Nhìn thấy Trầm Lãng xuất hiện, Vương Liên lịnh mọc nói, ngài đây là cho ta tiễn thần tiên thuốc tới sao? Trầm Lãng nói, đúng, hơn nữa bắt đầu từ ngày mai, ta cho ngươi đạt được thần tiên muốn tăng ba thành. Vương Liên vô hạn mừng như điên nói, đa tạ ân công, đa tạ ân công. Trầm Lãng nói, Vương Liên, ta cần ngươi đi làm một chuyện. Vương Liên dập đầu nói, bất chấp gian nguy, không chối từ. Trầm Lãng nói, bạn cũ của ngươi Lâm trước trở về, hắn trở thành Tịnh An phủ bá tước con rể, phát triển, hắn phi thường tưởng nhậm ngươi. Vương Liên đã hấp hư đầu góc tức thì khôi phục một chút thanh minh, nói, hắn đây là muốn ở trước mặt ta khoe khoang đi, phía trước hắn ở trước mặt ta dường như cẩu một dạng quỷ liếm, bây giờ phát triển, liền muốn ta đi quỷ liếm hắn. Lúc này Vương Liên, trong đôi mắt lộ ra một tia hoán độc. Phía trước quỷ liếm ta người, bằng cái gì có thể phát triển, dựa vào cái gì hôn giỏi hơn ta. Trầm Lăng nói, hắn đã nghĩ như vậy muốn gặp ngươi, ngươi không bằng cho hắn một kinh hỉ, đi gặp hắn một chút. Nhưng sau muộn trên quát cái ít rượu, không được cẩn thận uống rượu say mềm, thần trí hoàn toàn không có. Trầm Lãng dừng lại khoảng khắc, tiếp tục nói, nhưng sau ngươi nhân cơ hội làm cho Lâm trước đem ngươi ngủ, đệ nhị sáng sớm trên ngươi muốn thét chói tai, làm cho tất cả mọi người đều xem tinh tưởng, Lâm trước làm bẩn ngươi. Như khi đó, Tịnh An phủ bá tước nhân vừa may thấy như vậy một màn, hẳn là phi thường đã nghiền đặc sắp đi. Tức thì, Vương Liên ra đầu tê dại một hồi. Dù cho hắn đầu góc đã hấp hư phân nửa, cũng thật sâu cảm giác được, ân công vẫn là như vậy ác độc a. Chú thích, đệ nhị càng 5.000 chữ tiến lên, rời giường liền viết chữ đến bây giờ. Ta đi ăn một chút gì lại tiếp tục viết chữ. Chương 113, cực kỳ bi thảm Lâm trước. Chơi ạ thật đáng sợ. Ba càng. Sau đó Trầm Lãng không chế tốt lượng, làm cho Vương Liên hảo hảo sảng khoái nhất cái. Trong sát na, Vương Liên lại một lần nữa mở ra tân thế giới đại môn. Hết thảy đều là đáng giá. Muốn thăng thiên, muốn thăng thiên. Ta Vương Liên phía trước 20 năm đều sống uổng phí a. Cái gì gặp quỷ khoa cử? Cái gì gặp quỷ con đường làm quan? Cái gì gặp quỷ nữ nhân? Toàn bộ đều là không đáng một đồng. Vương Liên càng ngày càng cảm giác mình thật muốn thành tiên. Chí ít ở một giờ này bên trong, hắn cảm giác mình là không gì không thể. Hắn cảm giác là như vậy nhạy cảm, hết thảy chung quanh hình ảnh phảng phất đều biến. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phía ngoài thiên không. Vương Liên bước nhanh nhẹn bước tiến, trong đầu hiện ra mấy vấn đề. Ta Vương Liên là ai? Ta từ đâu tới đây? Ta muốn đi đâu? Cái này thời không khởi nguyên ở đâu? Cái này bầu trời tinh thần vậy là cái gì? Ta Vương Liên chết chi về sau, có thể hay không hóa thành bầu trời tinh tinh? Một canh giờ sau, loại cảm giác này dần dần nhạt đi. Vương Liên tâm tình theo vô biên vô tận phấn khởi, rơi vào vô biên vô tận huyền bại. Cái kia trùng ú ám cùng tuyệt vọng, hoàn toàn không cần biểu diễn. Liên cái trạng thái này đi gặp Lâm trước tốt nhất. Trầm Lãng đem nhất bọc nhỏ vụn thuốc đưa cho Vương Liên nói, ngươi chẳng lẽ ở đường trên đem cái này một phần cũng ăn chứ? Vương Liên nói, ấn công, như ngươi ngày mai giao cho ta, ta nhất định chính mình đem nó dùng. Thế nhưng ta hiện tại mới vừa này qua, nghiện còn không có đi lên. Tiếp đó, hắn buồn bã nói, lại nói, ta so với ngươi càng thêm muốn trả thù Lâm trước ca. Quá khứ lẫn vào kém như vậy, bây giờ lại là Tịnh An phủ bá tước con rể, hơn nữa lập tức là thực chức thiên hộ, dựa vào cái gì à? Ngươi qua được tốt, ta làm sao còn vui sướng à? Sau đó, Vương Liên tắm rửa thay y phục, nhưng sau đổi thân một thân cũ tơ lụa áo choàng. Hắn công danh đã bị cướp đoạt, chức quan cũng không có, cho nên đã không có tư cách xuyên quan phục. Ngồi ở trước gương, Vương Liên hơi hơi do dự một cái, nhưng sau không khống chế được hai tay của mình, bắt đầu vẽ lông mày, bắt đầu bôi lên môi. Hơn nữa hướng trong gương chính mình, hắn còn lộ ra một ít tươi cười quái dị, dĩ nhiên là quyến rũ thuộc tính. Tiếp lấy trong đầu hắn còn hiện ra Kim Mộc Lan. Then chốt hiện lên không phải là của nàng mặt mũi, mà là y phục của nàng. Vương Liên nội tâm bắt đầu kinh hãi, lẽ nào trên người có cái gì biến hóa sao? Tiếp lấy hắn khống chế nữa không được hai tay của mình, hướng toàn thân của mình bôi lên trên mân tôi tinh dầu. Hết thảy đều như vậy trời xui đất khiến. Một canh giờ về sau, một cái cùng bình thường không giống nhau lắm Vương Liên đi ra phòng ốc. Phía trước có ba thất ngựa làm cho hắn chọn. Dựa theo phía trước, hắn hẳn là chọn cái kia thất tối cao đại hùng tráng. Nhưng không biết vì sao, hắn lại trời xui đất khiến chọn gầy nhất cái kia nhất thất. Cái kia thất gầy ngựa sống lưng trên đầu khớp xương đều lồi ra. Trầm Lãng trong đầu không khỏi hiện ra một câu tục ngữ. Đại cô nương kỵ gầy lửa, nghiêm thi hợp khe. Không nên, ta phải mau đem những lời này đuổi ra đầu góc của ta. Kim Trung ở Trầm Lãng bên thai thấp giọng nói, cô ra, có muốn hay không phái người giám thị hắn? Vạn nhất hắn nhân cơ hội chạy đâu? Trầm Lãng đang muốn giải thích. Kết quả Vương Liên quay đầu lại nói, Kim Trung, ta còn có thể sống bao lâu? Ta còn đi đâu trong? Không được, Vương Liên bây giờ cảm quan đều tiến hóa, cách xa như vậy, nhỏ như vậy thanh âm đều có thể nghe được. Nhưng hắn là nói thật. Vương Liên sống không lâu sau, hắn mất đi công danh, mất đi chức quan, thậm chí của quý đều mất đi. Hắn còn có thể đi đâu trong? Hiện tại hắn còn sống duy nhất động lực, chính là mỗi thiên thành tiên cái kia một canh giờ. Trong thực tế những thứ kia kẻ nghiện, chỉ cần mỗi thiên có thể qua nghiện, đừng nói ở tại cửu nhân trong nhà, coi như ở tại trong nhà xí bọn họ đều không thèm để ý. Diêm Sơn Thiên Hộ Sở trong đại doanh. Cẩm Tú các lão bản Lâm Mặc đến xem nhi tử. Trước nhi, thật không có vấn đề sao? Lâm Mặc nói, mấy tháng qua này, cùng Trầm Lãng làm người đối địch, hầu như toàn bộ đều xong. Lâm Trước nói, phụ thân, thế nhưng bị Trầm Lãng giết chết người, đều là không có dựa vào sơn. Lâm Trước nói, Trương Tấn có chuyện gì sao? Từ Thiên Thiên có chuyện gì sao? Trúc Văn Hoa có chuyện gì sao? Không phải như trước sống cho thật tốt sao? Quốc quân tín hiệu thứ nhất, những thứ này người không được đều mài đao xoèn xoẹt chờ giết Trầm Lãng sao? Lâm Mặc nói, vi phụ có ý tứ là chúng ta không nên quá làm chim đầu đàn, làm cho Trương Tấn đi làm Trầm Lãng không tốt sao? Lâm Trước khinh thường nói, phụ thân, ta sau lưng là Tịnh An phủ bá tước A. Nhạc phụ đại nhân của ta là Bình Bắc tướng quân A, thống soái lấy hơn 3 vạn đại quân. Bốn phương tám hướng vây công Huyền Vũ phủ bá tước, ta chính là một trong tam tiên phong, đây là như thế nào loại vinh quang? Ngài cảm thấy ta có lùi bước cần phải sao? Lại nói Trầm Lãng đã tới, hắn thỉnh cầu ta thả Huyền Vũ phủ bá tước những kỵ binh kia, ta cho hay không, hắn một cái dám cũng không dám phóng, người như thế chính là bắt nạt kẻ yếu. Tiếp đó, Lâm Trước cảm giác mình ở phụ thân trước mặt thái độ có chút làm cản, liền cầm bình trà lên cho Lâm Mặc rót một ly trà tiến hành bù đắp. Phụ thân, bởi vì Trầm Lãng ngài chịu đến bực nào kinh hách. Lúc đầu ngài liền di chúc đều viết xong, độc dược cũng mua xong, Cẩm Tú các trực tiếp đóng cửa một cái tháng không dám làm sinh ý, Trầm Lãng làm hại ngài như đây, lẽ nào không nên phải trả giá thật lớn sao? Lâm Trước lạnh giọng nói, ta Lâm gia mất đi mặt mũi, lẽ nào không cần nhặt về sao? Chúng ta Lâm gia như thế nào đoạt lại bộ mặt? Như vậy làm sao Huyền Vũ thành chỗ đứng, đương nhiên là đạp Trầm Lãng đầu. Lâm Trước nói, mặt mũi thứ này, từ đâu trong cột mới có thể từ đâu trong nhặt lên. Ta Lâm gia lấy sau cũng là Huyền Vũ thành quyền quý, bộ mặt trọng yếu nhất. Lời này Lâm Mặc đồng ý, hắn nghĩ tới một chuyện tình nói, đúng, hôm qua Tử Quang Duẫn tới tìm ta, nói tiếp để cho ta liên thủ với hắn đối phó Huyền Vũ phủ bá tước, muốn cho bọn họ ngã nhào một cái. Làm. Lâm Trước nói, chỉ cần là công kích Huyền Vũ phủ bá tước. Hiện tại chính là chính trị chính xác, mặc kệ giá bao nhiêu đều làm. Từ Quang Duẫn cuối cùng từ lễ đính hôn cái kia trời tối ở trên thất lợi khôi phục lại sao? Quốc vương một tờ chiếu thư quả nhiên lợi hại a, trong nháy mắt nhường ý chí chiến đấu sục sôi. Lâm Mặc nói, nghe nói Lý Văn Chính chết. Nghe nói hắn cùng Hà Doanh Doanh có nhất trần, mà bây giờ Hà Doanh Doanh trở thành quốc vương độc chiếm, cho nên hắn sẽ chết. Lâm Trước hơi hơi do dự nói, không chỉ có như đây, then chốt cái này thứ không biết chết sống liên lụy tiến nhập nhị vương tử cùng thái tử giữa tranh đấu, còn âm thầm dùng vu cổ chớ chú thái tử. Bởi vì này sự kiện tình, nhị vương tử ở quốc vương cung điện bên ngoài quỷ ba canh giờ. Lý Văn Chính cái ngốc bức này coi như quốc quân không giết hắn, nhị vương tử cũng sẽ đem hắn lột ra, quốc quân giết hắn cũng là bất đắc dĩ, thái tử cùng nhị vương tử còn muốn trình diễn huynh hữu đệ cung. Tiếp lấy Lâm Trước vội vàng nói, phụ thân, cái này sự tình ngươi tự mình biết là được, hàng vạn hàng nghìn không muốn ra bên ngoài truyền. Lý Văn Chính chết đối ngoại tuyên truyền là cái kia trời tối trên chịu đả kích quá lớn, trái tim phát bệnh chết bất đắc kỳ tử. Hắn chết sau quốc quân có thể còn muốn hạ chỉ thăng hắn chức quan. Bất kể là âm thầm chớ chú thái tử, vẫn là Hà Doanh Doanh cùng Lý Văn Chính có nhất chân sự tình, đều là không thể công khai tuyên dương. Giết Lý Văn Chính là một chuyện, quốc quân phát ra ngoài chính trị tín hiệu nhất định không thể thay đổi. Người cha tốt, nhạc phụ phái tới thương nghị việc hôn nhân người có thể lập tức phải đến nhà, ngài phải nhanh trở về ra, vạn nhất quý khách lúc tới ngài không ở ra, liền thất lễ. Lâm Trước đạo. Lâm Mặc nhanh lên đứng lên, hướng đi ra bên ngoài, nhưng sau quay đầu lại nói, Trước Nhi, Tĩnh An phủ bá tước bên kia đại khái sẽ phái ai tới cùng vi phụ thương nghị việc hôn nhân. Lâm Trước nói, đại khái là một cái tộc thúc đi. Màn đêm buông xuống. Một ngày huấn luyện kết thúc, Diêm Sơn Thiên Hộ Sở kết thúc một ngày ồn ào náo động. Bọn lính trở về doanh. Lâm Trước ở đắc ý uống một mình tự uống. Trở thành Tĩnh An phủ bá tước chưa kết hôn hôn phu đã có một đoạn thời gian, nhưng hắn như trước nhẹ bông phảng phất tại đám mây một dạng, thật là có nhất chủng không được chân thật cảm giác. Vừa uống rượu, Lâm Trước đồng dạng tại trong lòng tự nói. Trầm Lãng, còn có nhất ngày. Ngươi ngày mai nếu không phải không để cho ta cúc cung bái hạ buổi lễ nói xin lỗi nói, ta sẽ đối với Huyền Vũ phủ bá tước những kỵ binh kia động thủ, ta sẽ đối với cái kia Kim Kiếm Nương động thủ. Đến lúc đó đừng trách ta vô tình. Trầm Lãng, đừng trách ta đạp ngươi, thanh danh của ngươi lớn, ta chỉ có đạp đầu của ngươi, tài năng thanh danh vang dội. Hắn lại nói ra một câu chân đế, muốn nhanh nhất thành danh cách là cái gì? Đương nhiên là đạp mặt khác một cái danh nhân đầu thượng vị. Cho nên bất kể là làng giải trí, vẫn là văn nghệ quay vòng, đều có nhiều như vậy mang chiến. Lâm Trước tiếp tục Mỹ tư tư uống rượu. Rất nhiều người cảm thấy hắn cưới một cái nhanh 300 cân nương tử, khẳng định đặc biệt bi thảm. Khẳng định hầu như muốn không cứng nổi. Nhưng căn bản không phải như thế. Lâm Trước phát hiện, tuyệt sắc mỹ nhân đương nhiên được. Thế nhưng phổ thông nữ nhân xinh đẹp, mùi vị thật đúng là không bằng cái kia 300 cân nương tử. Có phong vị, không thử nghiệm nào biết đâu rằng có ăn ngon hay không. Đương nhiên còn không có thành thân, cho nên hắn còn không có chân chính hưởng qua cái này 300 cân nương tử mùi vị, nhưng là thấy qua tương lai nương tử chi về sau, hắn phát hiện mình đối với nàng 300 cân thật có cảm giác. Nhân loại quá nhỏ bé. Đối với mình giải khai cũng là rất nông cạn, căn bản không biết mình chân chính thích gì. Quyền lực du đùa giỡn bên trong, nhân gia khủng bố bảo công tức lao lột ra còn cưới một cái 200-300 cân nữ nhân, còn sinh một cái nhi từ đây. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên một hồi ồn ào náo động. Lâm Trước lạnh giọng nói, chuyện gì? Người phương nào? Dám ở bên ngoài trại lính ồn ào náo động, không muốn sống sao? Thuộc hạ tiến đến nói, có một nam tử tự xưng là ngài hảo hữu Chí Giao, dám muốn vào đến, bị loạn côn đánh ra. Ngay sau đó, bên ngoài có người hô lớn nói, Lâm Trước huynh là ta a, Vương Liên, Vương Liên, Vương Liên. Lâm Trước đại hỉ, trong lòng vô cùng kích động. Vương Liên huynh, người rốt cuộc xuất hiện sao? Ta áo gấm về nhà rốt cuộc phải viên mãn sao? Ta một lần này trang bức rốt cuộc phải viên mãn sao? Lâm Trước đại hỉ, lúc đầu muốn chính mình đi ra đón tiếp, thế nhưng ngẫm lại, đạm nhiên phất tay nói, làm cho hắn tiến đến. Vương Liên tiến đến chi về sau, trực tiếp bái tại trên đất khóc thút thít nói, Lâm Trước huynh. Cứu ta à. Ai nha nha. Thực sự là quá thoải mái a. Phía trước thiên thiên đạp đầu ngươi trang bức người, bây giờ lại trực tiếp quỳ gối trước mặt của ngươi. Phía trước tụ hội lúc, hắn những thứ kia cùng trường bạn thân tuy là cũng thổi phồng hắn, nhưng còn mang theo rủ rè, vuốt ngông ngửa cũng phóng không được hạ thân đoạn, cái kia trùng thoải mái cảm giác phảng phất cách dày cú lét. Mà bây giờ Vương Liên trực tiếp quỳ xuống. Chuyện này, đây là thật thoải mái a. Tức thì, Lâm Trước tiến lên đem Vương Liên nâng dậy nói. Vương huynh vì sao như này à? Chúng ta là hảo hữu Chí Giao, tại sao có thể khách khí như thế? Ngươi hàng này đại lễ, ta như thế nào chịu nổi à? Vương Liên dập đầu nói, Lâm huynh cứu ta a, tiểu đệ đã cùng đường a. Lâm Trước nói, làm sao? Là ai muốn hại Vương huynh à? Vương Liên khóc thút thít nói, đương nhiên là Liễu Vô Nham thành chủ, ta và hắn tiểu thiếp tình đầu ý hợp, kích động chi hạ khó tránh khỏi làm một ít không được chuyện nên làm tình. Kết quả Liễu Vô Nham trực tiếp đem cái kia tiểu thiếp chấm sông. Lâm Trước nói, cái kia Liễu Vô Nham sẽ không có trả thù Vương huynh. Lâm Trước vẫn còn có chút cảnh giác. Ngươi Vương Liên không phải đã bị Liễu Vô Nham diệt sao? Vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện? Vương Liên đứng lên, lộ ra vô cùng thống khổ, không gì sánh được sỉ nhục biểu tình, run giọng nói, Liễu Vô Nham phái người bắt ta, nhưng sau lại đem ta phóng. Lâm Trước nghi ngờ nói, hắn cứ như vậy dễ dàng đem Vương huynh phóng. Cái này không hợp lý a. Vương Liên không nói hai lời, trực tiếp xốc lên áo choàng, giải khai hạ quần. Lâm Trước kinh hô, Vương huynh, ngươi đây là làm sao? Nhưng về sau, hắn hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì hắn chứng kiến Vương Liên phía dưới dấu tuyết, khâu lại vết thương vẫn là đỏ bừng. Hắn lại bị thiến. Lâm Trước không khỏi từng đợt tê cả da đầu, đương thời Vương Liên nên nhiều đau a. Liêu Vô Nham thành chủ làm. Lâm Trước hỏi. Vương Liên cắn răng nghiến lợi nói, ngoại trừ hắn còn có ai? Cái này hạ hết thảy đều có thể giải thích thông, thảo nào Vương Liên hội được thả ra, bởi vì hắn đã tiếp thu tàn nhẫn nhất nghiêm phạt. Tiếp đó, Vương Liên lại một lần nữa quỳ xuống, khóc thút thít nói, Lâm đại nhân, tiểu nhân đã trải qua cùng đường, van cầu ngươi cứu ta một lần đi. Lâm đại nhân, ta bị Trầm Lãng làm hại, chức quan bị tước đoạt, công danh cũng bị lột khỏi, hiện tại không chỗ có thể, thỉnh cầu đại nhân thu lưu, tiểu nhân coi như làm ngưu làm ngựa, cũng sẽ báo đáp ngài ân đức. Vương Liên không ngừng dập đầu. Hắn đây là dùng sinh mệnh đang diễn đùa giỡn a. Hắn hôm nay đã tiến nhập nào đó chủng cực đoan, thậm chí không cần Trầm Lãng khen thưởng, hắn đều hội dụng hết toàn lực đi hại Lâm Trước. Lâm Trước khổ sở nói, nhưng là bên cạnh ta cũng không có thích hợp chức quan à. Vương Liên khóc thút thít nói, đều đến cái này hoàn cảnh, tiểu nhân nơi nào còn dám hy vọng xa vời cái gì chức quan a. Chỉ cần có một miếng cơm ăn, có một mảnh mái hiên ở liền đã tự thỏa mãn a. Lâm Trước nói, vậy làm khó dễ Vương huynh ở bên cạnh ta làm một cái tiểu công văn, cho ta chỉnh lý một cái thư bản thảo. Phải, chủ công. Vương Liên đại hỉ bái xuống. Lâm Trước càng thêm đại hỉ. Đã từng cao cao tại thượng người, hiện tại trở thành người nô tài, thế giới trên còn có so với cái này thoải mái hơn chuyện tình sao. Người đâu, tiệc rượu bày đến, ta muốn vì Vương huynh tắm đuôi. Lâm Trước hạ lệnh. Sau đó, hai người vui sướng mà uống rượu dùng nữa. Vương Liên trăm nghìn vậy lấy lòng đuốt mông ngựa. Một câu kia câu, từng chữ, nhất định cực kỳ nịnh bợ, không hề điểm mấu chốt. Thật là khiến người ta nghe được lỗ chân lông đều thư giãn ra. Lâm Trước vô cùng tự thỏa mãn. Phía trước hắn phái đi ra ngoài nịnh bợ, đưa đi quỷ liếm, bây giờ thập bội mà trả lại. Ai nói trả giá liền không có hồi báo. Có thể thấy được cái này người A, hay là muốn chịu đến thất bại A. Nhìn một cái nhân gia Vương Liên huynh, lấy trước kia phó vinh vào hống hách dáng vẻ, nhường xem hận không thể đánh chết. Hiện tại, ưu tú bao nhiêu A, cỡ nào nhường thoải mái A. Nhưng sau chút bất chi bất giác, Lâm Trước dần dần uống nhiều. Không biết vì sao. Hắn dĩ nhiên cảm thấy Vương Liên nhãn thần cùng thần thái có một ít quyến rũ. Chuyện này. Mấu chốt là hắn dĩ nhiên cảm thấy có chút ý tứ. Nhân loại quả nhiên nhỏ bé như vậy sao? Đối với mình giải khai như vậy nông cạn sao? Mỗi ngày đều có tân thế giới đại môn đợi mở ra sao? Vương Liên huynh, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thủ cho ngươi. Trầm Lãng trong mắt ta, chính là một cái khiêu lương tiểu xỉu mà thôi, ngươi liền chờ nhìn ta đạp đầu của hắn, làm cho hắn mất hết mặt mũi. Huyền Vũ phủ bá tước, chỉ là mộ trung khô xương mà thôi. Còn có Kim Mộc Lan, ngươi đừng xem nàng hiện tại một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, tương lai Huyền Vũ phủ bá tước bại vòng chi về sau, nàng duy nhất đi chỗ chính là giáo phường thi. Đến lúc đó nàng bị phế võ công, chỉ có thể trở thành một cái ngàn người kỵ vạn người bước đồ đê tiện. Lâm Trước càng uống càng nhiều, càng ngày càng kích thích. Này lúc, Vương Liên lớn tiếng nói, mọi người nghe, trước hừng đông sáng không nên tới gần cái phòng này, đừng quấy rầy chúng ta uống rượu. Lâm Trước kinh ngạc, nhưng sau gật đầu nói, có nghe hay không, không cho phép tới quấy rầy chúng ta uống rượu. Vâng. Bên ngoài tất cả sĩ binh đạo. Tiếp đó, Vương Liên lặng lẽ đem Trầm Lãng chuẩn bị bột màu trắng, mạnh nhất trên thế giới chí huyễn tề bí ẩn ngã vào bầu rượu bên trong. Nhưng về sau, hắn cho hai người đều rót một ly rượu. Hai người cộng ẩm, hai người cùng nhau này. Vương Liên còn tốt, hắn đã có qua kinh nghiệm. Mà Lâm Trước uống xuống thêm nguyên liệu rượu về sau, hoàn toàn mở ra tân thế giới đại môn. Cái này rượu mời lập tức dĩ nhiên biến được như thế đại. Cả thế giới đều biến. Hết thảy chung quanh, dĩ nhiên biến được tuyệt vời như vậy, màu sắc sặc sỡ cái bóng xoay tròn. Cả người phảng phất đều muốn bay lên. Này lúc, Vương Liên ánh mắt cùng biểu tình biến được càng thêm quyến rũ, đem rượu bưng đến Lâm Trước bên mép. Đại lang, uống thuốc. Vương Liên trong miệng trời xui đất khiến nói ra những lời này, Trầm Lãng quyển sách kia hắn cũng xem qua rất nhiều lần a. Sau đó, nhường không đành lòng nhìn thẳng một màn phát sinh. Vương Liên dẫn đạo tất cả, làm cho Lâm Trước đem hắn ngủ. Hơn nữa, phát sinh rất lớn động tĩnh. bên ngoài đứng gác sĩ binh biểu tình trên mặt biến được vô cùng quỷ dị. Từng đợt rợn cả tóc gáy. Có người nhịn không được lặng lẽ xốc lên môn khe trong chiều nhìn lại liếc mắt. Thật kém chút mù con mắt ta. Nhất định. Khó coi a. Không nghĩ tới a, Lâm Trước đại nhân đường đường Tịnh An phủ bá tước cô gia, dĩ nhiên yêu thích một hớp này a. Đương nhiên, tốt một hớp này đại nhân vật không thiếu. Then chốt Lâm Trước đại nhân, như ngươi vậy công khai thật sự rất tốt sao? Sẽ không sợ nhạc phụ ngươi đại nhân biết sao? Thế giới này thật sự là thật đáng sợ a. Mấy giờ quá khứ? Hưng Đông. Lâm Trước cảm giác được từng đợt say rượu, đầu đau muốn nức. Chuyện gì xảy ra à? Bình thường uống say cũng sẽ không như thế đau đầu a. Hôm qua muộn trên phát sinh cái gì? Hầu như hoàn toàn không có ký ức. Thật giống như là một giấc mộng. Một cái phi thường đáng sợ mộng cảnh. Lâm Lang, ngươi tỉnh rồi. Bên hai truyền đến một hồi thanh âm quái dị. Thanh âm rất nhọn, còn mang theo một chút giả vờ quyến rũ, cũng là nam nhân phát ra, dĩ nhiên mơ hồ là Vương Liên. Lâm Trước chợt mở con mắt. Nhưng về sau, hắn nhìn thấy khó coi một màn. Nhìn thấy hủy diệt tam quan một màn. Hắn đầu tiên là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Không được, đây nhất định là đang nằm mơ, đây hết thảy đều không phải thật. Lâm Trước nhắm ở trên con mắt. Lại một lần nữa mở con mắt, trước mắt một màn này như trước đáng sợ như vậy, vẫn là Vương Liên hung ác thêm quyến rũ mặt mũi. Bởi vì dược tề lượng không được lớn, hôm qua muộn trên phát sinh tất cả, một chút hiện lên náo hải. Lâm Trước hầu như muốn tạc, cả người phảng phất bị lôi đỉnh bắn trúng. Da đầu từng đợt tê dại, toàn thân đều ở đây run rẩy. Nhìn thấy Vương Liên, liền phảng phất nhìn thấy quỷ. A. 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 Lâm Trước hầu như sắp điên. Phát sinh từng đợt kêu thê lương thảm thiết. Không được, không được, không được. Chú thích, thứ ba càng tiến lên, nay thiên đổi mới một vạn ngũ. Ta thoáng nghỉ ngơi một cái nhưng sau tiếp lấy viết chữ đến nửa đêm, bánh ngọt liều mạng, nhưng bái cầu các huynh đệ cho ta cổ vũ cùng chống đỡ a. Chương 114, 114. Trầm Lãng ngươi là ác ma a. Lại làm thịt nhất ra. Một càng. Mặc dù là Lâm Trước cưới vợ, cũng không phải ở rể, nhưng bái đường thành thân lại nhất định phải đi Tịnh An phủ bá tước cử hành. Đương nhiên, Lâm gia bên này cũng sẽ làm một cái điển lễ, nhưng quy mô nhưng phải nhỏ rất nhiều. Lần này Tịnh An phủ bá tước phái tới Lâm gia thương nghị việc hôn nhân chính là Ngũ Ưu Ưu một cái tộc bá, tên gọi là Ngũ Triệu Ấn. Người này địa vị không cao, thế nhưng bối phận tương đối hơi cao. Hắn đi tới Huyền Vũ thành chi về sau, lập tức chịu đến cao cách thức tiếp đãi. Lâm Mặc chẳng những tìm đến Từ Quan Duẫn, hơn nữa còn đem Liếu Vô Nham thành chủ cũng mời tới. Trương Tấn cùng Lâm Trước không ở tại chỗ, bởi vì bọn họ là tiểu bối, cái này chủng thương nghị việc hôn nhân cũng chỉ có thể từ giữa trưởng bối tiến hành. Đương nhiên hay là thương nghị, hoàn toàn là một phương diện thông báo mà thôi. Tiếp thu thịnh tình khoản đãi sau trong ngày một lên, Ngũ Triệu Ấn ở Lâm gia ở xuống. Ngay kế, thiên còn không sáng thời điểm, đột nhiên có một gã sĩ binh đi tới Lâm gia. Nói Lâm Trước đại nhân có chuyện quan trọng tìm Ngũ Triệu Ấn thương nghị. Ngũ Triệu Ấn niên kỷ lớn, giấc ngủ tương đối mỏng, hôm qua muộn trên uống rượu ngâm thơ được có tương đối muộn, thật vất vả mới ngủ hai canh giờ không đến đã bị đánh thức, trong lòng đương nhiên không cao hứng. Chỉ bất quá Lâm Trước nói có chuyện trọng yếu tình thương lượng, hắn cũng không có làm lỡ, rửa mặt xong tất về sau, vẻ mặt không thích đón xe đi Diêm Sơn Thiên Hộ Sở. Một đường buôn ba đến mục đích thời điểm, thiên đều đã hiện ra. Người lớn các ngươi đến tụt cùng có cái gì chuyện trọng yếu tình a? Dĩ nhiên trời chưa sáng đã đem ta gọi. Ngũ Triệu Ấn cả giận nói. Thế nhưng hắn lại phát hiện, cái kia trước tới báo tin sĩ binh sớm đã không thấy tăm hơi. Vì vậy hắn thì càng thêm phẫn nộ, vọt thẳng vào Diêm Sơn Thiên Hộ Sở bên trong. Nhưng về sau, hắn liền gặp được trước mắt cái này không gì sánh được cay ánh mắt một màn. Lâm Trước cùng Vương Liên lại vẫn quấn quýt lấy nhau, hơn nữa không chừa mảnh giáp. Tức thì hắn hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, hầu như không dám tin vào hai mắt của mình. Lâm Trước ngươi đây là điên sao? Làm ông già thỏ điều này cũng không có gì ly kỳ, nhưng ngươi dĩ nhiên ở bên trong trại lính làm loạn. Ngươi có còn hay không đem Tĩnh An phủ bá tước để vào mắt? Ngươi còn muốn hay không danh tiếng? Có xấu hổ hay không mặt? Trong lúc nhất thời, Ngũ Triệu Ấn chỉ vào Lâm Trước, cả người run rẩy, dĩ nhiên nói không ra lời. Ai nha, ta đây con mắt muốn mù a. Ta một đứa bé a, tại sao phải nhường ta thấy như vậy một màn à? Này lúc, bên cạnh truyền đến một đạo khoa trương thanh âm. Vừa nghe chính là Trầm Lãng, bởi vì đặc biệt cố làm ra vẻ. Trầm Lãng mang theo Kim Trung mấy người cũng tới. Trước mắt một màn này, thật là có chút giống như trong Tân Quán quét ít hiện trường A. Lâm Trước đại náo thật muốn tạc. Lần đầu tiên mở mắt, nhìn thấy Vương Liên âm ngoan tiểu dung, hắn liền đã ngây người. Tái kiến Ngũ Triệu Ấn thời điểm, hắn thật hận không thể lập tức bất tỉnh đi. Đây chính là vị hôn thê tộc ba A, tuy là ở Tịnh An phủ bá tước quyền thế không cao, thế nhưng bối phận rất cao, hơn nữa làm người phi thường bảo thủ a. Lâm trước, ngươi làm chuyện tốt, ngươi còn muốn mặt sao? Rốt cục, Ngũ Triệu ấn một tiếng này thanh âm hô lên. Lâm trước chỉ cảm thấy lạnh cả người, sau lưng rồi lại lánh mồ hôi tuôn ra. Này lúc, hắn đã nhìn không được trên cảm thấy thẹn. Tiên đồ tối trọng yếu, vận mệnh tối trọng yếu a. Tức thì, hắn lập tức thoát khỏi Vương Liên Vương Hữu, hướng Ngũ Triệu ấn quỳ xuống nói, tộc bá, ngươi nghe ta giải thích, ngươi nghe ta giải thích, ta là bị người hãm hại. Vị đại nhân này, thỉnh vì học sinh làm chủ a. Không nghĩ tới bên trên Vương Liên nhanh hơn, trực tiếp quỳ leo đến Ngũ Triệu ấn trước mặt, ôm hai chân của hắn khóc thút thít nói, đã nhiều ngày Lâm trước một mạch phái người tìm ta, ta lấy vì có chuyện quan trọng gì, cho nên hôm qua gần tối liền tới thấy hắn. Ai biết tên cầm thú này, dĩ nhiên đem ta quá chén, nhưng sau phi lễ ta. Đại nhân, ta Vương Liên tuy là bị tước đoạt công danh, nhưng ta cũng đã từng là cử nhân A, ta cũng đã từng là Huyền Vũ thành chủ bộ A. Lâm trước, ta muốn đi cáo ngươi, ta muốn đi cáo ngươi. Tức thì, Lâm trước hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Hắn còn chưa mở lời, Vương Liên dĩ nhiên trước cắn hắn một cái. Trầm lặng nói, Vương Liên, ta tuy là cùng ngươi cửu nhân. Thế nhưng con người của ta trời sinh chính nghĩa, thảm như vậy kịch ta cũng nhìn không được. Ta ủng hộ ngươi đi cáo hắn, đừng lo lắng có người hội giết người diệt khẩu. Ta làm cho Huyền Vũ phủ bá tước mang binh bảo hộ ngươi, ngươi đi phủ thái thú cùng cáo, ngươi đi tổng đốc phủ cáo, nói chung nhất định phải cho ngươi một cái giao phó. Vương tử phạm pháp còn cùng thứ dân cùng tội, huống chi là một cái chính là phó thiên hộ. Trầm Lãng nghĩa tránh ngôn từ nói, ta cũng không tin thế giới này trên không có công đạo, ta cũng không tin một cái cử nhân thanh bạch tôn nghiêm dĩ nhiên như này bị tao đạp. Này lúc, Lâm trước phản ứng kịp. Hắn tức thì tràn ngập oán độc hướng Trầm Lãng trông lại, tê thanh nói, Trầm Lãng, ngươi ông ta. Trầm Lãng cười lạnh nói, cái này cùng ta lại có cái gì quan hệ? Rõ ràng là ngươi hôm qua nói với ta, để cho ta trước hôm nay tới tìm ngươi, hướng ngươi chịu nhận lỗi, mới nguyện ý thả ta Huyền Vũ phủ bá tước vô tội sĩ binh. Ta sáng sớm liền tới a, không nghĩ tới dĩ nhiên nhìn thấy đáng sợ như vậy một màn. Tiếp lấy Trầm Lãng nói, người đâu, đem Vương Liên cử nhân bảo vệ, hắn như thế nào đi nữa đắc tội qua ta cũng là Huyền Vũ phủ bá tước họ hàng xa, không thể cứ như vậy nhường bạch bạch đạp hư. Vương Liên, ta đây liền mang theo ngươi đi phủ thái thú cáo trạng. Nhưng về sau, Trầm Lãng vung tay lên. Kim Trung đám người cầm một cái phi phong, đem Vương Liên bao vây lại, liền trực tiếp muốn đem hắn mang đi, đi phủ thái thú cáo trạng. Trầm đã. Mở miệng ngăn cản dĩ nhiên là Tĩnh An phủ bá tước Ngũ Triệu ấn. Hắn này thì đương nhiên cũng nhìn ra, Lâm trước bị người hãm hại, đây hết thảy đều là Trầm Lãng âm mưu. Trầm Lãng nói, trưởng giả có gì chỉ giáo? Ngũ Triệu ấn đương nhiên không thể để cho Trầm Lãng mang theo Vương Liên đi phủ thái thú cáo trạng, cứ việc còn không có lập gia đình, nhưng Lâm trước dù sao đã là Ngũ Ú Ú vị hôn phu. Nếu như Trầm Lãng mang theo Vương Liên đi cáo trạng, chuyện này tình liền nào lớn, hội ủ ra kinh người lời đồn xấu, đối với Tĩnh An phủ bá tước danh tiếng sẽ có tổn thương to lớn. Ngươi có yêu cầu gì? Ngũ Triệu ấn trực tiếp làm hỏi. Trầm Lãng nói, Huyền Vũ phủ bá tước hơn 10 người kỵ binh không duyên cơ không vì thế bị Lâm trước thiên hộ giam. Ta đây là tới yếu nhân. Nam mơ. Lâm trước bản năng sẽ bật thốt lên mà ra. Thế nhưng Ngũ Triệu ấn nói thẳng, đem người phóng. Lâm trước kinh ngạc, nhưng không dám chút nào cãi lời, hạ lệnh đem Huyền Vũ phủ bá tước hơn 10 người kỵ binh toàn bộ thả ra. Khoảng khắc về sau, mười mấy người này xuất hiện ở Trầm Lãng trước mặt. Những thứ này người tuy là khuôn mặt có chút tiểu tụy, hơn nữa thân trên còn có vết thương, nhưng chí ít không có tính mệnh oai. Chủ yếu là Kim Kiếm Nương, quần áo của nàng vẫn là hoàn chỉnh. Xem ra không có chịu đến cái gì nhục nhã. Chỉ bất quá nàng vẫn là cùng phía trước giống nhau, nhìn thấy Trầm Lãng chi về sau, lập tức khuôn mặt đỏ bừng, tay chân phảng phất đều không có chỗ phóng, thật nhìn không ra tới nàng là một cái võ công cao cường kỵ sĩ. Thực sự là làm bậy a, dáng dấp như thế xoáy thực sự là khổ não a, bởi vì có đếm không hết nữ nhân hội thầm mến ngươi. Lâm trước đại nhân, cáo tử. Trầm Lãng nói, cái này Vương Liên quá thương cảm, ta lo lắng ngươi sẽ giết hắn diệt khẩu, cho nên ta cũng cùng nhau mang đi a. Sau đó, Trầm Lãng đem phủ bá tước mười mấy kỵ binh cùng Vương Liên cùng nhau mang đi. Cái này không phù hợp phong cách của hắn đối với chứ. Hắn chính là cho tới bây giờ đều không lộ lạ à, hiện tại Huyền Vũ phủ bá tước kỵ binh bị giam, hơn nữa còn kể bên roi ra, Trầm Lãng dĩ nhiên cũng làm đi như vậy, cũng không có càng hung ác trả thù. Đây là bởi vì Trầm Lãng sợ phá hư tiếp đặc sắc hơn cố sự a. Cùng Vương Liên một lần xuân phong chi về sau, Lâm trước trong cơ thể những thứ kia đáng sợ virus còn cần thời gian phát tác a. Nói giết ngươi toàn bộ ra thì nhất định phải làm được a. Trầm Lãng mang theo Vương Liên đám người đi chi sau. Toàn bộ trong đại sảnh tất cả mọi người lui được sạch sẽ. Lâm trước cực nhanh tìm một bộ y phục xuyên lên, nhưng sau quỳ gối Ngũ Triệu ấn trước mặt. Tộc bá, ta là bị người hãm hại a. Ngũ Triệu Ấn trực tiếp ngăn cản hắn biện bạch. Lâm trước, bị người hãm hại so với ngươi thật công khai cho đòi ông già thỏ càng thêm cảm thấy thẹn, ngươi hiểu không? Một câu nói này liền nói ra bình dân và giữa quý tộc tư duy khác biệt. Ở quý tộc nhãn chung, ngươi sinh hoạt cá nhân loạn một ít đừng lo, dù cho chơi nam nhân cũng không cần gấp, chỉ cần quá trâu bỏ là tốt rồi. Thế nhưng bị người hãm hại đó chính là vô năng, mới là lớn nhất lỗi. Ngươi vì sao sẽ bị người hãm hại? Bởi vì ngươi phiêu, từ ngươi trở thành chúng ta Ngũ thị gia tộc hôn phu về sau, ngươi liền phảng phất sâu chỗ đám mây, ngươi cảm giác mình có đại dựa vào sơn liền có thể muốn làm gì thì làm. Nhìn ngươi trở lại Huyền Vũ thành sau cũng làm cái gì? Trước tiên liền chiêu ngươi những thứ kia hồ bằng cẩu hữu khoe khoang. Nếu không phải ngươi khoe khoang chi tâm như này chi trọng, làm sao lại bị Vương Liên thực hiện được? Ngũ Triệu Ấn, có thể nói là từng chữ đâm thẳng vào tim gan. Làm cho Lâm trước hồi ức mấy ngày qua này sở tác sở vi, thực sự là cảm thấy thẹn khó an. Phía trước hắn là rất tinh minh một cái người A, làm sao lập tức biến được như này sơ sẩy. Thanh niên nhân, con mắt muốn xem chân xuống, mà không muốn hướng thiên xem, nếu không sẽ té ngã nhào. Đương nhiên, thanh niên nhân chịu một điểm thất bại không có gì. Hiện tại ngã cái này giao một cái ít nhất có thể đủ để cho ngươi tỉnh ngủ. Ở độ cao này ngã xuống chí ít còn sẽ không chết. Nếu như tương lai theo cao hơn địa phương ngã xuống, đó chính là thịt nát xương tan. Chơi ông già thỏ cũng không có cái gì, trong quý tộc còn nhiều mà. Mấu chốt là ngươi lần này biểu hiện ra vô năng, để cho chúng ta phi thường thất vọng, điều này làm cho chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi tương lai có thể đảm đương trọng đảm nhiệm. Điều này làm cho chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi có thể trở thành Tịnh An phủ bá tước ở Huyền Vũ thành, thậm chí ở Nộ Giang quận nhân vật đại biểu. Lâm trước lập tức nhất đầu dập đầu xuống phía dưới nói, bá phụ, cầu ngài dạy ta. Ngũ Triệu Ấn nói, xảy ra chuyện như vậy tình, nói đại không được lớn, nói nhỏ không nhỏ. Ngươi và ưu hôn sự có hay không tiếp tục, hoàn toàn quyết định bởi với phụ thân của nàng. Ngươi cũng đã biết nhìn thấy hắn thời điểm phải nói như thế nào sao. Lâm trước lại một lần nữa dập đầu nói, bá phụ dạy ta. Ngũ Triệu Ấn nói, ngươi nhìn thấy ra chủ chi về sau, không cần có bất luận cái gì bịa giải, chớ đừng nói chi là mình bị người hãm hại. Ngươi chỉ cần đột xuất bốn chữ, biết xấu hổ sao dũng. Ngươi liều mạng kiểm điểm chính ngươi đắc ý vong hình, mới để cho Trầm Lãng nhân cơ hội hãm hại. Ngươi cần chính là kiểm điểm, đem khuyết điểm của mình phóng đại thập bội, gấp trăm lần. Ngươi muốn biểu hiện so với bất luận kẻ nào đều đau lòng, đều thất vọng. Thậm chí chủ động giải trừ cùng ú hô nước, như vậy còn có một đường sinh cơ. Lâm trước tức thì xem thế là đủ rồi. Tinh An phủ bá tức quả nhiên như bức à, cái này vị tộc bá cũng không có gánh đảm nhiệm chức vị trọng yêu à. Dĩ nhiên cũng là một cái cao nhân. Ngũ Triệu Ấn tiếp tục nói, nếu như vậy vẫn không thể làm cho gia chủ hồi tâm chuyển ý, vậy ngươi liền rút kiếm tự vận, nói tình nguyện chết cũng không nguyện ý làm bẩn Tịnh An phủ bá tước danh tiếng. Lúc này ngươi tự vận nhất định phải quả đoán, hạ thủ nhất định phải ngoan, nhất định phải thật cắt cổ của mình, thế nhưng ngàn vạn nhớ kỹ tách ra động mạch chủ, ngươi cần một kiếm diễn luyện mấy chục trên trăm lần. Lâm trước nói, nhạc phụ đại nhân là quân đội đầu sỏ, duyệt vô số người, coi như ta biểu diễn lại rất thật, cũng nhất định sẽ bị hắn xem thấu chứ. Ngũ Triệu Ấn cười lạnh nói, đương nhiên sẽ bị hắn xem thấu, làm sao lại thật tự vận. Chính là bởi vì sẽ bị hắn xem thấu, cho nên mới muốn biểu hiện. Lâm trước dập đầu nói, bá phụ chỉ giáo. Ngũ Triệu Ấn nói, hắn có thể xem thấu ngươi tự vận là biểu diễn, thế nhưng cái này cũng biểu hiện ngươi mặt khác một cái tính chất đặc biệt, đầy đủ vô sỉ, am hiểu diễn đùa giỡn. Làm chính trị nhiệm vụ quan trọng nhất là cái gì? Chính là diễn đùa giỡn. Còn nữa, ngươi tự vận diễn rất thật, trực tiếp cắt cổ của mình, cái này chứng minh cái gì? Ngươi đầy đủ ngoan, đối với mình đều ác như vậy, đối với địch nhân đương nhiên ác hơn. Ngươi lại sẽ diễn đùa giỡn, lại ác như vậy, gia chủ làm sao sẽ không đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa? Hắn sẽ cảm thấy ngươi cái này người rất có bồi dưỡng giá trị, đến lúc đó ngươi và ưu hôn sự cũng có thể tiếp tục. Cao nhân, thật là cao nhân a. Lâm trước bội phục được phục sát đất. Không nghĩ tới a. Cái này thanh danh không hiển hách tộc bá dĩ nhiên cao thâm khó lường như vậy. Lẽ nào quý tộc mỗi người cũng như này như bức sao? Trầm Lãng ngươi cho ta chờ lấy, chờ trầm qua một hơi này, nhất định đem hôm nay sỉ nhục thập bội xin trả. Mà đang ở này lúc, Ngũ Triệu Ấn thản nhiên nói, ngươi chuẩn bị một cái đi Tịnh An thành thấy gia chủ đi. Thuận Liên trở về nói cho phụ thân ngươi, thêm tiền cho ta, thêm gấp ba. Huyền Vũ phủ bá tước bên trong. Trầm Lãng nói, nhạc phụ đại nhân. Cái này Ngũ Triệu Ấn thoạt nhìn dường như rất trâu bò a. Bá tước đại nhân phi thường nhỏ bé mà cau mày một cái. Đối với như bức cái này chủng từ ngữ, cá nhân hắn là cảm giác được phi thường khó chịu. Thế nhưng hắn hiện tại cũng minh bạch, ở cái thế giới này lên, chỉ có người khác đi thích đứng Trầm Lãng, mà không phải làm cho Trầm Lãng đi thích ứng thế giới này. Đối với cái này con rể ngu bức, Bá Tước đại nhân đã có giác ngộ. Ai? Thực sự là đáng tiếc a, hắn vì sao không phải con ta à? Bất quá, cũng không có gì có thể tiếc. Hắn chính là con ta a. Xét đến cùng, đây là một cái hảo hài tử, hơn nữa còn là một cái hài tử rất tốt. Cái này vị Ngũ Triệu Ấn đương nhiên rất không dạy nổi. Bá Tước đại nhân giải thích, ở 20 mấy năm trước, hắn chính là cùng Tịnh An bá tranh đoạt qua thế tử vị. Lời này vừa ra, Trầm Lãng cùng Huyền Vũ bá không hẹn mà cùng hướng cách đó không xa Kim Mộc Thông nhìn lại. Cái này mập trạch vẫn còn ở chép sách đây. Ai? Trầm Lãng cùng Huyền Vũ bá đồng thời thở dài một tiếng. Nếu như Bá Tước đại nhân có thứ hai nhi tử, sẽ không có cái này mập trạch chuyện gì. Nhân gia Tịnh An phủ Bá Tước, hai cái xuất sắc nhi tử ở cái tuổi này đã vì tranh đoạt thế tử vị đầu rơi máu chảy, ngươi vẫn còn ở chép tác nghiệp. Mà ngươi Kim Mộc Thông cái này mập trạch, nhắm mắt lại liền làm trên thế tử, thế giới này thật đúng là không công bình a. Cảm nhận được lưỡng đạo ánh mắt, Kim Mộc Thông cái cổ co rụt lại, yếu ớt nói, xem ta làm sao. Trầm Lãng hỏi cái kia Ngũ Triệu Ấn là tại sao thua. Huyền Vũ bá nói, không sanh được hài tử. A, thật thê thảm a. Không sanh được hài tử lại ưu tú cũng làm không được chúa quân. Tiếp lấy Trầm Lãng có chút lo lắng chính mình, trong khoảng thời gian này hắn ở tường nhìn lên thư được chăm chỉ như vậy, có thể hay không tiêu hao thân thể, lấy sau cũng không sanh được hài tử a. Phi phi phi. Miệng quả đen, miệng quả đen. Mà đang ở này lúc, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một hồi ồn ào náo động tiếng. Tại sao lại là tiếng ồn ào ạ? Khoảng khắc về sau, Kim Trung tiến đến bẩm báo. Chủ nhân, cô gia, là Đất Phong ở trên Bách Tính Hương lão cầu kiến. Có nghe hay không? Kim Trung nói thẳng chính là chủ nhân, cô gia, không có thế tử. Nhưng mà, Kim Mộc Thông hoàn toàn không thèm để ý. Ở trọng đại sự vụ lên, hắn không được chờ người khác đưa hắn quên, chính hắn trước đem mình coi thường. Ta không quan tâm các ngươi sự tình đây, thế giới của ta chỉ có chép tác nghiệp. Huyền Vũ Bá Tước cùng Trầm Lãng hai người tới phủ Bá Tước tòa thành bên ngoài. Tức thì, phía trước mấy chục danh trưởng giả chỉnh tề quỳ xuống. Bái kiến Bá Tước đại nhân. Huyền Vũ bá nhanh lên tiến lên đem nhiều tuổi nhất một cái xã lao nâng dậy, nói, chư vị so với ta lớn tuổi, như thế nào hàng này đại lễ, tất cả đứng lên, tất cả đứng lên. Mấy chục danh hương lão đều đứng dậy. Huyền Vũ bá nói, chư vị trưởng giả tới gặp ta, nhưng là có chuyện gì tình. Một tên trong đó hương lão đạo, chịu phủ bá tước chiếu cố, năm nay là dâu dáng rất tốt, tằm cũng không có hại bệnh nặng gì, năm nay kén tằm trúng mùa lớn, so với năm rồi bao gần hai thành. Huyền Vũ bá nói, đây là chuyện tốt à, bán kén tầm chi về sau, cuộc sống của mọi người cũng có thể qua được dư giả chút. Hương lão đạo, người nào nói không phải sao. Đại gia hỏa đều rất cao hứng, cảm thấy năm nay có thể được sống cuộc sống tốt, chính cảm tạ phủ bá tước gân nước đâu. Ai biết chúng ta đem kén tầm đưa đi Huyền Vũ thành về sau, bọn họ dĩ nhiên không thu. Không thu. Năm rồi kén tầm thu thật tốt, năm nay dĩ nhiên nói không thu. Toàn bộ Huyền Vũ phủ bá tước Đất Phong 10 vạn con dân. Có thể có 7 thành dựa vào nuôi tầm mà sống a. Hàng năm nuôi tầm thu nhập so với trồng lúa nước cao hơn nhiều. Đất Phong ở trên nông dân hầu như đại bộ phận tình cảnh, vùng núi đều dùng tới trồng dâu nuôi tầm cây nuôi tầm, bán kén tầm đổi lấy tiền, một bộ phận cho Huyền Vũ phủ bá tước nộp thuế, một bộ phận dùng để mua lương thực, còn dư lại làm gia dụng. Bởi vì phủ bá tước thu nhập từ thuế không cao, cho nên Đất Phong ở trên nông dân nuôi tầm thời gian sinh sống tốt, so với Huyền Vũ thành còn lại nông dân tốt một ít. 2 năm trước Đất Phong trên rất nhiều nông dân dùng nhiều tiền, đổi tốt hơn cây dâu mầm, như vậy sản xuất lá cây càng nhiều. Bây giờ những thứ này kén tầm dĩ nhiên không thu. Đây chính là xảy ra đại sự đó a. Nay bằng với gần 10 vạn Đất Phong nông dân gần nửa năm lao động uổng phí, hơn nữa không có tiền làm sao cho phủ bá tước nộp thuế, làm sao mua lương thực, làm sao nuôi sống thê tử nhi nữ. Người một nhà đều trông cậy vào bán kén tầm sống qua ngày đây. Phủ bá tước hàng năm thu nhập chung, tới tự dâu tầm thuế chiếm 1/4. Một ngày đoạn thu phủ bá tước sẽ có nghiêm trọng khủng hoảng kinh tế. Hơn nữa Huyền Vũ phủ bá tước mỗi nửa năm đều muốn cho ẩn nguyên hội trả nợ, không có số tiền này mắt xích tài chính sẽ trực tiếp gây mất. Mấu chốt nhất là 10 vạn Đất Phong con dân không có tiền mua lương, nhưng là phải ra nhiều loạn lớn. Bá tước đại nhân nói, từ Quang Duẫn không thu, Cẩm Tú các Lâm Mặc cũng không thu sao. Hương lão đạo, đúng, cái này lượng ra đều không thu chúng ta Huyền Vũ phủ bá tước Đất Phong sản xuất kén tạm. Bá tước đại nhân nói, năm rồi cũng có còn lại quận tơ lụa thương nhân tới thu kén tầm đó à, hơn nữa còn tranh lên trước đấu giá, bọn họ năm nay cũng không tới sao. Hương lão đạo, chưa có tới, còn lại quận tơ lụa thương nhân, một cái cũng không có đến, chỉ có thể bán cho Từ gia hoặc Lâm gia. Thế nhưng cái này lưỡng gia tận lực nhằm vào chúng ta, công khai hạ lệnh nói không cho phép thu chúng ta cái tạm, hơn nữa hắn không chỉ có hai người bọn họ ra không thu, còn nói toàn bộ Thiên Nam hành tỉnh không có một cái tơ lụa thương nhân hội thu chúng ta kén tằm. Việc này tình liền nghiêm trọng. Kén tằm bên trong nhưng là có trùng tử, ở thời gian nhất định bên trong không thêm công phu, bên trong trùng tử nhưng là sẽ biến thành phi nga, cắn bể kén tằm bay ra ngoài, cái thời gian đó, cái kén khả năng liền hủy gần một nửa. Đây là đối với Huyền Vũ phủ bá tước kinh tế công kích, từ gia Lâm gia chỉ là thao tác người mà thôi, sau lưng là Trương Sung cùng Trúc Đung. Nếu không thì sẽ không một cái nơi khác tơ lụa thương đều không tới. Hương lão đạo, từ gia chủ cùng nữ nhi của hắn còn công khai buông lời, muốn làm cho bọn họ thu chúng ta đất phong kén tằm, trừ phi làm cho cô gia tự mình đi cùng nàng đàm luận, nếu không thì để cho chúng ta kén tằm nát vụn ở nhà, muốn cho chúng ta chết đói. Trầm Lãng tức thì con mắt co rụt lại tới đây một bộ. Lâm trước mới vừa bị ta âm nửa chết, hơn nữa khoảng cách tử kỳ không xa. Ngươi tử quan dẫn, Thứ Thiên Thiên còn chơi một bộ này. Chẳng qua đây cũng là kế hoạch trong sự tình. Vừa lúc a, vài cái tháng sau sẽ lễ mừng năm mới, Trầm Lãng vừa lúc giết từ ra cái này chỉ heo mập qua tốt năm. Trầm Lãng cười nói, được a, ta đây phải đi cùng từ ra đàm luận. Tức thì, mấy chục danh hương lao hướng Trầm Lãng quỳ xuống, nói, đa tạ cô gia ân cứu mạng. Trầm Lãng đi tới từ ra cùng từ quan dẫn, từ Thiên Thiên đàm phán. Cái này vị vợ trước không có bất kỳ lời nói nhảm, trực tiếp làm khai ra điều kiện. Trải qua Trầm Lãng một hai lần tàn phá, nàng phảng phất biến được càng thêm lãnh nghị kiên cường. Trầm Lãng, muốn để cho chúng ta thu Huyền Vũ phủ bá tước đất phong trên nông dân kén tạm. Điều kiện rất đơn giản, ngươi không ràng buộc giao ra tử sắc cùng thải hồng sắc thuốc nhuộm phối phương, như vậy chúng ta có thể suy nghĩ xuống giá thu mua ngươi ra đất phong sản xuất kén tạm, đúng là xuống giá. Nếu không thì cho các ngươi 10 vạn con dân kén tằm nát vụn ở nhà, làm cho bọn họ tươi sống chết đói đi. Hoặc là ngươi muốn làm pháp đem các loại kén tằm vận đến nhà quốc bên ngoài bán. Nhưng nhiều như vậy hàng ngươi vừa không có xuất quan công văn, cho nên vẫn là nát vụn ở nhà đi. Trầm Lãng, ngươi không kiêng nể gì cả đắc tội chúng ta thời điểm, nên nghĩ đến sẽ có nay thiên. Chú thích, đệ nhất càng hơn 5.000 chữ tiến lên, bái cầu các huynh đệ chống đỡ, bái cầu vé thắng A. Cảm tạ một có cá viên quân vạn tiền khen thưởng. Chương 115, diệt từ gia chi kinh hãi độc kế. Quá hung tàn, hai càng. Trầm Lãng không gì sánh được bi phân nói, từ Thiên Thiên, các ngươi không nên quá phận, đây chính là quan hệ đến 10 vạn người sinh kê a. Từ Thiên Thiên cười lạnh nói, đó cũng là các ngươi Huyền Vũ phủ bá tước chuyện tình, không liên quan gì đến chúng ta. Trầm Lãng nói, từ Quan Duẫn, từ Thiên Thiên, ta phía trước cho các ngươi giáo huấn lẽ nào quên sao? Vì sao lại muốn tới trêu chọc ta? Từ Thiên Thiên khinh thường nói, không sai à, chúng ta phía trước là một lần lại một lần ngã xuống đến trong tay của ngươi, có tiếng xấu. Nhưng thì tính sao? Ngươi có thể có thương tổn được chúng ta một cái tóc gáy sao? Thật đúng là không có. Từ Thiên Thiên cười lạnh nói, cho nên thắng lợi của ngươi chỉ là tinh thần thắng lợi, giả tạo phồn vinh. Ngươi cải biến Huyền Vũ phủ bá tước khốn cảnh sao? Hoàn toàn không có, tứ diện 8 vạn vây công Huyền Vũ phủ bá tước, ngược lại càng thêm hung mãnh. Từ Quang Duẫn bưng lên một ly trà, nhẹ nhàng hớp một cái, nói, Trầm Lãng, phía trước lễ đính hôn trên ngươi quả thực đại hoạch toàn thắng. Thế nhưng ngươi lại được cái gì? Cũng chỉ là sảng khoái nhất thời mà thôi, ngoại trừ này bên ngoài không thu hoạch được gì. Ta từ ra là có tiếng xấu, thế nhưng Thiên Thiên đã đem mình gả ra ngoài, ta cũng muốn mở, muốn tốt như vậy danh tiếng làm cái gì. Ta là nhất cái đại thương nhân, kiếm tiền là được rồi. Trầm Lãng, ngươi không phải hỏi chúng ta lại một lần nữa khiêu khích ngươi sức mạnh là cái gì không? Từ Quang Duẫn chợt đại quát lên, ngươi xem một chút, đó là cái gì? Trầm Lãng không khỏi hướng đại sảnh nhìn lên đi. Nơi ấy treo một cái bảng hiệu. Vàng lóng lánh bốn chữ lớn, Từ Tú Thiên Nam. Nhìn một cái là khoản, dĩ nhiên là thái tử tự thân ban thưởng chữ. Thảo nào cái này từng cái đại tự đều là hoàng kim chế tạo mà thành, từ Quang Duẫn Quang bốn chữ này, liền tiêu hết mấy trăm cân hoàng kim. Đây là vinh dự vô thượng A, đây là to lớn bùa hộ mệnh A. So với thái tử tự thân ban cho bản vẽ đẹp, từ gia phụ nữ danh tiếng bại hoại lại coi là cái gì? Đây chính là chúng ta sức mạnh. Từ Thiên Thiên đắc ý nói, cái này còn cần cảm tạ ngươi Trầm Lặng A. Chúng ta chính là đạt được ngươi màu vàng kim tân thuốc nhuộm phối phương mới có nay thiên, ngươi cái kia cách điều chế mới nhiễm đi ra tơ lụa kim hoàng hoa quý, so với trước đây ra sắc nhiều lắm, thái tử cùng với còn lại vương tộc mặc ở thân trên nhất là bên ngoài quý khí, vượt lên trước còn lại quốc gia vương tộc, ở tinh khí thần trên vượt trên bọn họ. Thái tử vui vẻ phía dưới, liền ban tặng bản vẽ đẹp. Có thể nói không có ngươi Trầm Lãng, sẽ không có thái tử ban cho. Thực sự là quá cảm kích à, chỉ bất quá công lao này ngươi được không đến. Ngươi cái kia vàng óng ánh sắc thuốc nhuộm phối phương chúng ta trực tiếp liền lấy đi, hơn nữa không cần trả một cái kim tệ. Từ Quang Duẫn nói, đây mới thật sự là tốt chỗ, ngươi lại được cái gì? Trầm Lãng phảng phất tức giận đến cả người run, đỏ bừng cả khuôn mặt. Từ Thiên Thiên nói, Trầm Lãng, hiện tại chúng ta lại muốn buộc ngươi giao ra tử sắc thuốc nhuộm phối phương, thải hồng sắc thuốc nhuộm phối phương, nhưng như trước nửa kim tệ cũng sẽ không cho ngươi, ngươi muốn bạch bạch hiến cho chúng ta. Trầm Lãng nổi giận nói, mơ mộng hão huyền. Từ Thiên Thiên nói, vậy ngươi liền chờ những thứ kia phi Nga phá kén mà ra đi, thời gian đã gấp vô cùng nội vã, toàn bộ Thiên Nam hành tỉnh, thậm chí toàn bộ Nhạc Quốc đều sẽ không có người thu ngươi kén tẩm. Trừ phi chính các ngươi bỏ tiền đem những này nông dân kén tẩm thu, thế nhưng ngươi có xưởng sao? Ngươi có thể kéo tơ sao? Ngươi có thể dệt tơ lụa sao? Từ Quang Duẫn nói, Huyền Vũ phủ bá tước đất phong gần 10 vạn con dân, cũng đều là dựa vào tẩm ti ăn cơm. Nếu không có người thu kén tẩm, ngươi Huyền Vũ phủ bá tước không có thu nhập từ thuế đoạn vòng quay chu chuyển tiền tệ là chuyện nhỏ, mấu chốt nhất là như thế nào nuôi sống cái này 10 vạn người a? Như nuôi không sống bọn họ, cái này 10 vạn tấm miệng sẽ đem toàn bộ các ngươi ăn tươi, 10 vạn người đói bụng, là hội kích khởi dân biến. Huyền Vũ phủ bá tước đất phong bên trong một ngày kích khởi dân biến, cái kia phủ thái thú cùng tổng đốc phủ sẽ lập tức tham gia, đến lúc thế cục có thể bay nhanh hỏng mất. Từ Thiên Thiên nói, trừ phi ngươi Huyền Vũ phủ bá tước chính mình bỏ tiền mua lương thực, nuôi sống cái này 10 vạn người. Nhưng là bây giờ lấy kinh tế của các ngươi tình huống, nuôi bắt đầu sao? Trầm Lãng ngươi phi thường thông minh, tin tưởng trong này hậu quả ngươi rõ rõ ràng ràng. Trầm Lãng run rẩy nói, vì phong tỏa Huyền Vũ phủ bá tước kinh tế, các ngươi thật lớn thủ bút ta, Trúc Nhung tổng đốc tự thân hạ lệnh đi. Từ Thiên Thiên cười lạnh nói, tứ diện 8 vạn vây quanh Huyền Vũ phủ bá tước, ngươi cho rằng là đùa giỡn sao? Tiếp đó, Từ Thiên Thiên nói, Trầm Lãng, không muốn dây dưa, giao ra tử sắt thuốc nhuộm phối phương, giao ra thải hồng sắt thuốc nhuộm phối phương. Chúng ta nguyện ý dùng nửa giá thu mua các ngươi đất phong con dân kén tạm. Nửa giá? Trầm Lãng phát sinh một tiếng thét kinh hãi nói, Từ Thiên Thiên, các ngươi không nên quá phận, công phu sư tử ngọc a. Đúng, chính là nửa giá. Từ Thiên Thiên đạo, một khi nửa giá thu mua kén tạm, cái kia trên giao phủ bá tước thu nhập từ thuế nhất định là không có, số tiền này cũng chính là đủ những thứ này nông dân mua lương thực điền đầy bụng. Nam mơ, các ngươi đây là đang nằm mơ. Trầm Lãng hô lớn, ta cũng không tin, cũng chỉ có các ngươi nhất ra thu mua kén tạm. Nhưng về sau, Trầm Lãng đập cửa mà ra, có vẻ hồn hện. Từ Thiên Thiên thản nhiên nói, Trầm Lãng, liền cho ngươi 3 ngày suy nghĩ a. Trở lại Huyền Vũ phủ bá tước về sau, Trầm Lãng lửa giận tiêu thất được vô ảnh vô tung. Yêu thai du thai cùng nương tử chơi cờ. Hắn thắng một ván lại một ván. Nương tử, ta có một cái thú vị nghi đề, ngươi đoán một chút xem. Trầm Lãng đạo. Không đoán, không nghe. Mộc Lan cũng sẽ không bao giờ trên giữa đường. Trầm Lãng nói, có một đám người đi bỏ sữa chàng vắt sữa, những người khác đều nặn đi ra nhất thùng lớn, Tiểu Băng mới vắt nửa chén nhỏ, ngươi đoán đây là vì cái gì? Mộc Lan khuôn mặt đỏ lên, một lời không được phát. Bên cạnh Tiểu Băng hỏi cô ra, là ta vắt đầu này bỏ sữa sinh sữa tương đối thiếu sao? Trầm Lãng nói, không phải, bởi vì ngươi vắt sai, ngươi vắt là nhất đầu châu đực. Tiểu Băng kinh ngạc nói, cô ra ngươi nói bậy, châu đực không có sữa. Được, Tiểu Băng ngươi không cần để ý hắn. Mộc Lan đạo. Một lúc lâu, Tiểu Băng cái này mới phản ứng được, chợt dậm chân một cái nói, cô ra ngươi chán ghét chết, ngươi chán ghét chết, nhân ra lấy sau cũng không để ý tới ngươi nữa. Nhưng về sau, Tiểu Băng đôi bàn tay trắng như phấn chợt hướng Trầm Lãng đập tới, theo động tác của nàng, hai con thỏ dùng sức lay động. Con tuổi nhỏ, đã vậy còn quá hung ác độc địa, làm sao được a? Mộc Lan không có nhìn, trực tiếp xoay mặt đi. Cô ra chán ghét, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Tiểu Băng một bên đánh, một bên đôi mắt ngập nước. Cái này bức câu nhân bộ dạng nhường có chút rơi vào tay giặc, Trầm Lãng không quản được chính mình tay, nhân cơ hội ở Tiểu Băng trước ngực bóp một cái. Tiểu Băng thân thể mềm mại run lên, không dám tin tưởng nhìn Trầm Lãng, toàn bộ thân thể mềm mại đều đỏ xuyên thấu qua. Chán ghét. Tiếp lấy nàng động tác nhanh hơn, nhíu cái miệng nhỏ nhắn ở Trầm Lãng khuôn mặt trên hôn một cái, nhưng sau cực nhanh chạy. Trong toàn bộ quá trình, Mộc Lan đều đưa lưng về phía các nàng. Này mới khiến cái này đôi cậu nam nữ lớn mật như thế. Mộc Lan quay đầu lại thời điểm, Trầm Lãng vẻ mặt đứng đắn, nói, nương tử, ta chỉ là trêu chọc một chút nàng mà thôi, chủ yếu là nhìn nàng đần. Thật giống như hắn vừa rồi cũng không có làm gì. Mộc Lan nói, phu quân, ta cảm thấy ngươi nay thiên lại muốn đúc luyện thân thể, chúng ta đi chơi sáu cầm đùa dẫn đi. Trầm Lãng dường như xét đánh ngang thai một dạng, kinh hô, vì sao hả? Ta cũng không có làm gì à, liền kể chuyện cưới ngươi còn muốn nghiêm phạt ta. Kim Mộc Lan ngươi có phải hay không quá phận? Kim Mộc Lan cũng không nói gì, ngọc thủ hướng một cái địa phương nào đó chỉ đi. Ở đâu có một cái lưu ly khí, chân chuột trứng, dám, có thể soi sáng ra nhân cái bóng, tựu như cùng một mặt biến hình giống như tấm gương. Mặc dù là đưa lưng về phía, nhưng vừa rồi Trầm Lãng cùng Tiểu Băng cái này đôi cậu nam nữ động tác, Mộc Lan thấy rõ rõ ràng ràng. A. Trầm Lãng ra đầu tê dại một hồi. Suốt ngày săn nhạn, hôm nay lại bị mổ con mắt, thật oan a. Nổi máu ghen nữ nhân, đương nhiên là rất đáng sợ. Sau đó, cả viện lại truyền tới Trầm Lãng tiếng gào thảm như mổ heo. A. 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 Nương tử, nhẹ một tí, nhẹ một tí. Nương tử, ta sai, ta thật lỗi, ta lấy sau cũng không dám nữa. Lại là 10 lần 6 cầm đùa giỡn, Trầm Lãng lại một lần nữa bị chơi đùa sống không bằng chết. Ngay kế, vẻ mặt bi phẫn Trầm Lãng tìm Đại Ngốc tâm sự. Đại Ngốc, nghe nói Đại Tông Sư muốn dẫn ngươi đi sơn trên luyện công. Trầm Lãng hỏi. Đại Ngốc gật đầu nói, đúng vậy à, sư phụ nói muốn thu ta làm quan môn đệ tử, gì là quan môn đệ tử à? Trầm Lãng trong lòng đố kỵ, đây chính là Đại Tông Sư, đại biểu hắn sẽ đem quãng đời còn lại đều dùng tới bồi dưỡng Đại Ngốc. Hắn nói, quan môn đệ tử chính là mỗi trời tối thượng sư phó lúc ngủ, ngươi phải phụ trách đóng cửa. Đại Ngốc thâm dĩ vi như nói, nguyên lai đây là quan môn đệ tử à, vẫn là nhị ngốc ngươi thông minh. Trầm Lãng thở dài nói, Đại Ngốc, nam nhân không mạnh, ở nhà thực sự là không có địa vị à, luôn là bị nữ nhân ức hiếp. Đại Ngốc nói, nhị ngốc, ngươi lại bị Mộc Lan tiểu thư đặt tại trên đất lấn phụ. Cái gì? Việc này liền ngươi Đại Ngốc đều biết. Trầm Lãng gật gật đầu nói, sở dĩ làm nam nhân nhất định phải mạnh, không thể để cho nữ nhân leo đến đỉnh đầu của chúng ta trên làm mưa làm gió. Làm nam nhân, chúng ta nhất định phải biết xấu hổ mà sao dũng, nam nhi phải tự cường. Đại Ngốc rất vui mừng, hắn cũng cảm giác mình người huynh đệ này thân thể quá yếu, bây giờ hắn muốn tự mình cố gắng, làm huynh đệ hắn làm người thật cao hứng. Trầm Lãng nỗ lực nhón chân lên, phát Đại Ngốc bả vai nói, cho nên Đại Ngốc ngươi phải thật tốt luyện võ. Luyện đến có nhất thiên siêu cấp lợi hại, nhưng sau ngươi nghĩ biện pháp đem võ công truyền cho ta, như vậy ta là có thể xoay người làm chủ nhân, không cần bị ta nương tử lấn phụ. Đại Ngốc ngây người. Đủ một lúc lâu, hắn có vẻ càng chăm chú, dùng sức nói, được, ta nhất định sẽ nỗ lực luyện công, biến rất lợi hại, nhưng sau đem võ công truyền cho ngươi. Lần này, Trầm Lãng thật có chút ngây người. Bởi vì Đại Ngốc một câu nói này giống như là lập thể giống nhau tràn ngập nghi thức cảm giác. Bên cạnh vừa đi tới Kim Mộc Thông đống nhiên nói, Đại Ngốc, vậy ngươi cũng đem võ công truyền cho ta một bộ phận như thế nào đây? Đại Ngốc nghĩ một lát mới nói, không được, ta không thể đem võ công truyền cho ngươi, Tam Ngốc. Đối với tiếng xưng hô này, Kim Mộc Thông cũng không bài xích, hắn không cam lòng nói, vì sao hả? Chúng ta cũng là bạn tốt ta. Đại Ngốc nói, bởi vì luôn có người muốn đánh nhị ngốc. Tức thì Trầm Lãng có thể không cao hứng, ngươi nói mỏ gì lời nói thật à? Ngươi đây không phải là biến tướng nói ta yêu gây chuyện thị phi sao? Đại Ngốc, ta hoài nghi ngươi là đang giả ngu. Khoảng cách từ thiên thiên cho ra 3 ngày chỉ còn hạ nhất thiên. Huyền Vũ phủ bá tước đất phong hơn 100.000 con dân kén tầm vẫn không có người thu, những thứ này người càng tới càng lòng người bàng hoàng. Mỗi ngày đều có mới lời đồn đãi. Nói Trầm Lãng cô ra thấy chết mà không cứu được. Nói toàn bộ nhạc quốc cũng không có người hội thu bọn họ kén tầm, chỉ có thể bạch bạch ngăn ở trong nhà. Nói có người muốn đem Huyền Vũ phủ bá tước đất phong ở trên 10 vạn con dân đều chết đói. Tình hình càng ngày càng khẩn trương. Mỗi một ngày, Từ Thiên Thiên đều đắc ý mà nhìn Huyền Vũ phủ bá tước tình hình ác hóa. Ảo tưởng Trầm Lãng mỗi ngày đều nằm ở thống khổ và vô cùng lo lắng bên trong. Lời này là không có sai. Bởi vì đệ nhị thiên tiểu băng cái này tiểu đệ tử lại trăm phương nghìn kế tới câu dẫn hắn, ngay từ đầu chỉ là len lén thân hắn, chi sau còn dùng ngực trà sát hắn. Nhưng Trầm Lãng không dám quá có đáp lại a. Hắn bây giờ là nhìn ra được, đang ngủ Mộc Lan phía trước, tuyệt đối không thể ngủ Tiểu Băng. Mà ngủ Mộc Lan, thì cần muốn một cái bạo nổ điểm, đem hai người đối với lẫn nhau yêu say đắm cuồng nhiệt bạo nổ phát đến mức tận cùng. Thế nhưng Tiểu Băng cái này sóng lớn nha đầu trăm phương ngàn kế thông đồng, làm cho Trầm Lãng thật là khổ cực, tốt vô cùng lo lắng a. Phía trước nhìn không ra a, Tiểu Băng ngươi dĩ nhiên là nữ nhân như vậy a. Sớm làm sao đi ạ? Đệ nhất trời tối trên ngươi đừng làm như vậy yêu. Ngươi cô ra tay phải của ta gì còn bắt đầu vết chai sao? Mỗi ngày quỳ gối Huyền Vũ phủ bá tước phía ngoài con dân càng ngày càng nhiều. Hôm nay sớm, quỳ ở bên ngoài đất phong con dân, có chừng mấy ngàn người. Thế nhưng không có ai nháo sự, thậm chí không có ai kêu to, chính là quỳ gối bên ngoài. Bá tước đại nhân đương nhiên sẽ không khu trục những thứ này người, ngược lại đưa đi cơm canh cùng thủy. Huyền Vũ phủ bá tước rất được lòng người, coi như ở như này lòng người bàng hoàng tình hình xuống, cũng không có làm thành dân biến. Nhưng người cũng là phi thường thực tế. Qua một đoạn thời gian nữa không có ai thu kén tằm, những thứ này nông dân không có tiền mua lương thực, vậy hay là hội gây thành đại họa. 10 vạn người đói bụng, cái kia hậu quả khó mà lường được. 10 vạn người lửa giận, đầy đủ thôn phệ toàn bộ Huyền Vũ phủ bá tước. Trừ phi Huyền Vũ bá cầm ra tất cả tiếp tục mua lương, nuôi sống cái này 10 vạn người. Trầm Lãng nổi lên một hồi tâm tình, lại một lần nữa đi ra phủ bá tước đại môn. Ra cửa trong nháy mắt, hắn khuôn mặt biến sắc đến vô cùng bi phẫn thống khổ. Trầm Lãng không có đi từ Quang Duẫn ra, mà là đi Cẩm Tú các Lâm Mặc trong nhà. Lâm gia chủ, ta tới cùng ngươi làm một cái giao dịch như thế nào? Trầm Lãng nói, ta đem tử sắc cùng thải hồng sắc thuốc nhuộm phối phương không ràng buộc cho ngươi, đạt được hai cái này phối phương về sau, buôn bán của ngươi nhất định sẽ đại hồng, vượt lên trước Từ gia, trở thành thiên nam hành tỉnh đệ nhất tơ lụa thương nhân. Cẩm Tú các chủ nhân Lâm Mặc khuôn mặt trên tràn ngập căng thẳng và đắc ý. Mấy ngày trước Lâm trước xảy ra chuyện thời điểm, hắn chính là lòng nóng như lửa đốt, e sợ cho nhi tử cùng Tĩnh An phủ bá tước tiểu thư hôn ước sẽ bị giải trừ, như vậy Lâm gia cũng sẽ bị đánh về nguyên hình. Ở Lâm Mặc xem ra, Lâm trước làm ra dạng này chuyện xấu, Tĩnh An bá tước Ngũ Triệu Trọng nhất định sẽ xé bỏ hôn thư. Nhưng không nghĩ tới, Lâm trước đi Tĩnh An phủ bá tước quỵ hai canh giờ, ở Tĩnh An bá tước trước khóc lóc kể lể nửa canh giờ về sau, nguy cơ dĩ nhiên giải trừ. Hôn ước tiếp tục. Chỉ bất quá Lâm trước lúc trở lại, cái cổ trên nhiều sâu đậm vết thương, thiếu chút nữa liền cắt đến động mạch chủ. Lâm Mặc mừng như điên hơn có chút không được giải khai, những đại nhân vật này đều là nghĩ như thế nào a, ra lớn như vậy rèm pha, dĩ nhiên phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Thế nhưng Lâm trước không có việc gì, ngươi Trầm Lãng cần phải có việc. Lâm Mặc đương nhiên cũng biết, lúc đầu chính là Trầm Lãng hãm hại nhi tử Lâm trước. Chỉ bất quá hắn cho tới nay đều là khẩu Phật tâm xà người, mặt ngoài trên không yêu thích quá mức dữ tợn. Tứ diện 8 vạn vây công Huyền Vũ phủ bá tước, kinh tế phong tỏa Huyền Vũ phủ bá tước, hắn Lâm gia mặc dù là phối hợp diễn, nhưng cũng là có phần. Nhìn thấy Trầm Lãng không may, Lâm Mặc trong lòng thực sự là đã nghiền a. Trầm Lãng cô gia, cái kia hai cái phối phương nhưng là vô giá a, ngươi muốn không ràng buộc cho ta. Lâm Mặc cười nói. Trầm Lãng nói, đúng. Lâm Mặc nói, điều kiện đâu? Trầm Lãng nói, mời Lâm gia chủ dùng tiền thu mua ta ra đất phong nông dân kén tạm. Lâm Mặc nói, Trầm Lãng cô gia, ngươi đây là đang cầu ta sao? Trầm Lãng bi phân nói, đúng, ta đây là đang cầu xin ngài, đây chính là quan hệ đến 10 vạn người sinh kế, thượng thiên có đức hiếu sinh, van cầu Lâm gia chủ khai ân. Trầm Lãng một bên cầu xin, một bên trong lòng tính toán. Những thứ kia vi rút thời kỳ ủ bệnh bình thường đều là 2 tuần lễ tả hữu, tiếp qua một ít thời gian, Lâm trước trong cơ thể những thứ kia vi rút nên phát tác đi. Một màn kia thật là khiến người ta chờ mong a. Ha ha ha. Lâm Mặc rốt cục nhịn không được, cười to nói, Trầm Lãng à, ngươi cũng có nay thiên, ngươi cũng có nay thiên à. Trước ngươi không phải không gì làm không được sao? Trước ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Ngươi hại ta nhi tử Lâm trước thời điểm có thể tưởng tượng đã có nay thiên. Ngươi làm hại ta Cẩm Tú các đóng cửa một cái tháng thời điểm, có thể tưởng tượng đã có nay thiên. Thượng thiên có mắt ta, rốt cục đến phiên ngươi Trầm Lãng cùng đường a. Trầm Lãng bi phân nói, Lâm gia chủ. Lẽ nào ngươi muốn mắt mở trừng trừng nhìn ta đất phong ở trên 10 vạn con dân chết đói sao? Lâm Mặc thản nhiên nói, thì tính sao? Cũng không phải là ta đói chết. Ta phi thường chờ mong cái kia 10 vạn cái dân đói rõ ràng đưa ngươi Huyền Vũ phủ bá tước cho thôn phệ. Trầm Lãng chỉ vào Lâm Mặc run rẩy nói, ngươi thật ngoan độc a. Lâm Mặc thản nhiên nói, kia này. Người đến, tiễn khách. Vẻ mặt chán nản Trầm Lãng bị Lâm Mặc đuổi ra. Một màn này rất nhanh hồi báo cho Từ gia. Từ Thiên Thiên đắc ý cười nói, cái này tiểu xuất sinh không nhịn được, nhất muộn ngày mai, hắn liền tới cầu xin chúng ta. Từ Quang Duẫn nói, cuối cùng là cái phế vật, ở thời khắc mấu chốt, vẫn là lộ ra chân tướng. Đêm muộn, Huyền Vũ phủ bá tước bên trong. Trầm Lãng thản nhiên nói, đùa giỡn rốt cục diễn không sai biệt lắm, ngày mai sẽ phải kết thúc công việc. Nương tử chuyện kế tiếp tình, ngươi muốn cùng ta cùng nhau hỗ trợ nhà. Mộc Lan gật đầu. Nhưng về sau... Trầm Lãng cẩn thận từng ly từng tí dùng châm đem một cái lại một cái kén tầm kéo mở một cái hang lỗ, nhưng sau sẽ dính nước bột màu trắng rót vào những thứ này kén tầm bên trong, lại đem kén tầm ngăn lỗ hang di bình, nhìn qua không hề vết tích, kén tầm như trước hoàn chỉnh vô khuyết. Mộc Lan động tác so với Trầm Lãng nhanh hơn, càng cẩn thận. Phu quân, dưới vào kén tầm bên trong bột phấn là cái gì ạ? Chưa từng thấy qua. Mộc Lan đạo. Trầm Lãng thản nhiên nói, lân trắng. Không sai, lân trắng. Vượt lên trước 40 độ sẽ thiêu đốt lân trắng, hầu như không cần bất luận cái gì tiếp xúc dây con món. Một khi những thứ này có dấu lân trắng kén tầm trở vào từ gia xưởng bên trong sẽ phát sinh cái gì? Không cần nhiều, mấy trăm là đủ, xen lẫn trong vô số kén tầm bên trong. Nhiệt độ cao phía dưới, chúng nó hội trợ thiêu đốt, căn bản không pháp đập chết. Toàn bộ xưởng đều sẽ cho một mùi lửa, kể cả thiên văn sổ tự tơ lụa, tạm ti đều sẽ thiêu hủy. Bởi vì từ thiên thiên gả cho Trương Tấn, lần này từ gia điên cuồng bành trướng. hầu như lũng đoạn toàn bộ Thiên Nam hành tỉnh tất cả kén tạm. Hầu như đại bộ phận gia sản đều đầu nhập trong đó. Đến lúc, hỏa hoạn sông thiên, hội là bậc nào chi hoa lệ a, như thế nào loại chi hủy diệt a. Chương 116, 116, ngọn lửa hừng hực. Từ ra hủy diệt tiếng Trung, ba cảng. Chí ít ở cái thế giới này là không có lân trắng tồn tại. Những thứ này lân trắng đều là Trầm Lãng đề luyện ra, lần trước đối với Tống Thị đùa ma chơi đem đùa giỡn, dùng chính là lân trắng. Nay thì đã là cuối mùa thu, ban đêm nhiệt độ tối đa chỉ có 10 độ tả hữu, cho nên những thứ này lân trắng không có thiêu đốt nguy hiểm. Đương nhiên cái này trong mật thất khác loại nhiệt độ rất cao, bởi vì Trầm Lãng rất nóng a. Vì sao rất nóng? Hắn cố ý đem cái đài dựng được không cao, hơn nữa còn không có ghế, cho nên Mộc Lan nhất định hơi hơi nằm úp sấp hạ thân thể mềm mại, cẩn thận từng ly từng tí hướng kén tầm bên trong rót lân trắng. Vì phương tiện động tác, Trầm Lãng yêu cầu nàng mặc rẻ trường thân ra giả trang. Một cái như vậy vóc người hỏa bạo nữ nhân, không lưng ghé vào nơi ấy nghiêm túc công tác, cái tư thế kia chính các ngươi tưởng tượng một cái. Vậy để cho người tạc liệt phía sau đường cong, cái kia hai cái siêu cấp chân dài to. Liên hỏi ngươi xem chi sau nhiệt không nóng. Cũng không được cũng. Cũng không được cũng. Cũng 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 cũng. Trầm Lãng thở hồng hộc, cũng không dám hô hấp a. Bởi vì hắn sợ há miệng phun ra ngoài chính là hỏa diễm, đem những này lân trắng cho châm lửa a. Nương tử, ngươi làm được thật tốt, nhanh hơn ta nhiều, cũng so với ta chuẩn xác nhiều. Trầm Lãng khích lệ nói. Hắn cái này thuần túy là nói bậy a, hắn tuy là võ công rất dở, nhưng tốt xấu là lấy đao giải phẫu. Cái này chủng tỉ mỉ hết sức công việc vẫn là làm được vừa nhanh lại thích. Mộc Lan nói, cảm tạ phu quân khích lệ. Trầm Lãng nói, đã như đây, biết lắm khổ nhiều, tiếp hơn 1000 cái kén tầm đều giao cho ngươi a. Mộc Lan hé miệng, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng về sau, Trầm Lãng tên lưu manh này thật liền thả tay. Hắn cầm lấy một tấm ghế, ngồi ở Mộc Lan phía sau cái mông, khoảng cách một thước địa phương, một bên mỹ tư tư uống trà, một bên quan sát tại chỗ nương tử bối ảnh. Ánh mắt kia, miễn bản có nhiều lưu manh. Hận không thể đem nương tử quần dung hóa. Hận không thể trong mắt bay ra ngoài, chui vào. Nương tử không phải ta lười biếng à, bởi vì ta nhất định không ngừng uống nước à, như vậy tài năng tới tắt ta nội tâm hỏa diệm à. Không có biện pháp, nương tử ngươi thực sự quá đẹp, lộ ra mặt mũi càng mỹ che khuất khuôn mặt càng mỹ. Mỗi khi ta thấy ngươi bối ảnh, cả người phảng phất đều phải bị thiêu cháy. Bà bối, ta làm sao lại yêu ngươi như vậy đâu. Mỗi lần vừa thấy được ngươi chính diện, trái tim giống như muốn nhảy ra lồng ngực. Chứng kiến phía sau, trái tim càng là trực tiếp muốn nổ tung giống nhau. Trầm Lãng tình lời nói Mộc Lan mặt đỏ tới mang thai lại nghiến răng nghiến lợi. Có thể theo liền đem yêu nói ra khỏi miệng nam nhân đều là cặn bã nam, nàng sau lưng cái này xinh đẹp nam nhân trong miệng mỗi một câu, mỗi một chữ cũng không thể tín nhiệm, một cái dấu ngắt câu phù hiệu cũng không thể tin. Nhưng, Mộc Lan vẫn là rất yêu mến nghe. Thế nhưng một hồi nữa, nàng cảm thấy không thích hợp. Khóe mắt nhất chuyển, cái kia lưu manh đã đem khuôn mặt dính sát. Thoáng một cái nhãn thần, lộ ra một đạo sát khí. Trầm Lãng ngượng ngùng cười, nhanh lên thu hồi mặt mình. Nương tử ngươi xem ngươi, ta đây là muốn đem ta nhiệt mặt mũi thiếp ngươi mông lạnh à, ngươi còn không vui. Nương tử, ta vừa mới nhìn thấy ngươi phía trên kia có một mũi, ta đang định đưa nó cắn chết đây. Trầm Lãng đạo. Nhưng về sau, hắn một bạt thai vô lên. Tức thì, cả người đều muốn say. Cảm giác thật là quá mỹ diệu. Mộc Lan không thể nhịn được nữa, chợt đứng thẳng thân thể mềm mại. Đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm Trầm Lãng. "Tiểu Bạch Kiểm, ngươi đây là được tiến thêm trượng a?" "Nương tử cẩn thận, đây chính là lân trắng, phi thường vô cùng nguy hiểm, thoáng va chạm đều sẽ thiêu đốt, không nên cử động, không nên cử động a." Trầm Lãng nghiêm trang nói, "Thứ này châm chỉ có 40 độ, đây cũng không phải là chuyện đùa." Mộc Lan như trước vẫn không nhúc nhích. Trầm Lãng nói, "Nương tử làm việc á, ngươi cũng không phải là muốn đem 1000 này nhiều kén tầm đều giao cho ta chứ?" Đây chính là quan hệ đến 10 vạn đất phong con dân chết sống a, quan hệ đến chúng ta Kim thị gia tộc trăm năm cơ nghiệp a. Vô kế khả thi, Mộc Lan tức giận nằm xuống lại đi, tiếp tục chăm chỉ làm việc. Trầm Lãng tiến lên, ôm nàng eo thon nhỏ, dán vào gương mặt của nàng nhẹ nhàng quấn quýt nhau, hôn vành thai của nàng, ôn nhu nói, "Được rồi, lỗi với rồi, ta chớ nên trêu chọc ngươi, không nên tức giận rồi, bà bối." Mộc Lan thân thể mềm mại cứng đờ, thế nhưng không có tránh thoát. Trầm Lãng lại ở khóe miệng của nàng hôn một cái. Chán ghét. Mộc Lan sáng giọng, "Nương tử ngươi thật tốt, vậy trong này sống toàn bộ giao cho ngươi a, vi phu có chút mệt, liền đi về nghỉ a." Trầm Lãng đạo. Nhưng về sau, hắn trực tiếp xoay người đi. Mộc Lan cắn răng lên tiếng, "Thật rất muốn đánh chết người đàn ông này a." Trầm Lãng cực nhanh xuất môn. Đang ở này lúc, sau lưng truyền đến Mộc Lan thanh âm, "Phu quân, ngươi nghỉ ngơi về nghỉ ngơi, như cùng tiểu băng lêu lổng cùng một chỗ, ngươi thử nhìn một chút. Trầm Lãng cước bộ ngồi chồm hổm một cái, trong lòng tức thì lạnh nửa đoạn. Cuộc sống này không có phát qua. Nương tử đọc tâm thuật càng ngày càng như hỏa thuần thanh. Nữ nhân thực sự là lươn biến a, phía trước muốn đem Tiểu Băng cho ta ngủ là ngươi, hiện tại không cho phép ta ngủ Tiểu Băng cũng là ngươi. Ngươi đến cùng muốn thế nào ạ? Sau đó, Trầm Lãng cái này cặn bã nam thật để Mộc Lan một cái người đem lân trắng dưới vào hơn 1000 cái kén tằm bên trong. Mộc Lan chọn bận rộn một đêm. Nhưng về sau, nàng tự thân đem 1000 này nhiều rốt có lân trắng kén tằm chui vào đến mấy trăm giỏ kén tằm bên trong. Từng cái đại trong rổ tối đa 2-3 cái. Kén tằm là phân phẩm cấp trang, chia làm thượng trung hạ 3 cái cấp bậc. Trầm Lãng đem cái này 3 cái cấp bậc toàn bộ một lưới bắt hết, mỗi một giỏ đều có. Ngày kế, vây quanh ở Huyền Vũ phủ bá tước phía ngoài bình dân đã 7-8 ngàn. Trầm Lãng vẻ mặt tiểu tụy, hình thần tiểu tụy đi xuất hiện. Dù sao các ngươi cũng đừng hỏi, hắn cái này bức trạng thái là thế nào làm ra, các ngươi mở ra có chút điện ảnh phát nảy sinh ác độc cũng có thể làm được. Nhìn thấy Trầm Lãng xuất hiện, bên ngoài 7-8 ngàn con dân thật chỉnh tề quỳ xuống. Cô ra, cứu lấy chúng ta đi. Kén tầm ở không bán ra đi, trung tử thật muốn bay ra ngoài a. Trong nhà còn chờ tiền mua lương đây, cũng nhanh muốn gây lương a. Trầm Lãng vẻ mặt bi phẫn thống khổ nói, chư vị hương thân phụ lão, ta đây phải đi cầu từ gia, mặc kệ bọn họ có điều kiện gì, mặc kệ bọn họ như thế nào làm được ta đều bằng lòng. Chỉ cần mọi người có cơm ăn, chỉ cần mọi người kiếm tiền. Tức thì, 7-8 ngàn con dân thật chỉnh tề dập đầu, nhìn phía Trầm Lãng ánh mắt không gì sánh được cảm kích. Cảm tạ cô gia, ta trở về gia sau cho ngài lập bài vị. Cảm tạ cô gia đại ân đại đức. Tòa thành trên Kim Mộc Thông nhìn thấy một màn này, không khỏi nói, phụ thân, tỷ phu đây không phải là đang lợi dụng những thứ này hiền lành lao bách tính sao. Huyền Vũ bá do dự một chút, nói, yêu dân như còn đúng, nhưng nhân tâm như nước, dân động như khói cũng là đúng đích, thượng vị giả phải nắm giữ tốt bên trong đúng mực. Kim Mộc Thông có chút mê man, nghe không hiểu lắm. Huyền Vũ bá trong lòng một tiếng thở dài, cũng không tiện giải thích được quá nhỏ. Như Trầm Lãng ở chỗ này, biết dùng nhất lời thành thật để Kim Mộc Thông nghe minh bạch. Ngươi muốn yêu dân như con, nhưng cùng với thời gian cũng muốn đem bọn họ trở thành ngốc bức. Kim Mộc Thông yếu ớt nói, tỷ phu đối với những dân chúng này có phải hay không có chút vô tình à? Huyền Vũ bá nói, vô tình người tài năng đa tình người mới là thật vô tình. Nói xong về sau, Huyền Vũ bá nhẹ nhàng một tiếng thở dài. Cái này hảo rượu bên trong, hắn cái này đồ đần tử nhất định là sẽ không hiểu. Trầm Lãng một bộ không gì sánh được hình dáng thê thảm tiến nhập từ ra, phảng phất hồn phi phách tán. Hai mắt vô thần, thứ chi run rẩy. Ta chịu thua. Trầm Lãng đem 3 tấm giấy đưa tới nói, đây là 3 tấm thuốc nhuộm phối phương, phần thứ nhất là sau khi thăng cấp vàng óng ánh sắc thuốc nhuộm, phần thứ hai là tử sắc thuốc nhuộm, thứ ba phần là thải hồng sắc. Từ Thiên Thiên Vương Ngọc Thủ, đem cái này 3 tấm giấy nhận lấy, tỉ mỉ xem nhất lần, nhưng sau nhớ kỹ trong lòng. Trầm Lãng nói, hiện tại các ngươi hài lòng không? Có thể thu mua chúng ta đất phong con dân kén tầm sao? Từ Thiên Thiên trong lòng không gì sánh được khoái ý. Trầm Lãng, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế à? Trầm Lãng bi thống nói, ta đều đã nhận tài, các ngươi còn muốn thế nào à? Phủ ba tước bên ngoài đã vây 8000 người, ta đều đem phối phương cho các ngươi còn muốn như thế nào nữa? Còn muốn như thế nào nữa à? Nhất về sau, thanh âm của hắn đều khàn giọng. Từ Thiên Thiên nói, chuyện này còn chưa đủ. Trầm Lãng run rẩy nói, Từ Thiên Thiên, ngươi không nên được voi đòi tiền a. Từ Thiên Thiên nói, Trầm Lãng, ta đây cũng là theo ngươi học đó a. Trầm Lãng khóc tăng nói, ta ngoại trừ cái này hơn 100 cân, không có thứ gì, ngươi muốn chết có một cái, còn lại không có. Từ Thiên Thiên nói, hướng chúng ta xin lỗi, bởi vì quá khứ đối với chúng ta tạo thành thương tổn, hướng chúng ta xin lỗi. Trầm Lãng không người nói, Thiên Thiên, ta sai, ta thật lỗi. Van cầu ngươi nể tình chúng ta qua lại tình cảm lên, bỏ qua cho ta đây một lần đi, vung tha ta đi. Gì? Lời này dường như có chút quen mắt ta. Thế nhưng, Từ Thiên Thiên là lần đầu tiên nghe được a. Thực sự là thật là thoải mái a. Tốt cảm giác tuyệt vời a. Phía trước như vậy ngưu bức Trầm Lãng, bây giờ lại hướng nàng nhận sai, như này làm bộ đáng thương dáng vẻ. Cái loại cảm giác này, thật liền phảng phất xem hắn viết cái kia bản Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên, tiến nhập tân thế giới tư vị giống nhau. Ai? Nhân loại thật là phức tạp a, lại có như vậy tân thế giới. Từ Thiên Thiên nói, Trầm Lãng, trước ngươi bức bách Trúc Văn Hoa thiêu hủy hắn viết Uyên Ương Ngộng có phải hay không rất thoải mái a? Một lần thiêu hủy mấy ngàn quyển sách, thiêu hủy tâm huyết của mình, có phải hay không rất thoải mái à? Đúng vậy a, duy nhất bóp chết chính mình vài ước cái tâm huyết thoải mái hơn a. Trầm Lãng run rẩy nói, Từ Thiên Thiên, ngươi muốn làm gì? Từ Thiên Thiên nói, ngươi không phải viết sách nói xấu ta sao? bây giờ còn có nhiều thiếu bản phong nguyệt vô biên, ngươi toàn bộ lấy ra xếp thành một tòa sơn, nhưng sau công khai thiêu hủy.
Không được, không được.
Trầm Lãng tê thanh nói, đó là của ta tâm huyết, ta không thể thiêu hủy, ta không thể thiêu hủy.
Từ Thiên Thiên nói, vậy ngươi đi trở về đi, các ngươi kén tầm ta không thu.
Để cái kia 10 vạn người chết đói đi, để bọn họ vây công các ngươi phủ bá tức đi.
Trầm Lãng lảo đảo lui lại một bước.
Đủ một lúc lâu, hắn nghiến răng nghiến lợi, tuyệt vọng nói, ta có thể công khai thiêu hủy do ta viết Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên, thế nhưng các ngươi thu kén tầm giá muôn giá tổng cộng là thu.
Không thể.
Từ Thiên Thiên đạo.
Trầm Lãng nói, vậy vạch mặt tốt, những thứ này kén tầm chúng ta phủ bá tức chính mình bỏ tiền mua xuống, tự mình dùng nước sôi nấu rơi, chính mình kéo tơ, chính mình dệt tơ lụa.
Nhưng về sau, Trầm Lãng trực tiếp đi.
Thân sau truyền đến Từ Thiên Thiên thanh âm cười lạnh nói, các ngươi có công nhân sao?
Có xưởng sao?
Các ngươi có tiền không?
Giá gốc lục thành, thích bán hay không?
Trầm Lãng hầu như cắn răng xuất huyết, nói, bán, bán, bán.
Sau đó, Trầm Lãng đem mấy ngàn bản Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên trồng chất tại Từ gia trong đại viện, tự thân phóng hỏa thiêu hủy.
Ở trong ngọn lửa này, Từ Thiên Thiên mặt mũi hưng phấn gần như vặn mèo.
Từ lúc chào đời tới nay, hôm nay vui sướng nhất a.
Nguyên lai vẽ mặt cảm giác như này chi thoải mái a, thảo nào phía trước Trầm Lãng sẽ như này nghiện.
Xuyên thấu qua hỏa diễm nàng xem Trầm Lãng thân ảnh, trong lòng không khỏi lại hiện ra một câu nói.
Hắn nhìn qua hình như là một con chó a.
Cho dù là đại bạch tiên, Thư Quang Duẫn Mỹ từ từ uống rượu.
Phía trước mất mặt, toàn bộ tìm trở về, toàn bộ tìm trở về a.
Trầm Lãng ngươi cũng có này thiên a.
Ha ha ha.
Mà này thì Trầm Lãng chợt một tiếng quát tầm lên, Huyền Vũ thành đất phong con dân các ngươi nhìn, ta là vì các ngươi, cho các ngươi.
Nhưng về sau, Trầm Lãng trực tiếp ngửa ra sau bất tỉnh đi.
Không phải hắn cố ý diễn như này qua hỏa, là bởi vì hắn ngất chi về sau, Từ Quang Duẫn cùng Từ Thiên Thiên cảnh giác bản năng sẽ thả lỏng rất nhiều.
Chỉ cần hắn trợn tròn mắt, cái này đối với cậu phụ nữ sẽ bản năng cảnh giác.
Từ gia rốt cục bắt đầu thu mua Huyền Vũ phủ bá tước đất phong nông dân kén tạm.
Cứ việc chỉ là giá gốc lục thành.
Thế nhưng những thứ này nông dân cũng chỉ có thể dưng dưng bán đi.
Nhưng mà, ở khẩn yếu quan đầu Từ Thiên Thiên vẫn là làm yêu.
Nàng đỗng nhiên quyết định.
Chỉ lấy 300,000 cân, còn dư lại sau này hay nói.
Lời này vừa ra mọi người tức thì hoảng sợ.
Chỉ lấy 300,000 cân.
Toàn bộ Huyền Vũ thành đất phong sản xuất kén tầm đủ hơn 3 triệu cân a.
Thu 300,000 cân chỉ là như muối bỏ biển a.
Từ Thiên Thiên nói, mọi người yên tâm, còn dư lại kén tầm chúng ta cũng sẽ thu, nhưng như trước muốn cùng Trầm Lãng cô ra tiến hành thương nghị.
Ý của nàng rất minh bạch, còn muốn Trầm Lãng tiến thêm một bước thỏa hiệp, bằng lòng nàng càng thêm yêu cầu quá đáng, nàng mới tiếp tục thu Huyền Vũ phủ bá tước đất phong kén tầm.
Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi.
Cái này ngàn năm một thở cơ hội. Từ Thiên Thiên đương nhiên phải thật tốt dằn vặt một cái Trầm Lãng, nhất định phải để cho hắn sống không bằng chết mới là a.
Giả trang hôn mê Trầm Lãng cười thầm trong lòng.
Ai?
Thực sự là Mỹ tư tư a.
Tình hình này chẳng những muốn cho Từ gia phá sản, còn muốn cho phủ bá tức phát một phen phát tài a.
Nếu như hảo không được ngươi Từ Thiên Thiên mạch, ta Trầm Lãng cũng không được viết đại hoàn thúc.
300,000 cân kén tầm thu mua xong tất.
60% giá cả tới tay.
Từ Quang Duẫn thực sự là thoải mái phi a.
Chẳng những hung hăng giẫm đạp Trầm Lãng, hung hăng đánh Huyền Vũ phủ bá tước mặt, còn kiếm một món tiền lớn a.
Sau đó, Huyền Vũ phủ bá tước đất phong còn dư lại gần hơn 3 triệu cân kén tằm, Từ Quang Duẫn định dùng 30% giá cả mua lại.
Muốn phát đại tài a.
Thật là thoải mái a.
Quá khứ mất đi tất cả, toàn bộ trở về, còn có được kiếm.
Ha 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 ha.
Đều kiểm tra cẩn thận mỗi một giỏ kén tằm a, Trầm Lãng cái này người rất âm hiểm, cẩn thận có bẫy.
Mỗi một trong dầu ngẫu nhiên kiểm tra thí điểm 10 cái kén, không thể bỏ qua dấu vết nào, nhất là bên ngoài cẩn thận kén tầm mặt ngoài có hay không tô độc dược.
Sau đó, trên 100 cái công nhân kiểm tra cẩn thận theo phủ bá tước bên kia thu mua tới kén tầm.
Mỗi một trong dầu có mấy ngàn cái kén tầm, chỉ có 2-3 cái có lân trắng, bị quất trúng xác suất thực sự cực kỳ bé nhỏ a.
Tốt đi.
Coi như ngẫu nhiên bị quất trúng, ngươi có thể phát hiện cái gì không?
Kén tầm hoàn chỉnh vô khuyết, đừng nói không có độc dược. Mặt ngoài không có thứ gì.
Ngẫu nhiên lấy ra 100 cái kén, xé ra kiểm tra.
Theo Tử Quang Duẫn một tiếng lệnh xuống.
100 cái kén bị xé ra.
Bên trong như trước bình thường rất, không có độc dược, không có thứ gì, chỉ có một cái trùng tử.
Đó là gần hóa bướm động.
Đừng nói rốt có lân trắng cái kén không có bị rút được, coi như bị rút được, cũng vẫn là kiểm tra không ra.
Bởi vì Trầm Lãng cùng Mộc Lan là đem lân trắng dưới vào đến ngậm trong cơ thể.
Tử Quang Duẫn đám người nghĩ lấy độc dược các loại. Chưa hề biết có lân trắng thứ này,
coi như thông minh tuyệt đỉnh cũng kiểm tra không ra bất kỳ tật xấu gì à. Căn bản tra không ra được, Trầm Lãng cái này tiểu bạch kiểm làm việc rất cẩn thận. Chủ nhân, những thứ này kén tầm không có bất cứ vấn đề gì. Bậc thầy đạo. Từ Quang Duân nói, toàn bộ vận đến thành bên ngoài đại tát phường đi, dựa theo kén tầm thượng trung hạ cấp bậc, phân tán phóng tới từng cái phòng chứa chung.
Đúng.
Nhưng sau mấy ngàn khung kén tầm toàn bộ bị vận đến từ ra ở ngoài thành đại tát phường bên trong, dựa theo cấp bậc phân tán đến từng cái phòng chứa. Từ ra cái này đại tát phường, diện tích vượt lên trước 100 mẫu. Bên trong chữ hàng lấy mấy triệu cân kén tằm, còn có đếm không hết tằm ti, đếm không hết tơ lụa. Hiện đại trái đất một cân tiên kén giá cả ước chừng là 17-18 khối, cổ đại còn muốn đắt một chút. Nói chung, từ ra cái này đại tát phường bên trong tất cả tơ sống, kén tằm, tơ lụa cộng lại tổng giá trị vượt lên trước 10 vạn kim tệ. Đổi thành địa cầu tiền, vượt lên trước vài ức. Đây cơ hồ là từ ra hơn phân nửa gia sản, càng chưa nói còn có cái này trên 100 mẫu đại tát phường. Huyền Vũ phủ bá tức cái này mấy ngàn giỏ kén tằm dựa theo phẩm cấp bị chất đống ở mấy chục gian chữ tàng thất bên trong. Hơn 1000 cái có dấu lân trắng kén tằm cũng lẳng lặng nằm ở trong đó, này thì miễn bản có nhiều ngoan. Toàn bộ đại tác phường nhiệt liệt hướng thiên. Hỏa hoạn đốt. Bát tô thủy nấu. Mấy trăm công nhân ngày đêm không nghỉ bận rộn. Đây là hàng năm bận rộn nhất 2 lần, mùa xuân 1 lần, mùa thu 1 lần. Không thể không đẩy nhanh tốc độ A. Kỳ hạn công trình rất căng A. Muốn ở thời gian ngắn nhất đem những này kén tằm đun sôi, kéo tơ, dệt thành lụa, sau đó tiến hành nhiễm sắc. Dùng không bao lâu, thế giới các phe thương nhân đều hội tập hợp Huyền Vũ thành mua tơ lụa. Từ Nam đến Bắc, theo Tây đến Đông. Vạn dặm ra Tây vực thương nhân đều sẽ đến. Thời gian là vàng bạc ở chỗ này triển hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Toàn bộ xưởng hơi nước lượn lờ. Mặc dù là cuối mùa thu ban đêm, nhưng toàn bộ xưởng nơi đây như trước nhiệt dường như lồng hấp giống nhau. Hầu như tất cả nhân công người là cánh tay trần. Nhiệt độ của nơi này tối cao địa phương vượt lên trước 50 độ, đại bộ phận địa phương cũng vượt lên trước 40 độ. Những nhiệt độ này dần dần truyền lại đến phòng chứa. Dần dần truyền lại đến từng cái kén tầm bên trong. Trong đó, liền bao quát bị Trầm Lãng cùng Mộc Lan dưới vào lân trăng cái kén. Toàn bộ xưởng như trước tiếng người huyên náo. Thế nhưng chữ tàng thất một cái góc, phảng phất có vẻ càng vắng vẻ. Liền phảng phất lựu đạn bạo tạc phía trước trong nháy mắt đó an tĩnh. Nhưng sau, không biết cái nào cái kén bên trong nhiệt độ, đầu tiên vượt lên trước 40 độ. Ở mức hoàn cảnh, làm cho lân trắng càng thêm dễ dàng thiêu đốt. Phúc! Một cái kén bên trong, vượt lên trước châm lân trắng. Đống nhiên chợt nổi lên một đoàn lục hỏa. Đáng sợ nhất ma chơi. Vâng! Ma chơi giấy lên. Lân trắng bốc cháy lên sự đáng sợ, vượt qua xa xăng. Trong nháy mắt, toàn bộ kén tầm thiêu đốt. Ngay sau đó, nhất soạn, rổ kén tầm đều thiêu đốt. Nhưng về sau, toàn bộ phòng chứa mấy vạn cân kén tằm, toàn bộ thiêu đốt. Hủy diệt, bắt đầu. Chú thích, thứ ba càng tiến lên, nay thiên như trước 15,000 chữ. Ta dường như ngủ A, các huynh đệ bái cầu chống đỡ, cho ta lực lượng A. Chương 117, cơ nghiệp toàn bộ hủy. Từ gia chủ phun huyết. Ngươi tốt độc, một càng. Kén tằm là dễ cháy vật. Giỏ làm bằng trúc cũng là dễ cháy vật. Thậm chí trong khố phòng cây cột cùng mái hiên đều là dễ cháy vật. Cho nên cái này hỏa thế lên cực kỳ hung mãnh. Hầu như trong chốc lát, toàn bộ khố phòng liền cháy hừng hực. Đi lấy nước cá, đi lấy nước cá. Thứ nhất phát hiện hỏa hoạn tiểu nhị tức thì lớn tiếng la lên. Nhanh cứu hỏa A, cứu hỏa A. Cái này xưởng khác đều thiếu, chính là không thiếu thủy, khắp nơi đều là chùm đựng nước. Rất nhanh mười mấy cái công nhân, cầm thùng nước, cầm chậu nước liều mạng tưới nước dập tắt lửa. Những thứ này khố phòng tường đều là bùn đất, lập tức là rất khó đốt thủng. Nếu như vậy đi xuống, hỏa thế thật vẫn khả năng bị tiêu diệt. Nhưng mà, ở mấy trăm mét ra một cái trong khố phòng, xuất hiện một cái phi thường quỷ dị hình ảnh. Hai cái tiểu nhị đang ở đem nhất giỏ kén tầm hướng bên trong mang. Đồng nhiên, một đoàn ngọn lửa màu xanh lục chợt nô ra. Ma chơi. Hai cái tiểu nhị phát hiện, đây là ma chơi, cùng bọn họ ở trong mộ nhìn thấy ma chơi giống nhau như lúc. Nói thì chậm, cái kia thì vẫn là trễ. Bên cạnh mặt khác một cái tiểu nhị lập tức muốn bưng thủy cứu hỏa. Thế nhưng thủy hang ở hơn 10m bên ngoài A. Vì vậy hắn động linh cơ một cái. Một cái kiệt tác hình ảnh sinh ra. Đi tiểu cứu hỏa tiểu nhị. Cứ việc cái này tiểu nhị đã 18 tuổi, nhưng nhỏ trên cùng trái đất trên cái kia chú thích đi tiểu Nam Hải là không sai biệt lắm. Hắn quá cơ trí. Mọi người đều nói ngực lớn nhưng không có đầu óc, chim tiểu thông minh, xem ra có nhất định đạo lý A. Phi phi phi. Hủy phía trên một đoạn kia. Hắn ảo tưởng tới tắt ngọn lửa này về sau. Lập hạ đại công, có thể có được nhiều thiếu tiền thưởng. Nhưng mà, nhường khiếp sợ một màn xuất hiện. như thế một đoàn nho nhỏ hỏa diễm, lớn như vậy ngâm thủy. Dĩ nhiên không có tới tắt. Cái kia ma chơi, lại ở trong nước lắc lư, ở bọt nước trung vũ đạo. Thế giới này lên, vẫn còn có thủy đều tới bất diệt hỏa. Thật là ma chơi a. Rất nhanh, toàn bộ sọt, rổ kén tầm đều bốc cháy lên. Cái này phảng phất là một cái tín hiệu. Sau đó, càng quỷ dị hơn, càng kinh khủng hơn một màn xuất hiện. Mấy trăm mẫu đại tác phường bên trong, mười mấy cái trong khố phòng. Một đóa lại một đóa ma chơi, chợt phiêu thiêu. Không có bất kỳ điểm báo trước, liền phảng phất lệ quỷ gây nên. Châm lửa nhất giỏ lại nhất giỏ kén tằm. Châm lửa một cái lại một cái khố phòng. Ngay từ đầu những thứ này người còn đang liều mạng cứu hỏa. Về sau hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Mọi người nhìn thấy một màn này, đều rợn cả tóc gáy. A. Có quỷ A, có quỷ A. Vài cái khố phòng, mười mấy khố phòng, mười mấy cái khố phòng, cũng bắt đầu cháy hừng hực. Cái này hỏa, đã cứu không được. Mọi người đều là kiếm tiền công, há tất vì đông ra bán mạng à. Có quỷ, mọi người chạy mau A. Chạy mau, nếu không chạy liền tới không kịp, không kịp. Nhưng về sau, mấy trăm công nhân chen chúc mà ra. Lao ra đại tác phường. Bên ngoài vẫn còn an toàn. Bởi vì có tường rào thật cao ngăn cản. Những thứ này tường vây vốn là để phòng tên trộm, nay thì trở thành tốt nhất cách ly mang. Mấy trăm công nhân đứng ở xưởng bên ngoài. Thu gió thổi qua. Trong xưởng mặt hỏa thế càng thêm hung mãnh. Ngắn ngủi trong chốc lát, mấy trăm mẫu đại tác phường đều rơi vào hỏa hải. Trận này hỏa hoạn, ai cũng cứu không được. Ở trong đó nhưng là có thiên văn sổ tự kén tàm, đếm không hết tơ sống, còn có vô số tơ lụa A. Toàn bộ cho một mùi lửa. Riêng này mấy trăm mẫu đại tác phường, chỉ đáng giá mấy vạn kim tệ đều không ngừng A. Cái này mấy trăm công nhân trong lòng tràn ngập sợ hãi và khoái ý. Từ từ lột ra lần này nhưng thảm. Thế nhưng đại tác phường tiêu hủy, chén cơm của bọn hắn cũng đập. Ma chơi, tuyệt đối là ma chơi. Nghe nói mảnh địa phương này nguyên lai là một cái vạn người cái hố A. Lệ quỷ tới báo thủ, ta tận mắt thấy ma chơi thiêu cháy. Mấy trăm công nhân dồn dập nghị luận, nhất khẩu kết luận đây là ma chơi. Mấy chục hơn trăm người đều thấy, ngọn lửa màu xanh lục kia là bằng khoảng không thiêu cháy. Căn bản cũng không có người phóng hỏa. Ở khắp nơi thiên đại trong lửa, tiếng gió rít gào, phảng phất lệ quỷ khóc thét. Mấy trăm công nhân càng là sợ đến run. Đồng nhiên, có một tiểu nhị nói, thơm quá A, đã đói bụng. Mọi người vừa nghe, quả nhiên thơm quá A. Cái này vô số kén tầm bên trong có nhiều thiếu nhộng, bị hỏa hoạn nhất nướng đương nhiên hương. Những công nhân này không có tim không có phổi. Thế nhưng đại tác phường quản sự, nhưng là từ quang dẫn tâm phúc. Nhìn thấy một màn này, hắn hai chân như nhũn ra, cả người hầu như đều muốn kẻ ra quần. Xong, xong. Hết thể đều hết A. Nhanh, mau vào thành bẩm báo gia chủ A. Nhưng về sau, mười mấy xưởng hộ vệ kỵ trên khoái mã, hướng Huyền Vũ thành từ ra tòa nhà phóng đi. Huyền Vũ phủ bá tước tòa thành tối cao chỗ. Trầm Lãng ăn xong cơm tối ở nơi này chờ, còn trước giờ chiếm lấy tốt nhất vị trí. Rót trà ngon, chuẩn bị hạt dưa cùng điểm tâm. Liền chờ xem trọng đùa giỡn. Cũng không có làm cho hắn chờ thật lâu, vẹn vẹn hơn một canh giờ sau. Phía tây thiên không, bị ngọn lửa chiếu sáng. Cái kế hỏa thế thực sự quá lớn, mấy trăm mẫu xưởng A, toàn bộ bốc cháy lên. Dù cho cách 20 mấy dặm, cũng thấy rõ rõ ràng ràng. Một Lan người mặc váy, cũng đứng ở bên trên xem. Trầm Lãng lặng lẽ góp đi tới, trước ngửi ngửi. Nương tử thơm quá A. Trầm Lãng tay lầu trên Một Lan eo thon nhỏ. Một Lan không có phản đối. Trầm Lãng tay một chút đi xuống. Một Lan vẫn không có phản đối. Trầm Lãng tay rơi vào to lớn nhất tuyệt vời địa phương. Một Lan vẫn là không có phản đối. Thực sự là khác thường A. Ngay sau đó, Trầm Lãng nhìn thấy Một Lan nhãn trung tràn ngập lệ quang. Nàng không phải ở đồng tình từ gia, mà là ở căm hận hủy diệt. Bất kể là của ai thủ bút, kiến thiết cũng không dễ, cứ như vậy nhất cái hỏa hoạn tiêu hủy, làm cho lòng người đau nhức. Trầm Lãng lại một chút đem tay rời đi lên, ôm nương tử hông hơi dùng lực một chút. Mộc Lan liền rúc vào trong ngực của hắn. Nương tử, chúng ta là vì sinh tồn. Trầm Lãng ôn nhu nói, ở cái thế giới này lên, không có gì so với sinh tồn quan trọng hơn. Coi như tâm tồn thiện niệm, cũng muốn trước chính mình sống sót. Ta biết. Mộc Lan nói, ta khổ sở, nhưng không hối hận. Trầm Lãng ôn nhu hôn Mộc Lan cái trán, nói, nương tử mãi mãi cũng là kiên cường, vi phu chưa từng thấy qua ngươi yếu ớt như vậy bộ dạng. Mộc Lan nói, lấy sau ngươi sẽ càng thấy càng nhiều. Lời này kỳ thực đã là lớn nhất biểu bạch. Một cái kiên cường bởi vì sao sẽ thành được yếu đuối. Lý do rất đơn giản. Từ Quang Duẫn đang ở xếp đặt tiến hội. Phía trước Từ Thiên Thiên cùng Trương Tấn Lệ đính hôn quá cao đoan, Huyền Vũ thành thương nhân, thậm chí từ ra một ít thân thích bạn thân đều không có tư cách tham gia. vốn là dự định lễ đính hôn chi sau nhất thiên, lại bổ sung một hồi, đem những thương nhân này và thân thích toàn bộ mời tới. Thế nhưng cái kia trời tối trên lễ đính hôn, Trầm Lãng đại hoạch toàn thắng, Từ Gia thất bại thảm hại, mất hết mặt mũi, cho nên tu bổ tiệc rượu tự nhiên cũng liền không được. Thế nhưng nay thiên là một ngày tốt lành a. Trầm Lãng tiểu tử này bại, Từ Gia đại hoạch toàn thắng. Cho nên Từ Gia chủ liền đem trận này tu bổ tiệc rượu làm, mời tới toàn trường hào thương. Trầm Lãng cái này tiểu nghiệt xúc, nay thiên rốt cục bị cắt đứt đầu khớp xương, cắt đứt lưng. Nay thiên các ngươi chứng kiến Trầm Lãng cái kia tiểu xúc sinh bộ dạng không có. Chẳng những hướng Từ Gia chủ túi người chào nói xin lỗi, còn tự tay thiêu hủy chính mình mấy ngàn quyển sách ra, một màn này thực sự quá nghiện. Đúng vậy à, cái này tiểu xúc sinh tại chỗ liền bất tỉnh đi, nghe nói mang trở về Huyền Vũ phủ bá tước sau trực tiếp thổ huyết. Từ công lần này là kiếm đại phát à, 60% mua 300,000 cân kén tằm, thiên hạ nào có tốt như vậy sinh ý à. Từ Quang Duẫn cười nói, đây cũng coi là cái gì à. Huyền Vũ phủ bá tước đất phong sản xuất kén tằm, còn có hơn 3 triệu cân đâu. Ta định dùng 30% giá toàn bộ mua được. Lời này vừa ra, tất cả mọi người hâm mộ và ghen ghét. Nhân gia cùng thái thú đại nhân đám hỏi chính là không nổi à, vốn tưởng rằng hội là một cái động không đáy muốn liên tục không ngừng hướng bên trong bỏ tiền. Không nghĩ tới còn có thể kiếm nhiều tiền. Xem ra quyền lực và tiền tài kết hợp lại uy lực mới nhất lớn a. Trầm Lãng hắn có thể không bán sao? Hắn dám không bán sao? Nếu như lại không bán, những thứ này kén tầm bên trong phi Nga cần phải bay ra ngoài á. Đến lúc đó cái kia 10 vạn người kêu than cho thực phẩm, sẽ đem hắn Trầm Lãng ăn sống nuốt tươi, cái này 10 vạn dân đói sẽ đem toàn bộ Huyền Vũ phủ bá tước đều đốt thành cho bụi. Huyền Vũ bá có thể làm sao? Chính mình bỏ tiền mua lương thực nuôi sống cái này 10 vạn người. Hắn tiền ở đâu ra a, không sợ nói cho các ngươi biết, Huyền Vũ phủ bá tước chẳng những không có tiền, ngược lại mắc nợ thật mệt mỏi, thiếu xuống tiền mấy đời cũng còn không được xong. Kim thị gia tộc, mộ chung khô xương mà thôi, nhanh hết. Còn Trầm Lãng đã thỏa hiệp lần đầu tiên, vậy không hề điểm mấu chốt. Từ Quang Duẫn thản nhiên nói, hắn muốn ta thu mua hắn đất phong trên còn dư lại cái kia hơn 3 triệu cân kén tằm. Có thể a, trước mặt mọi người hướng ta quỳ xuống, dập đầu bồi tội. Đúng, đúng, làm cho Trầm Lãng cái này tiểu xúc sinh hướng Từ công dập đầu bồi tội. Mọi người dồn dập lấy lòng. Từ Thiên Thiên không có cùng bọn họ uống rượu với nhau, mà là một cái người đang tú lâu căn phòng lên, uống một mình tự uống. Nàng muốn an an lặng lặng chúc mừng một lần này thắng lợi. Tự như cùng những người đó từng nói, Trầm Lãng cuộc sống đã bị cắt đứt. Nay thiên hắn có thể đủ trước mặt mọi người đốt thư, cái kia ngày mai liền có thể quỳ xuống dập đầu. Người một ngày đột phá tôn nghiêm của mình điểm mấu chốt, sẽ biến được không hề điểm mấu chốt. Nhớ tới nay sau Trầm Lãng đạo bi thảm, Từ Thiên Thiên trong lòng lại là khoái hoạt, thậm chí còn có chút tán dương đồng tình. Trầm Lãng, ngươi đương thời thì không nên đi Huyền Vũ phủ bá tước làm người ở rể, ngươi nên ở ta gia làm một nô bộc, như vậy ngược lại sẽ có tốt hơn hạ chẳng. Liếm cẩu nên làm cả đời liếm cẩu, vì sao phải cải biến lập trường đâu? Tương lai Huyền Vũ phủ bá tước diệt vong chi sau, ngươi Trầm Lãng liền chết không có chỗ chôn. Hơn nữa hiện tại xem ra, Trầm Lãng còn chưa chắc có thể chống đến cái kia nhất thiên. Từ Thiên Thiên bưng ly rượu lên, mở cửa sổ ra, nhìn bầu trời minh nguyệt, ngửi quý thứ ba mùi hoa quế. Uống hơi nhiều a, nhỏ bé hơn. Không biết vì sao, lại có chút ẩm ý. Nâng chén mời minh nguyệt, đối ẩm thành ba người. Như bức như vậy câu thơ, Từ Thiên Thiên vẫn là không làm được. Hơn nữa nàng kỳ thực không yêu thích làm thơ, càng không thích vui mừng làm tài nữ. Một ly kính minh nguyệt, một ly kính hủy diệt. Trầm Lãng, ngươi ngắn ngủi truyền kỳ cuộc đời kết thúc. Từ Thiên Thiên uống một hơi cạn sạch. Nhưng sau, nàng phảng phất chứng kiến một ánh lửa. Nói cho đúng không phải hỏa quang, mà là phía tây bầu trời một đạo hồng quang thấp thoáng. Nàng tâm can không khỏi run lên. Cái kia phảng phất là nàng gia đại tác phường phương hướng. Từ gia mặc dù có tiền, nhưng dù sao chỉ là thương nhân, không thể giống như Huyền Vũ phủ bá tước giống nhau, xây ở sơn lên. Địa thế nơi này không đủ cao, cũng thấy không đủ tinh tường. Từ Thiên Thiên ngây người một cái, nhưng sau hướng trong nhà tối cao chỗ chạy như điên. Ngàn vạn lần không nên, ngàn vạn lần không nên. Từ Thiên Thiên một bên chạy như điên, trong lòng liều mạng cầu khẩn. Từ Quang Duẫn có chút quát lớn. Cá tính của hắn vốn là cuồng quyến, này thì đắc ý vô cùng, càng là có chút vong hình. Chư vị, ta gia minh ngày còn muốn xếp đặt tiến hội, mời mọi người tiếp tục đến đây, làm cho mọi người xem một hồi tốt đùa giỡn. Lần trước con gái ta lễ đính hôn lên, Trầm Lãng không phải đại hoạch toàn thắng, uy phong lấm lấm sao. Ngày mai một lên, để hắn trước mặt mọi người quỳ xuống xin lỗi. Hắn như không quỳ, để Huyền Vũ phủ bá tước đất phong ở trên 10 vạn con dân chết đói. Ha 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 ha. Mà đang ở này thì, bên ngoài truyền đến một hồi gấp tiếng bước chân. Từ gia đại tác phường quản sự, mang theo hơn 10 người hộ vệ cực nhanh xông vào, những thứ này khuôn mặt trên còn một mảnh đen như mực, thân trên còn rơi đầy cho tàn. Nhìn thấy đám người kia dáng vẻ chật vật, Từ Quang Duẫn không vui nói, các ngươi còn thể thống gì? Ta chỗ này ngồi đầy khách và bạn, ngươi chờ chật vật như vậy, chẳng phải là tổn hại ta bộ mặt. Đại quản sự chợt quỵ hạ dập đầu, khóc thét nói, chủ nhân, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Chúng ta xưởng bốc cháy, hết thể đều cháy hết sạch, đếm không hết kén tằm, vô số tơ sống cùng tơ lụa, toàn bộ đều đốt, toàn bộ xong, toàn bộ hết ta. Lời này vừa ra, Từ Quang Duẫn tức thì thân thể nhoáng lên. Liên phảng phất xuất hiện huyễn thính một dạng, hắn thậm chí ngoáy ngoáy lỗ tai. Mà toàn trường khách và bạn cũng chợt rơi vào vắng vẻ. Hầu như không thể tin vào tai của mình. Từ gia đại tắc phường đốt. Làm sao có thể? Ở trong đó khắp nơi đều là thủy hang, khắp nơi đều là hơi nước, làm sao lại đốt đâu? Một lúc lâu về sau, Từ Quang Duẫn chợt đi hướng lấy cái kia đại quản sự một cước đá vào. Ta để cho ngươi ăn nói lung tung, ta để cho ngươi nói bậy. Ngươi đây là sống được sốt ruột, vẫn là miêu phát liệu uống nhiều a? Cái kia đại quản sự liều mạng dập đầu nói, thật, thật đó a, chủ nhân ngài cũng biết a. Mà này lúc, Từ Thiên Thiên một hồi như gió đã chạy tới. Phụ thân, việc lớn không tốt, phía tây phương hướng có tình hình hỏa hoạn. Người đâu, chuẩn bị ngựa xe, đi đại tắc phường. Khoảng khắc về sau, Từ Quang Duẫn cùng Từ Thiên Thiên ngồi xe ngựa, hướng thành bên ngoài đại tắc phường chạy như điên. Chờ Từ Thiên Thiên cùng Từ Quang Duẫn chạy đến thời điểm, toàn bộ đại tắc phường đều đã bị mấy trăm danh sĩ binh vây quanh. Không phải vì cứu hỏa, mà là vì phòng ngừa hỏa thế lan ra kéo dài. Bởi vì đại tắc phường đã không cần cứu. Đều nhanh đốt xong, rất nhiều tường cũng bắt đầu sụp đổ. Thu y mát mẻ, thế nhưng khoảng cách đám cháy gần như vậy, dường như thiêu đốt. Nhưng Từ Quang Duẫn lại khắp cả người lạnh lẽo, không cảm giác được một tia nhiệt độ. Nhìn cái này ngất trời hỏa hoạn. Hắn tất cả cảm giác say tiêu thất được vô ảnh vô tung. Một lương khí theo lòng bàn chân vọt tới đỉnh đầu. Vài thập niên a. Cái này đại tác phường theo vài mẫu khuyết trương lớn đến mấy chục mẫu, nhất sau đến mấy trăm mẫu, mới có trước mắt kích thước này. Đủ đủ lưỡng đại nhân cơ nghiệp A. Càng chưa nói ở trong đó còn có thiên văn sổ tự kén tàm, tơ sống cùng tơ lụa A. Bây giờ dĩ nhiên một cây đuốc toàn bộ đốt. Tổn thất này nhiều đến bao nhiêu? Chỉ có trời mới biết A. Đây là phần lớn gia sản A. Cái này đại tác phường, là từ gia căn cơ A. Hiện tại toàn bộ hủy. Đang ở hơn một canh giờ trước. Hắn còn dương dương đắc ý, cảm giác nằm ở cuộc sống đỉnh phong. Mà này lúc, vận mệnh phảng phất một cước đưa hắn đạp phải 18 tầng địa ngục. Chơi ạ! Chơi ạ! Lao thiên gia ngươi vì sao phải đối với ta như vậy ạ? Các ngươi vì sao không cứu hỏa, vì sao không cứu hỏa a? Từ Quang Duẫn điên cuồng quát tầm lên. Đại quản sự khóc thét nói, cứu không được, cứu à không? Mười mấy cái khố phòng, đồng thời thiêu cháy đó à, cái kia hỏa rất quỷ dị, dùng thủy đều tới bất diệt ta. Toàn bộ hết ta. Toàn bộ hết a. 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 Từ Quang Duẫn dường như dã thú bị thương một dạng điên cuồng hét lên. Ngay sau đó, hắn cảm giác được ngực bụng bên trong có một khí lưu ở đấu đá lung tung. Cái kia cổ bị đè nén trực tiếp muốn cho người nổ tung. Ngay sau đó, trong bụng đau đớn một hồi. Nhưng sau chợt một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Lúc này đây, là thật chính phun huyết. Hơn nữa còn là nhất khẩu tiếp lấy nhất khẩu dâng lên mà ra. Nhưng về sau, Từ Quang Duẫn trong đầu hiện ra Trầm Lãng mặt mũi. Phảng phất một cái cười lạnh độc xà. Trầm Lãng, ngươi tốt độc, ngươi quá độc các rồi. Nhưng về sau, Từ Quang Duẫn chợt ngửa ra sau ngược lại xuống. Chú thích, đệ nhất càng tiến lên, lại một lần nữa viết lên dạng sáng 4 giờ nhiều, bái cầu chống đỡ, bái cầu vẽ thắng, cho ta lực lượng. Chương 118, 118, thịnh yến cùng thi thể. Từ Thiên Thiên bái kiến Trầm Lãng. Hai càng. Từ Quang Duẫn ngất chi sau. Lao ra, lao ra. Vài cái người hầu xông lên phía trước. Lại là ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng, lại là xoa bóp ngực. Đủ đủ một lúc lâu về sau, Từ Quang Duẫn mới tỉnh lại. Phun hết huyết chi về sau, Từ Quang Duẫn đầu góc ngược lại biến được càng thêm rõ ràng một ít. Nhất định là Trầm Lãng âm mưu, nhất định là. Cái này tiểu xuất sinh bình thường lớn lối như vậy, hôm nay rốt cuộc lại là cúc cung lại là xin lỗi, hơn nữa còn tự thân đốt chính mình thư. Cái này tiểu xuất sinh vốn là cùng độc xà giống nhau độc. Nay thiên đám lửa này, nhất định là hắn thả. Hắn bán những thứ này kén tằm, khẳng định có vấn đề. Thế nhưng, Trầm Lãng bán những thứ kia kén tằm toàn bộ kiểm tra qua, không vấn đề chút nào. Hơn nữa, những thứ này kén tằm đều cháy hết sạch, không có bất kỳ chứng cứ nào lưu xuống. Hoàn toàn không có bất kỳ kẽ hở, bất kỳ cái gì vết tích ra. Nhưng Từ Quang Duẫn dùng mông đít nhãn muốn nghĩ cũng biết, đây nhất định là Trầm Lãng làm. Từ Quang Duẫn quát tầm lên, người đâu, đi với ta Huyền Vũ phủ bá tước bắt Trầm Lãng, đám lửa này nhất định là hắn đốt, nhất định là hắn. Liêu Vô Nham thành chủ, mang theo ngươi binh, theo ta đi Huyền Vũ phủ bá tước bắt người. Nhưng mà, trên lưng ngựa Liêu Vô Nham thành chủ vẫn không núp đích. Hắn ra đầu cũng từng đợt tê dại a. Thật không có nghĩ đến Trầm Lãng cái này tiểu bạch kiểm sẽ như này chi độc a. Trực tiếp xuất thủ chính là hủy người cơ nghiệp a. Khen chốt, hắn Liêu Vô Nham cũng là Trầm Lãng địch nhân a. Liêu thành chủ còn biết, tên của hắn đã lên tường. Bị Trầm Lãng người như vậy ghi hận, thật đúng là chuyện đáng sợ tình a. Liêu Vô Nham thành chủ, ngươi mang thượng binh theo ta đi Huyền Vũ phủ bá tước bắt người a. Từ Quang Duẫn hô lớn. Liêu Vô Nham nói, làm sao bắt? Có chứng cứ sao? Ngươi nghĩ rằng ta là lâm trước sao? Nhìn dần dần biến thành phế tích đại tắc phường, từ thiên thiên thân thể mềm mại hóa thành một tòa điêu khắc. Cả người phảng phất không phải là của nàng giống nhau, không có một chút điểm nhiệt độ. Thậm chí cả người đều mất đi phản ứng. Đủ một lúc lâu về sau, nước mắt mới từ khóe mắt chảy xuống. Sau đó sẽ cũng không dừng được. Cả người theo băng lãnh biến được hứng hực, thậm chí luôn cuống. Nàng một đôi mắt mỹ lệ sung huyết, đỏ bừng. Thêm trên nàng cái này nhất đại, đã là ba đời gia nghiệp A. Cứ như vậy hủy. Hủy. Loại cảm giác này thực sự là thống khổ A. Phía trước Trầm Lãng trùng trùng dẫm đạp làm nhục nàng, nàng còn cảm giác được thống khổ. Nhưng so với trước mắt, những thống khổ kia lại coi là cái gì? Ta hẳn là nghĩ đến đạt được, Trầm Lãng như này tiểu nhân hèn hạ, làm sao lại chịu thua? Giống như Trầm Lãng nam nhân như vậy, hẳn là tình nguyện chết, tình nguyện đồng quy vu tận cũng không nguyện ý bái hạ nhận sai, cũng không nguyện ý thiêu hủy sách của mình đánh mặt mình. Một khi hắn làm như vậy, chính là muốn đem người khác đưa vào chỗ chết. Bên kia Tử Quang Duẫn phảng phất như điên, hét lớn, Liêu Vô Nham, ngươi có phải hay không sợ? Ngươi sợ ta cũng không sợ, ta sau lưng là phủ thái thú, ta sau lưng là tổng đốc phủ, ta có thái tử ban cho bản vẽ đẹp. Mang binh đi bắt Trầm Lãng, bắt Trầm Lãng. Từ Thiên Thiên trước mắt từng đợt phát hắc, dường như muốn bất tỉnh đi. Phụ thân đã gần như điên cuồng, lúc này nàng Từ Thiên Thiên nhất định không thể ngã xuống, nhất định phải lãnh tĩnh. Sâu hít sâu mấy hơi. Không biết vì sao, không khí này tiến nhập phổi chi sau phảng phất đao cắt một dạng đau nhức. Từ Thiên Thiên tiến lên, cầm phụ thân Từ Quang Duẫn tay, chính trọng nói, phụ thân, chúng ta từ ra nhất thời điểm nguy hiểm nhất đến. Từ Quang Duẫn quát, đi bắt Trầm Lãng cái kia tiểu xuất sinh, đi bắt hắn. Từ Thiên Thiên nói, phụ thân, hiện tại trọng yếu nhất không phải muốn đi truy cứu người nào thiêu hủy chúng ta đại tắc phường, mà lại như thế nào đối mặt khốn cục trước mắt. Đừng quên, chúng ta đã thu Tây Vực thương nhân mấy vạn kim tệ tiền đặt cọc, ở ngày tháng đến phía trước, chúng ta như không nộp ra tơ lụa, muốn gấp đôi thường tiền. Chúng ta từ ra đại tắc phường là thiêu hủy, nhưng đối với chúng ta mà nói nhất chân quý nhất không phải cái này xưởng, mà là từ tú chiêu bài. Một ngày mất đi danh tiếng, mất đi tín dự, chúng ta chính là thật hủy. Từ Thiên Thiên lời này nói cực kỳ thông minh. Coca-Cola quý báu nhất không phải nhà xưởng, mà là nhãn hiệu cùng con đường, dù cho hắn nhà xưởng toàn bộ bị thiêu hủy, toàn thế giới tất cả ngân hàng đều sẽ cơ chi phiếu thỉnh cầu Coca-Cola mượn tiền của bọn họ, tối đa vài cái tháng liền có thể đồng sơn tái khởi. Từ ra tơ lụa danh tiếng mặc dù so sánh lại không được trên Coca-Cola, nhưng cũng là nổi tiếng biển chữ vàng. Nhất là bên ngoài gần nhất thái tử còn ban tặng Từ Tú Thiên Nam bản vẽ đẹp. Đây mới là từ ra quý báu nhất tài sản. Từ Thiên Thiên ôn nhu nói, phụ thân, chúng ta còn có cơ hội, đại tác phường thiêu hủy, chúng ta có thể trùng kiến. Trầm Lãng hủy diệt chúng ta xưởng, chúng ta lấy sau có thể báo thù. Chúng ta dựa lưng vào phủ thái thú, dựa lưng vào tổng đốc phủ. Thế nhưng, một ngày chúng ta nhà biển chữ vàng ngã, vậy triệt để xong. Này lúc, Từ Quang Duẫn chân chính tỉnh táo lại. Nữ nhi nói xong không có sai. Nhất là bên ngoài loại thời điểm này, đầu trận tuyến càng thêm không thể loạn. Từ Thiên Thiên nói, thời gian đã gấp vô cùng đội vã. Giao hàng thời kỳ càng ngày càng gần. Tự chúng ta nhà tơ lụa cửa hàng có thể không bán, thế nhưng những thứ kia hướng chúng ta đặt hàng thương nhân, chúng ta nhất định phải đúng hạn giao hàng, nếu không thì chúng ta ra liền thật hủy. Từ Quang Duẫn nói, nữ nhi, ngươi nói đúng, ngươi nói đúng. Ngươi nói tiếp phải làm gì? Từ Thiên Thiên nói, hướng Lâm Mặc mượn xưởng, tuy là kích thước nhỏ một ít, nhưng là đầy đủ dùng, cùng chung mối thù phía dưới, hắn nhất định sẽ mượn. Từ Quang Duẫn nói, không có vấn đề. Ta đây liền tự mình đi thấy Lâm Mặc. Không cần. Lâm Mặc thanh âm theo sau lưng vang lên nói, ta cho mượn, ta đem xưởng vô điều kiện cấp cho Từ gia. Từ Thiên Thiên tiến lên khom người nói, Lâm Đông Chủ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lâm Mặc nói, chúng ta sở hữu cùng chung địch nhân, lúc này liền càng hẳn là một lòng đoàn kết. Từ Quang Duẫn run rẩy nói chờ vượt qua cái cửa ải khó khăn này chi về sau, chúng ta liên thủ, giết chết Trầm Lãng tên xuất sinh này, đưa hắn rút gân lột ra, giết hắn toàn bộ ra. Lâm Mặc mặt mũi giật mạnh, cắn răng nghiến lợi nói, đúng, giết hắn toàn bộ ra, giết cái kia tiểu xuất sinh toàn bộ ra. cái này vị Lâm Đông chủ đối với Trầm Lãng hận ý hoàn toàn không thua gì Từ Quan Duẫn. Không chỉ là bởi vì Trầm Lãng xuất thủ hãm hại hắn nhi tử, thiếu chút nữa hủy nhi tử tiền đồ. Cũng bởi vì sợ hãi, môi hở răng lạnh. Trầm Lãng cái này tiểu xuất sinh như này ác độc, dĩ nhiên làm hại Từ Quang Duẫn thảm hại như vậy, vậy kế tiếp có phải hay không muốn đến phiên mình? Cho nên hắn nhất định phải trợ giúp Từ Quang Duẫn vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Hiện tại xưởng mượn được, nhưng còn lại nhất nhất thứ then chốt. Kén tằm. Không có kén tằm, làm sao làm ra tơ lụa? Làm sao đúng hạn giao hàng à? Năm nay Từ gia khuyết trương lợi hại, hầu như lũng đoạn toàn bộ Thiên Nam hành tỉnh tất cả kén tằm, mà chút kén tằm toàn bộ bị tiêu hủy. Lẽ nào đi còn lại hành tỉnh mua? Không nói đến có thể hay không mua được, then chốt không có thời gian a. Phía Nam đất nước thương nhân, Tây vực thương nhân đều muốn đến a, những thứ này người là giao tiền đặt cọc. Như Từ gia đến lúc đó không nộp ra tơ lụa, chẳng những vàng chiêu bài hủy diệt, còn muốn bồi vài lần cự khoản a. Cái thời gian đó, coi như đem Từ gia tình cảnh, trạch viện toàn bộ bán đi, cũng không đủ thường a. Bây giờ cũng chỉ có một chỗ có kén tạm. Cái kia chính là Huyền Vũ phủ bá tước. Trong tay bọn họ còn có 3 triệu cân kén tằm, cái này số lượng mặc dù không nhiều. Thế nhưng đem từ ra từng cái tơ lụa cửa hàng hiện hàng triệu hồi đến, thêm trên cái này 3 triệu cân kén tằm đan dệt tạo nên tơ lụa, hẳn là đầy đủ giao hàng số lượng. Hiện tại mấu chốt nhất không phải kiếm tiền, mà là bảo trụ từ ra chiêu bài cùng tín dự. Chỉ cần có thể đúng hạn giao hàng, cái gì đại giới cũng có thể thừa nhận. Từ Quang Duẫn cùng Thiên Thiên lại một lần nữa thấy sợ nổi da gà. Lại muốn đi thấy Trầm Lãng. Chỉ bất quá lúc này đây, bọn họ là đi cầu Trầm Lãng đem thừa lại hạ 3 triệu cân kén tằm bán cho bọn họ. Cái này báo ứng cũng quá nhanh đi. Trầm Lãng cái này tiểu bạch kiểm gì bên ngoài hung ác. Song phương là có sinh tử đại thù a, bây giờ lại muốn đi cầu hắn. Cái kia cùng dê vào miệng hổ lại có cái gì khác biệt? Nhưng này lúc, người người là đau thớt, ta là cá thịt. Từ Quang Duẫn nói, Trương Tấn đâu? Từ Thiên Thiên nói, đi làm đại sự. Trương Tấn quả thực đi làm đại sự. Đi cùng phụ thân đi trấn Bắc Hầu Tước phủ bái phỏng. Bốn phương tám hướng vây công Huyền Vũ phủ bá tước, Trương Sung hy vọng trấn Bắc Hầu Tước phủ không chỉ có chỉ là mặt ngoài chống đỡ, muốn bọn họ làm ra tính thực chất cử động. Từ Thiên Thiên run rẩy nói, "Phụ thân, ta đi cầu Trầm Lãng, cầu hắn đem cái kia hơn 3 triệu cân kén tằm bán cho chúng ta." Từ Quang Duẫn thống khổ nhắm mắt lại. Thế giới này trên thống khổ nhất là cái gì? Biết rất rõ ràng là Trầm Lãng đốt hắn xưởng, chẳng những không thể đi bắt hắn, còn muốn đi cầu hắn. Chơi ạ. Trực tiếp còn có so với cái này tiểu xúc sinh độc hơn người sao? So với Từ Thiên Thiên bi thảm, một người khác nhưng là Xuân Phong đắc ý. Hắn đã thành công vượt qua nguy cơ lần này. Dựa theo ngũ triệu ấn dạy chiêu số, hắn chẳng những bảo trụ cùng ngũ ưu ưu nước, hơn nữa phảng phất còn chịu đến nhạc phụ đại nhân thưởng thức. Không chỉ có như đây, còn có khác thu hoạch. Hắn làm ra như thế hoang đường chuyện tình, công khai ở trong quân doanh ngủ ông già thỏ, ở Tĩnh An phủ bá tước chẳng những không có người phỉ nhổ hắn. Ngược lại đưa hắn trở thành người trong đồng đạo. Phía trước Tĩnh An phủ bá tước mấy vị kia công tử đối với hắn đều là lạnh lẽo, nhãn cao hơn hạng. Cái này sự tình chi về sau, bọn họ dĩ nhiên đối với hắn thân thiết rất nhiều. Nhất là Tam công tử, Ngũ công tử, dĩ nhiên mời hắn đi tham gia một cái siêu cấp tụ hội. Dung hiện đại nói, chính là siêu cấp đại hoành nằm út sấp. Chuyên nghiệp đi nữa một điểm, chính là Hải Thiên đại tiệc rượu. Lâm trước lại một lần nữa mở ra tân thế giới đại môn. Mẹ nó mở rộng tầm mắt a. Đám này quý tộc sinh hoạt thực sự là mục phải nhường người giận sôi a. Lâm trước đi thời điểm còn lo sợ bất an nói nhạc phụ đại nhân có thể hay không trách tội à. Kết quả Ngũ công tử cười lạnh nói, Lâm trước, ở chúng ta cái này chủng quyền quý gia đình, chơi gái, chơi con thỏ căn bản liền sai đều đàm luận không được lên a. Nhưng về sau, Lâm trước vượt qua phóng đãng hình hài 2 ngày 2 đêm. Chơi được nhất định điên, dù cho võ công của hắn rất cao, cũng cảm thấy thắt lưng đều muốn đoạn. Trước khi đi, nhạc phụ đại nhân Tĩnh An bá Ngũ Triệu trọng lại một lần nữa tiếp kiến Lâm trước. Trương Sung mang theo Trương Tấn đi trấn Bắc Hầu Tức phủ, tiếp bọn họ sẽ đi bái phòng Tấn Hải bá Tức phủ. Ngũ Triệu trọng nói, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Lâm trước nói, ý nghĩa đối với Huyền Vũ phủ bá tước nhất sau cắn giết sẽ bắt đầu, liền ý nghĩa Kim thị gia tộc chẳng mấy chốc sẽ diệt vong. Ngũ Triệu trọng nói, lần này Lý Văn Chính bị chết có chút oan, hắn ấy giường hạ cái kia chớ chú thái tử tiểu nhân, chưa chắc là hắn thả. Lâm Trước nói, vậy có phải hay không là Trầm Lãng làm? Ngũ Triệu Trọng thản nhiên nói, ngươi cho rằng hắn là thần sao? Tiếp đó, Ngũ Triệu Trọng nói, cái kia chớ chú thái tử tiểu nhân là ai thả không trọng yếu, then chốt không thể liên lụy đến nhị vương tử, không thể gây nên loại cạnh tranh, cho nên Lý Văn Chính chỉ có thể chết. Quốc quân mới vừa hạ chỉ đặc xá hắn, xoay người lập tức lại đưa hắn bí mật thủ tiêu, có thể thấy được quốc quân hội là bậc nào tức giận. Lâm Chức nói, cho nên để bày tỏ tân chính quyết tâm, quốc vương thủ đoạn hội càng thêm kịch liệt. Trúc Nhung Tổng đốc cùng Trương Sung Thái Thú cảm nhận được quốc vương ý chí, cho nên gia tốc đối với Huyền Vũ phủ bá tước cắn giết, hơn nữa độ mạnh yếu cũng tăng rất nhiều. Ngũ Triệu Trọng nói, đây là một hồi thịnh yến biết không? Đương nhiên là một hồi thịnh yến, diệt Huyền Vũ phủ bá tước không chỉ là một hồi công lao to lớn, còn ý nghĩa thiên văn sổ tự tài phú. Trận này thịnh yến ta Tĩnh An phủ bá tước không phải nhân vật chính, thế nhưng cũng muốn phân chia đồ ăn một miếng thịt. Ngũ Triệu Trọng nói, như vậy ngươi trở về Huyền Vũ thành phía sau nhiệm vụ, ngươi hiểu chưa? Lâm Chức nói, mặt bên công kích Huyền Vũ phủ bá tước, phối hợp Trương Sung, đối với Huyền Vũ phủ bá tước tiến hành vô biên vô tận quấy rầy tập kích, làm cho bọn họ mệt mỏi. Đúng. Ngũ Triệu Trọng ánh mắt tràn ngập tán thưởng. Cái này con rể quả nhiên không để cho hắn thất vọng a. Mà Lâm Chức này thì trong lòng cảm thán, cái này tộc bá Ngũ Triệu ấn thật đúng là lợi hại a, dạy hắn mỗi một câu đều có thể cào chung nhạc phụ đại nhân tâm a. Ngũ Triệu Trọng nói, ngươi buông tay đi làm, không phải sợ làm qua giới, càng không phải sợ tẩu hỏa. Nếu có thể gây nên một trận chiến đại chiến, cái kia ở trong tràng thịnh yến này, chúng ta ngược lại có thể sắm vai nhân vật chính. Vâng. Lâm Trước tràn đầy tự tin nói. Đây là một hồi thịnh yến, thật vất vả có một lão bài đại quý tộc ngược lại xuống, nếu như không thể theo Kim thị gia tộc thi thể trên xé hạ một tảng lớn nhục thân, liệt tổ liệt tông cũng sẽ không tha thứ chúng ta. Lâm Trước phản hồi Huyền Vũ thành về sau, lập tức lại thu được một cái tin tốt. Diêm Sơn Thiên Hộ Sở Thiên Hộ đại nhân đã chính thức rời, thiên hộ vị trí ghế trống xuống. Lâm Trước trực tiếp trở thành đại diện thiên hộ, tối đa 2-3 cái tháng, sẽ trực tiếp chính vị. Thế giới này thật đúng là sai lầm à, ta rõ ràng phạm sai lầm lớn, lại vẫn có thể thăng quan. Trầm Lãng, ta Lâm Trước bình yên vô sự trở về, ngược lại còn thăng quan. Ngươi lần trước không có đem ta giết chết, tiếp liền đến phiên ta giết chết ngươi.